Chương 570, Triệu Phong lại luyện Hồng Mông Tử Khí. Chương 570, Triệu Phong lại luyện Hồng Mông Tử Khí. Vị Lai Phật Cung, làm Phật môn trong địa, Phật tổ cư điện, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Phật quang sáng chói, mang theo một loại Phật pháp hiện ra. Lúc này, Phật môn ba vị trọng yếu Phật môn người cầm lái, quá khứ Phật Nhân Đăng, hiện tại Phật Đa Bảo Như Lai, vị Lai Phật Phật Di Lặc, tề tụ tại đây. Nhân Đăng cổ Phật trước tiên mở miệng, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Đa Bảo Như Lai, thanh âm trầm ổn lại mang theo một loại thâm ý, "Đa Bảo." Ngắn ngủi dừng lại về sau, Nhân Đăng tiếp tục nói ra, "Đại kiếp lên, Phật môn hưng. Bây giờ trên thế gian truyền ra lời đồn đại, ngươi sẽ không biết rõ a." Dứt lời, Nhân Đăng trên mặt mang mấy phần như có như không cười lạnh. Cái này cũng cùng hắn làm Phật tổ uy nghiêm có chút chênh lệch. Đa Bảo Như Lai thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, phản hỏi, "Bất quá là không có chút nào chứng cớ lời đồn đại thôi, chẳng lẽ Nhân Đăng đạo hữu thật tin?" Nhân Đăng cổ Phật nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là nhìn chăm chú Đa Bảo Như Lai, tiếp theo nói, "Nếu như vẹn vẹn lời đồn đại, kia tự nhiên không đáng một tin. Có thể thiên cơ phía dưới, đại kết qua, thánh vị ra, cái này không có lý do không tin. Thiên cơ, đây là không làm được giả. Chẳng lẽ ai có thể xuyên tạc thiên cơ hay sao? Bây giờ giữa thiên địa thế nhưng là không có thánh nhân tồn tại, mà lại liền xem như thánh nhân cũng không cách nào xuyên tạc thiên cơ, chỉ có thể che lấp thiên cơ." Nói lời này lúc, Nhiên Đăng ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn chăm chú Đa Bảo Như Lai, ý vị thâm trường. Đa Bảo Như Lai khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Đạo hữu ý gì?" Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần tâm tình bị đè nén, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì tâm tình của hắn ba động mà có chút rung động. Bầu không khí lặng lẽ nhưng mà biến vô cùng nghiêm túc. Nhiên Đăng cổ Phật trên người khí tức chấn động, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lăng lệ, "Bây giờ đạo hữu chấp trưởng ta Phật môn, ngày khác đại kiếp đi qua, Phật môn đại hưng, đạo hữu đến đại bộ phận khí vận cùng công đức tất nhiên là có thể thực hiện. Mà nếu như thật sự có thánh vị, đạo hữu chuẩn bị như thế nào? Chẳng lẽ lại đạo hữu chuẩn bị đem thánh vị cũng đã chiếm hay sao?" Nói đến thánh vị, Nhiên Đăng ngữ khí dần dần tăng thêm, mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gần từng chữ phun ra. Nghe nói lời ấy, Đa Bảo Như Lai sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nguyên bản bình hòa khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ giận dữ, "Hôm nay hai vị đạo hữu mời, chẳng lẽ chính là đến uy hiếp bản tọa hay sao?" Giờ phút này, Đa Bảo Như Lai thanh âm bên trong mang theo rõ ràng không vui, trên người Phật quang cũng tựa hồ trở nên càng thêm lóa mắt, phản phất tại phát tiết lấy nội tâm của hắn bất mãn. Nếu như không phải tại Phật môn bên trong, đối ngoại muốn tạo nên Phật môn một thể, giờ phút này hoặc rất nhiều bảo liền trực tiếp bạo phát. Việc quan hệ thánh vị, từ không thể nhường cho. Một mực trầm mặc Phật Di Lặc rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn mượt mà ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cố kiên định, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Đa Bảo Như Lai. "Việc này luôn luôn nhất định phải có chỗ định, nếu không ta Phật môn như thế nào một thể?" Phật Di Lặc có chút ngửa đầu, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ tại cường điệu chuyện này tầm quan trọng. Đa Bảo Như Lai cười lạnh một tiếng, phản hỏi, "Nếu như thật sự có thánh vị lâm, thánh vị chỉ có một cái, hai vị đạo hữu dự định như thế nào điểm?" Hiển nhiên, Đa Bảo lần này cũng là đang thử thăm dò, nhìn xem trước mắt hai người đến tột cùng đạt thành như thế nào chung nhận thức. Nhân Đăng không chút do dự nói tiếp, "Thánh vị như thế nào điểm? Đột nhiên lúc đạo hữu đạt được phần lớn khí vận cùng công đức, lại có thể trở thành Phật môn chi chủ nhiều năm, cái này thánh vị tự nhiên là không có quan hệ gì với đạo hữu." Nói ra lời này lúc, Nhân Đăng ngựa khí chém đinh chặt sắt, hiển nhiên là cho Đa Bảo lấy xuống nói, trong lời nói lộ ra ý tứ cực kỳ rõ ràng, Đa Bảo Như Lai có thể đạt được vị Lai Phật môn đại hưng khí vận cùng công đức, nhưng không thể nhúng chàm thánh vị. "Không tệ." Phật Di Lặc gật đầu phụ họa, nhìn chăm chú Đa Bảo Như đi đến, "Cái này chính là lần này mời đạo hữu mục đích. Đạo hữu đã chiếm cứ giáo chủ chi vị lâu như vậy, đạt được cái này vô số năm Phật môn khí vận gia thân, cũng đủ rồi." Phật Di Lặc hai tay mở ra, làm ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hiển nhiên, Nhiên Đăng cùng Di Lặc tại trước mắt mà nói, đã đứng ở cùng một trận tuyến. Đại kiếp cuối cùng, thánh vị lâm, không người muốn ý từ bỏ thánh vị tranh đoạt. Nhìn xem hai người thời khắc này thái độ, Đa Bảo Như Lai trong lòng đã minh bạch. Tiến lặng một khắc sau, Đa Bảo hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo từng tia lanh ý, xem ra hai vị đạo hữu đặt quyết tâm không cho bản tọa đạt được cái này thánh vị. Giờ phút này, Đa Bảo ánh mắt bên trong hiện lên quyết tuyệt, phản phất đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rõ ràng, Nhiên Đăng cổ Phật đồng dạng cười lạnh một tiếng, chỗ tốt không có khả năng để ngươi một người độc chiếm. Đối mặt kiếm này dương nọ trương bầu không khí, nếu như thế, kia tương lai liền so tài xem hư thực đi. Đa Bảo Như Lai hai mắt có chút ngưng tụ, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, nếu như thật sự có thánh vị, bản tọa cũng sẽ không từ bỏ. Cái này một lời cũng đủ cho thấy Đa Bảo đối thánh vị tình thế bắt buộc quyết tâm. Nghe được Đa Bảo, Nhiên Đăng cùng Di Lặc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nhiên Đăng cổ Phật hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, vậy liền so tài xem hư thực. Trên người hắn Phật quang cũng biến thành càng thêm cương thịnh, tựa hồ tại đáp lại Đa Bảo Như Lai khiêu chiến. Phật Di Lặc không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đa Bảo Như Lai, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Cái này một tôn thánh vị, Đa Bảo không nguyện ý từ bỏ, Nhiên Đăng hai người như thế nào lại tùy tiện buông tay? Dù sao đây chính là thánh vị a. Đạt được thánh vị, giữa thiên địa cấp cao nhất thực lực, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, ai có thể từ bỏ? Linh Đài Phương Thôn Sơn, mây mù lở lở, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Tu Bồ Đề Tổ sư đạo tràng liền ở chỗ này, tĩnh mịch mà trang nghiêm. Theo ngày xưa Tôn Ngộ Không ly khai về sau, Phương Thốn Sơn liền đóng lại sơn môn. Bất quá, Tôn Ngộ Không giờ phút này lại là cung kính đứng tại Tu Bồ Đề trước mặt, hai tay ôm quyền, mười phần cung kính nói ra, "Sư Tôn, đệ tử đã nhận được đại tần ý chỉ, đại kiếp sắp nổi, đệ tử cũng nên muốn nhập kiếp đi." Nói, Tôn Ngộ Không trong mắt để lộ ra mấy phần hưng phấn cùng chờ mong, lại dẫn đối không biết kiếp số cẩn thận. Nhập kiếp, tuy có nguy cơ, nhưng cũng có rất lớn cơ duyên. đây là Triệu Phong nói cho hắn biết. Tu Bồ Đề Tổ sư ánh mắt từ ái nhìn xem Tôn Ngộ Không, khẽ thở dài một cái, ân cần nói ra, Ngộ Không, tuy nói trường đại kiếp nạn này lấy ngươi làm chủ, có thể kỳ thực kiếp số phía dưới, dù cho là chủ cũng có bị cấp số xâm nhập nguy hiểm. Tóm lại, hết thể chú ý cẩn thận. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, một mặt tự tin nói ra, mời sư tôn yên tâm. Thái tử đã đem một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo phong tại ta thân, trừ phi là tu vi mạnh hơn thái tử, nếu không toàn bộ giữa thiên địa không có bất luận kẻ nào có thể muốn ta lao tôn mệnh. Tu Bồ Đề Tổ sư khẽ gật đầu, cảm khái nói ra, tần thái tử đối với Ngộ Không ngươi ngược lại là có chút chiếu cố. Nói, Tu Bồ Đề ánh mắt nhìn về phía phương đông, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tu Bồ Đề Tổ sư, một mặt nghiêm nghị nói ra, sư tôn, đã đi qua đã nhiều năm như vậy, đại kiếp sắp nổi, đệ tử vẫn là đề nghị sư tôn nhập đại tần một chuyến. Đệ tử nhìn ra được sư tôn cùng Phật môn quan hệ không tầm thường, mà lại sư tôn thường có lo lắng, có lẽ tương lai chỉ có đại tần có thể bảo vệ sư tôn. Tôn Ngộ Không trên mặt tràn đầy chân thành cùng lo lắng. Tu Bồ Đề Tổ sư trầm mặc một lát, hít một hơi, chờ đến sau này hay nói đi. Nhìn ra được, Tu Bồ Đề trong lời nói cũng lộ ra mê mang cùng bất đắc dĩ, trong lòng hiển nhiên là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn có được thất bảo diệu thụ, cái này đủ để chứng minh thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản, hắn cùng Phật môn quan hệ tất nhiên có không nhỏ ẩn tình. Dù sao, ngày xưa Phật môn thánh nhân cũng có được thất bảo diệu thụ. Đây chính là tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô tận. Nghe được Tu Bồ Đề, Tôn Ngộ Không cũng ý thức được mình không thể thuyết phục cái gì, chỉ có thể đè xuống trong lòng ý nghĩ. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Tôn Ngộ Không lần nữa không người đối Tu Bồ Đề tổ sư cúi đầu, sau đó thân hình nhất chuyển, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phương Thốn Sơn. Nhìn xem Tôn Ngộ Không biến mất thân ảnh, Tu Bồ Đề tổ sư tâm tư lưu chuyển. Hắn tại nguyên chỗ đứng bình tĩnh hồi lâu, ánh mắt bên trong không ngừng lóe ra các loại phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, hắn lần nữa hít một hơi, mang theo vạn bất đắc dĩ, chuẩn đề phải thuộc về tới cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, con đường của ta, thật chẳng lẽ tại tận? Thật chẳng lẽ nên nhập tần một chuyến? Nếu không, tương lai chuẩn đề trở về, thật sẽ không có thuộc về ta đường lui. Tu Bồ Đề thanh âm tại trống trải núi rừng bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ cô tịch. Ngũ Chỉ Sơn ở vào Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu liên kết chi địa. Địa thế nơi này hiểm yếu, dãy núi chập trùng. Ngày xưa Ngũ Chỉ Sơn rơi xuống lúc, trong ngàn dặm sinh linh tịch diệt, có thể theo thời gian trôi qua, Ngũ Chỉ Sơn phương biên lại khôi phục ngày xưa sinh cơ. Nơi đây chỗ, chỉ cần vượt qua Thiên Đình Hùng Quan, liền có thể nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn kia nguy nga dãy núi. Cái này Ngũ Chỉ Sơn chính là Phật môn sở định Tây Du lộ tuyến bên trong trọng yếu một vòng, tại Phật môn tỉ mỉ an bài xuống, đã thiết hạ 81 khó, mỗi một khó đều ẩn chứa thiên đạo căn bản. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân đi tới Ngũ Chỉ Sơn dưới chân, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp to lớn dãy núi xuyên thẳng vân điêu, phảng phất năm cái thông thiên trụ lớn. Cho dù đi qua nhiều năm, cái này Ngũ Chỉ Sơn vẫn tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, để không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Đây chính là Ngũ Chỉ Sơn a. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, cái này 500 năm đến, thực lực của ta cũng là có chỗ tăng lên, có thể đối mặt cái này uy áp vẫn là chênh lệch rất lớn, chuẩn thánh chi cảnh, quả nhiên là cường đại a. Hắn rơi vào Ngũ Chỉ Sơn trước, cảm thụ được Ngũ Chỉ Sơn trên ẩn chứa lực lượng, đáy lòng vẫn nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Bất quá, Tôn Ngộ Không cũng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp hướng phía trong kết giới đi đến. Vừa tiến vào kết giới, lập tức liền xuất hiện một chút tiên thần cùng Phật Đà, bọn hắn nguyên bản tại trong kết giới mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiến đến, nhao nhao quăng tới cảnh giác ánh mắt. "Đều cho ta lão Tôn lăn đi." Tôn Ngộ Không trực tiếp quát lạnh một tiếng, thanh âm như hồng trung vang dội, chấn động đến không khí chung quanh ông ông tác hưởng. Những cái kia tiên thần cùng Phật Đà cảm nhận được Tôn Ngộ Không hung lệ khí tức, dọa đến lập tức lại tản ra. Tôn Ngộ Không thuận mắt nhìn lại, tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, ngày xưa Triệu Phong tiện tay bóp ra hóa thân bị chấn dưới chân núi, chỉ lộ ra một viên đầu. Kia hóa thân khuôn mặt bặm mẻo, hiển nhiên dù là vô ý thức dưới, cũng chịu được lấy thống khổ to lớn, không khó tưởng tượng cái này đến cỡ nào khó chịu. Đáng chết Phật môn. Tôn Ngộ Không cắn răng, trong mắt lóe ra lửa giận, nếu như trước đây không phải tiền bối xuất thủ, ta có lẽ liền muốn rơi vào kết cục này. Về sau sớm tôi muốn giết chết các ngươi. Nhìn một màn trước mắt, Tôn Ngộ Không nghiễm nhiên là thấy được chính mình phiên bản, nếu như không phải Triệu Phong xuất thủ, hắn chính là kết cục này, cái này khiến Tôn Ngộ Không làm sao không hận. Tại trong kết giới lắc lư sau một lúc, Tôn Ngộ Không cũng không do dự, trực tiếp liền biến hóa thành một quả cỏ, nhẹ nhàng rơi vào kia hóa thân trên đầu, để hắn tiến vào Ngũ Chỉ Sơn bị trấn áp. Tôn Ngộ Không nhưng không có ngốc như vậy, nhanh chóng bẩm báo Phật Tổ. Tôn Ngộ Không đã tiến vào Ngũ Chỉ Sơn, mà nhìn thấy Tôn Ngộ Không che giấu, những cái kia giám thị bí mật Phật Đà cũng là lập tức thừa bẩm. Đại kiếp đến, hết thảy đều đã nhưng tiến vào Phật môn sở định kế hoạch bên trong. Tựa hồ, hết thảy cũng đều tại dựa theo Phật môn sở định quy tích tiến hành. Thời gian dần dần trôi qua. Đại tần trên thiên cung, Triệu Phong bê quan cung điện chỗ. Càn Khôn đỉnh lơ lửng phía trước, tản ra xưa cũ mà thần bí khí tức. Triệu Phong khoanh chân ngồi ở Càn Khôn đỉnh trước, toàn lực thúc dục cương nguyên, giống như tại luyện chế lấy cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cường đại tiên đạo chi lực tại Càn Khôn đỉnh bên trong xuất hiện nhiều, quang mang bắn ra bốn phía. Nương theo lấy Triệu Phong lấy hỗn độn quy tắc mà dung luyện các loại quy tắc chi lực, tại Càn Khôn đỉnh còn có tự thân trưởng khống quy tắc chi lực lực lượng dưới, lẫn nhau giao hòa, dung luyện cùng một chỗ. Không gian chung quanh đều bởi vì cỗ này lực lượng cường đại mà có chút vặn vẹo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Từ từ, Càn Khôn đỉnh bên trong xuất hiện một đạo ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực tử khí. Cái này tử khí giống như linh động tinh linh, ở trong đỉnh xoay quanh bay múa, tản mát ra thần bí mà cường đại khí tức, chính là Hồng Mông tử khí. Đương nhiên, đây là Triệu Phong phải dùng đến dĩ giả loạn chân Hồng Mông tử khí. Ngày xưa Hố Hạo Thiên kia một đạo Hồng Mông tử khí quá mức đội vàng, mặc dù Hố Hạo Thiên, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Mà lần này, Triệu Phong muốn luyện chế Hồng Mông tử khí tuyệt đối có thể chân chính làm được dĩ giả luận chân, liền xem như Thái Thượng lão quân giữ trong tay, hắn cũng không có khả năng phát hiện có vấn đề, đây là Triệu Phong tự tin. Bởi vì lần này đoạt được thiên đạo chi lực đều là Hồng Hoang thiên đạo chi lực, cũng không phải là tần giới. Kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, Càn Khôn đỉnh bên trong quang mang đại thịnh, cái kia đạo tử khí như là tránh thoát trói buộc giao long, bay ra. Tử khí quanh quẩn trên không trung bay múa, tựa như có linh tính, tản ra quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên cung. Chỉ bất quá tại ra một khắc, Triệu Phong đưa tay một đạo cương nguyên, như là một đạo như thiểm điện cấp tốc, trực tiếp đem cầm giữ. Tiếp theo vung tay lên, tử khí khéo leo rơi xuống Triệu Phong lòng bàn tay. Quy tắc chi lực tràn ngập, thiên đạo chi lực tràn ngập. Triệu Phong nhìn xem trong tay tử khí, góc miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Đừng nói là Thái Thượng, có lẽ lấy được Hồng Quân trước mặt, hắn đều nhìn không đấu. Dù sao cũng là ra từ Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng, như thế cũng tốt, chờ đến cơ hội vừa đến, trực tiếp đem cái này tử khí đưa đến Phật Môn đi, để bọn hắn đi đấu. Phật Môn ba phần, ta Đại Tần liền có thể thuận thế thủ tiêu Phật Môn. Triệu Phong trên mặt lộ ra trận trận cười lạnh. Đại kiếp cuối cùng, Thánh Bị Lâm. Đây chính là Triệu Phong một tay lập áp, vì sao tại thiên cơ bên trong đều sẽ hiện ra? Cái này tự nhiên là nhân đạo lực lượng. Thiên đạo có thể bằng vào thiên đạo chi lực đến khống chế địa đạo chi lực, tiêu nhân đạo chi lực cũng có thể ảnh hưởng thiên đạo chi lực, thiên địa nhân ba đạo vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Hồng Quân cũng không thay đổi được cái gì. Chương 571, Đại Tần Phật Pháp Tây Truyền. Chương 571, Đại Tần Phật Pháp Tây Truyền. Bây giờ, Hồng Mông tử khí đã thành hình, đây cũng là chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ tương lai. Bây giờ, chính là chậm đợi đại kiếp mở ra. Triệu Phong mỉm cười, đưa tay sắp tán phát ra màu tím vầng sáng Hồng Mông tử khí thu hồi. Mặc dù Hồng Mông tử khí thành hình, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại còn lâu mới là cái này Hồng Mông tử khí hiện thế thời cơ thỏa đáng. Nhất định phải chờ đại kiếp kết thúc, chờ đến kia thiên cơ sáng tỏ thời điểm. Cái này chính là cục. Triệu Phong tự tay bố trí cục, phân hóa Phật môn chi cục. Đương nhiên, lần này Triệu Phong bế quan chủ yếu vẫn là luyện hóa hỗn độn trùng, cái này tự nhiên cũng là không thể chậm trễ. Thời gian đung dung, mười mấy năm thời gian, cứ như vậy nhoáng một cái mà qua. Hàm Dương thành bên trong, ánh năng chiếu nghiêng xuống, là kia cao ngất tọa thiền đài dắt lên một tầng màu vàng kim quang huy. Tọa thiền đài bên trên, Tần Huyền Trang thân mang một bộ mộc mạc tăng bào, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Tại mười mấy năm qua cách nói thời gian bên trong, hắn yên lặng thừa nhận tuế nguyệt tẩy lễ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn tại cái này tọa thiền đài phía trên, vài chục năm chưa từng ngừng, là đông đảo đến đây nghe đạo các tu sĩ cách nói, để vô số tu sĩ minh ngộ tự thân, thu hoạch được tu vi trên đột phá tăng tiến. Lúc này, Huyền Trang mí mắt có chút rung động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, Phật quang lóe lên. 17 năm cách nói, và hôm nay kết thúc. Huyền Trang thanh âm ôn hòa mà thuần hậu, mang theo một loại xuyên thấu hư không lực lượng, ung dung vang lên, bần tăng lần này Hàm Dương chuyến đi, cũng coi như công đức viên mãn. Dứt lời, Huyền Trang hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, mang trên mặt một loại công đức viên mãn tiểu dung, nhẹ giọng niệm một câu, A Di Đà Phật. Thanh âm này lên, thuận hư không hướng xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tinh chuẩn rơi vào phía dưới nghe đạo rất nhiều tu sĩ trong hai. Thời gian mười mấy năm, đối với phàm nhân mà nói, là một đoạn dài rằng giặc đến đủ để cải biến vô số sự vật tuế nguyệt. Trong lúc này, phàm nhân dung nhan sẽ già yếu, sinh hoạt cũng sẽ trải qua đủ loại biến thiên. Nhưng đối với bước vào con đường tu luyện tu sĩ mà nói, bất quá là thoáng qua ở giữa, phảng phất chỉ là một lần hô hấp, một lần minh tưởng thời gian. Dưới đài, lít nha lít nhít các tu sĩ đắm chìm trong Huyền Trang giảng đạo trong dư vận. Bọn hắn có nhắm mắt trầm tư, khắp khuôn mặt là say mê chi sắc, tựa hồ còn tại trở về chỗ những cái kia tinh diệu tuyệt luân Phật pháp, có thì mặt lộ vẻ mỉm cười, giống như là tại Huyền Trang cách nói chỉ dẫn dưới, trong lòng hoang mang đã mở ra. Khi thấy Huyền Trang đình chỉ giảng đạo, rất nhiều tu sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt không khỏi toát ra vẻ thất vọng, kia hơi nhíu lên lông mày cùng nhẹ nhàng thở dài thanh âm, đều tại cho thấy bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Đa tạ Huyền Trang đại sư giảng đạo tri ân. Một vị tuổi trẻ tu sĩ dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn kích động ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy thành kính, đối Huyền Trang la lớn. Lần này nghe đại sư giảng đạo, đệ tử thu hoạch rất nhiều. Bái tạ Huyền Trang đại sư. Bái tạ. Trong lúc nhất thời, tòa thiền đài phía dưới, mấy chục vạn kế tu sĩ nhao nhao mở miệng, thanh âm liên tiếp, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về Huyền Trang biểu đạt bọn hắn nhất chân thành lòng biết ơn. Gặp một màn này, Huyền Trang khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa mỉm cười, mười phần thân thiết. Cái này từng trận cảm tạ âm thanh, có lẽ cũng là đối với hắn 17 năm cách nói xác minh đi. Lập tức, Huyền Trang đứng dậy, động tác mang theo một loại ổn trọng, từng bước một, chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa màu vàng kim hoa sen tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng chung quanh hư không. Quanh người hắn Phật quang lấp lánh, tựa như một tôn hàng lầm trần thế thánh tăng, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người kính ngưỡng khí tức, để cho người ta không tự chủ được muốn tới gần cùng bái. Cái này chính là đạt được đại tần vô số người chứng nhận thánh tăng, đại sư. Lúc này, Quan Âm hóa thân khổ hành tăng lặng lặng chờ đợi ở một bên, nàng mắt thấy Huyền Trang đi xuống tọa thiền đài, trong lòng minh bạch, Phật môn mưu kế tỉ mỉ đã lâu, thời cơ đã thành thủ. Huyền Trang đại sư. Quan Âm hóa thân khổ hành tăng chậm rãi tiến lên một bước, trực tiếp chặn Huyền Trang đường đi, nàng hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, cao giọng nói ra, ngươi bây giờ đã đối đại tần Phật pháp nắm giữ cao thâm, không biết nhưng có ý lại học cái khác Phật pháp. Một thế này, Kim Thiền Tử ký ức chưa thức tỉnh, Huyền Trang nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện khổ hành tăng, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, lông mày hơi nhíu lên, lại chưa thể nhìn thấu hắn thân phận chân thật. đạo hữu chính là ta Đại Tần khổ hành tăng, cùng bần tăng đều là người đồng đạo. Huyền Trang ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm chậm rãi nói ra, tại sao lại nói ra bực này nói? Giữa thiên địa, Phật pháp ba phần, Linh Sơn đại thừa Phật pháp, thế gian tiểu thừa Phật pháp, ta Đại Tần Phật pháp. Cái này ba loại Phật pháp, bần tăng đều có đọc lướt qua. Tại chúng sinh mà nói, ta Đại Tần Phật pháp chính là thượng thừa nhất, mà kia cái gọi là đại thừa cùng tiểu thừa Phật pháp thì quá mức trống rỗng, chính là Phật đà vì thống trị phàm nhân, lừa gạt chúng sinh chi pháp thôi. Như thế Phật pháp, bần tăng học chi có ích lợi gì? Đại Tần Phật pháp mới là chúng sinh cứu rỗi chi đạo, mới là ân trạch chúng sinh chi pháp. Theo Quan Âm cùng Huyền Trang tiếng nói rơi xuống, chung quanh hội tụ các tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Quan Âm, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng địch ý. Dù sao Đại Tần mặc dù là một cái có được vượt qua 100 tỷ sinh linh to lớn quốc gia, có thể bởi vì Đại Tần quốc pháp quý củ, đối ngoại một lòng, cùng chung mối thù. Nơi đây Quan Âm bỗng nhiên mở miệng đề cập kia đại thừa Phật pháp, kỳ thực là có chút Phật môn người hiểm nghi. Đây là ta Đại Tần khổ hành tăng sao? Kia Linh Sơn đại thừa Phật pháp có gì tốt? Lại còn để Huyền Trang đại sư đi học, trong đó tất có âm mưu. Một vị tuổi trẻ tu sĩ mặt mũi tràn đầy oán giận, lớn tiếng nói: Linh Sơn cái gọi là đại thừa Phật pháp chính là chuyện tiếu lâm. Mặc dù ta cũng không phải là Phật môn người, có thể đối cái này đại thừa Phật pháp cũng có hiểu biết. Cái này cái gọi là đại thừa Phật pháp vậy mà coi trọng kiếp sau, liền giống với đời này nếu như là tên ăn mày, nếu như là nô lệ, vậy sẽ phải ngoan ngoãn nhận mệnh, đừng có nhân văn nói, chỉ đợi đời sau liền có thể thu hoạch được giải thoát, nhất cử trở thành quý tộc. Ta nhìn thấy cái này đại thừa Phật pháp chi luận về sau, quả nhiên là giận không chỗ phát tiết. Cái này đại thừa Phật pháp chính là những cái được gọi là tiên Phật vì khống chế nhân tộc ta sở thiết, để nhân tộc ta mất đi lòng phản kháng, dụng tâm sao mà hiểm ác. Không sai. Nếu như người người đều tu luyện cái này đại thừa Phật pháp, vậy coi như thành trò cười, ta Đại Tần còn như thế nào tranh với trời? Cùng tiên thần tranh. Nếu như ta Đại Tần trước đây sơ lâm địa tiên giới lúc, liền theo cái này đại thừa Phật pháp lời nói, ngoan ngoãn nhận mệnh, vậy liền không có hôm nay chi Đại Tần. Ta Đông Thắng Thần Châu phía trên nhân tộc đảm bảo, còn đem vĩnh viễn trở thành tiên thần nuôi nốt súc vật, bị bọn hắn rút linh vật, ăn huyết đủ. Muốn cười đại thừa Phật pháp. Ta Đại Tần Phật pháp mới là chúng sinh cứu rỗi chi đạo, cứu rỗi gốc rễ. Trung quanh các tu sĩ ngươi một lời ta một câu, lòng đầy căm phẫn, đối cái này cái gọi là đại thừa Phật pháp tràn đầy trào phúng, không có bất luận kẻ nào tin tưởng khả năng mang đến chân chính giải thoát. Thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, phản phất muốn đem cái này cái gọi là đại thừa Phật pháp bao phủ hoàn toàn. Dù sao, bây giờ Đại Tần con dân có thể cũng không phải là ngày xưa bị thiên đình nuôi nốt phàm nhân, 600-700 năm đi qua, Đông Thắng Thần Châu cũng sớm đã nghiêng trời lệch đất. Quan Âm lặng lặng nghe chung quanh nghị luận, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cái này 500 năm đến, nàng lấy phàm nhân thân phận trên thế gian du lịch, đối Đại Tần Phật pháp tinh túy sớm đã rõ như lòng bàn tay, cũng biết rõ Linh Sơn đại thừa Phật pháp cùng Đại Tần Phật pháp ở giữa to lớn khác biệt. Chính như chung quanh các tu sĩ nói, nàng nhất thời không gây từ cãi lại, dù sao liền chính nàng cũng tại Đại Tần Phật pháp hun đúc dưới, lĩnh ngộ chân chính Phật pháp chi đạo. Nhưng mà, Quan Âm cũng không để ý tới những này tiếng chất vấn, nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định lần nữa nhìn về phía Huyền Trang, đổi một loại thuyết pháp, Phật pháp chi đạo tự có tác dụng. Có lẽ tại trong lòng ngươi, Phật pháp chi đạo có mạnh có yếu, Đại Tần Phật pháp là thượng thừa. Nhưng hôm nay Tây Tiến Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu đều là lấy Linh Sơn đại thừa Phật pháp làm chủ, chẳng lẽ đạo hữu liền không muốn đem Đại Tần Phật pháp hoàng dương đến phương Tây? Quan Âm có chút nheo mắt lại, góc miệng mang theo vài phần mỉm cười, nhìn chăm chú Huyền Trang, trong mắt để lộ ra mấy phần chờ mong tới. Nghe đến lời này, nguyên bản mang theo xem kỹ chi sắc Huyền Trang, trong mắt lập tức nổi lên một đạo gợn sóng đến, biểu lộ cũng có biến hóa rõ ràng. Hắn có chút túi đầu xuống, rơi vào trầm tư, một lát sau, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Đại thừa Phật pháp, nô dịch chúng sinh chi pháp, để chúng sinh khuất phục mà nhận mệnh, để chúng sinh mất đi lòng tiến thủ, như thế Phật pháp kỳ thực không thể làm. Huyền Trang nhíu mày, trong giọng nói mang theo một loại đối đại thừa Phật pháp chất vấn, đối Quan Âm nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Huyền Trang, đây chính là trong lòng ngươi suy nghĩ, càng là Đại Tần Thiên Đình vô số Phật tu tâm bên trong suy nghĩ. Tại Đại Tần Phật tu xem ra, Đại Tần Phật pháp là chính thống, là chúng sinh cứu rỗi chi đạo, nhưng là tại phía Tây Phật tu mà nói, bọn hắn sở tu đại thừa Phật pháp mới là chính thống. Trong đó căn bản như thế nào, hết thảy còn cần hai phe biện luận. Phương Tây Phật pháp muốn truyền vào phương Đông, mà phương Đông Đại Tần Phật pháp cũng muốn hướng Tây mà tiến. Huyền Trang ngươi chính là Đại Tần Phật pháp đại sư, chẳng lẽ liền không muốn vì Đại Tần Hoàng Dương Phật pháp? Cùng phương Tây Phật pháp biện luận một phen, đem Đại Tần Phật pháp đưa vào phương Tây. Quan Âm từng bước ép sát, luôn từ khẩn thiết, trong mắt chờ mong càng thêm nồng đậm, triệt để tiến vào chính đề. Tại Phật môn sớm định ra kế hoạch bên trong, Huyền Trang đi về phía Tây là vì đem phương Tây đại thừa Phật pháp từ Linh Sơn đón về Đại Tần, từ đó để Phật môn khí vận phóng đại, làm Linh Sơn đại thừa Phật pháp tại Đại Tần có thể truyền bá. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều bắt nguồn từ đa bảo cùng Phật môn mong muốn đơn phương. Nếu như Đại Tần cương vực bên trong vẫn là phàm nhân quốc gia, thủ đoạn của bọn hắn có lẽ còn có cơ hội để Phật pháp truyền ra, cướp đoạt Đại Tần khí vận. Nhưng Đại Tần bây giờ đã là thực sự tu luyện quốc gia, toàn dân đều tu sĩ, bọn hắn Phật pháp cho dù tiến vào Đại Tần, cũng chỉ sẽ biến thành trò cười. Dù sao Đại Tần đã có được thịnh hành tự thân Phật pháp, Đại Tần quốc sách chính là toàn dân tu luyện, đấu với trời, lấy tranh thủ nhân tộc trưởng khống thiên địa, mà không phải đối mặt tiên thần Phật đà lúc lựa chọn nội bộ, từ bỏ tranh đoạt. Bọn hắn Phật pháp tại Đại Tần, căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng. Đạo hữu phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Huyền Trang khẽ gật đầu, trong mắt triệt để xuất hiện nhiều vẻ kiên định. Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu khổ vì cái gọi là đại thừa Phật pháp lâu vậy, càng là khổ vì Phật môn nô dịch lâu vậy. Bần tăng làm Phật tu, nên cứu vớt chúng sinh, để phương Tây chúng sinh biết được chân chính Phật pháp chi đạo. Như thế, bần tăng nên lập tức nhập Thiên Cung yết kiến Thiên Đế bệ hạ, thỉnh cầu thu dọn ta Đại Tần Phật pháp sách ghi chép, Tây tiến chuyển pháp. Có lẽ là sứ mệnh triệu hoán, lại có lẽ là đại kiếp dẫn dắt, lại có lẽ là huyền trang lòng mang cứu vớt thương sinh hoài nguyện. Đang nghe Quan Âm đề nghị về sau, hắn lại không có chút nào phản đối chi ý, ngược lại sinh lòng hướng tới, vui vẻ tiếp nhận. Giờ phút này, Huyền Trang liền tựa như tìm được thuộc về hắn sứ mệnh, so với tại Đại Tần cương vực bên trong cách nói càng hữu ích hơn chỗ sứ mệnh, giải cứu chúng sinh sứ mệnh. Nếu như giữa thiên địa tu Phật pháp chúng sinh đều là học Đại Tần Phật pháp, kia chúng sinh tất có thể được cứu chuộc chi đạo. Huyền Trang đại sư đại đức, nếu như Hoàng Dương ta Đại Tần Phật pháp, ta nguyện ý đi theo đại sư, bảo hộ đại sư một đường đi về phía tây. Ta cũng nguyện ý. Nghe nói tại Nam Chiêm Bộ Châu yêu ma vô số, tà ma tiên thần liền nói, lấy nhân tộc ta huyết đục làm thức ăn. Đại sư mặc dù Phật pháp cao thâm, lại chưa tu luyện vật lực, chúng ta nên bảo hộ đại sư. Không sai. Nghe được Huyền Trang quyết định, dưới đài nghe đạo rất nhiều đại tần tu sĩ nhao nhao mở miệng, ngôn từ khẩn thiết, tranh nhau muốn bảo vệ Huyền Trang đi về phía tây truyền pháp. Thanh âm của bọn hắn kiên định hữu lực, như là hồng trung vang vọng chu vi, biểu đạt bọn hắn đối Huyền Trang ủng hộ và đối Hoàng Dương Đại Tần Phật pháp nhiệt tình. Nơi đây hội tụ mấy chục vạn kế tu sĩ, trong đó tiên nhân cảnh giới vô số kể, thậm chí còn có mấy vị đạt đến tương đương với đại la cảnh giới. Có thể nghĩ đại tần thực lực hôm nay có bao nhiêu cường đại. Để Quan Âm cũng vì đó sững sờ. Tại Tần Đỉnh cương vực bên trong, Huyền Trang không nghĩ tới có như thế lực hiệu triệu. Quan Âm trong mắt lóe lên kinh ngạc, nàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy tư, nếu như Huyền Trang đi về phía tây có như thế đông đảo cường giả bảo hộ, cái này còn có thể xem như đi về phía tây. Đại kiếp lại có thể nào thuận lợi tiến hành? Đi về phía tây chính là trong lúc vô hình thiên đạo chiều hướng phát triển. Đây là Huyền Trang duyên phận. Đi về phía tây chính là đại kiếp chi dẫn, chỉ có Huyền Trang đại sư cùng trời định đi về phía tây người mới có thể tham dự trong đó, mà cũng không phải là thiên định người, không thể tùy hành. Quan Âm biến sắc, lập tức mở miệng nói ra, ý đồ ngăn cản những này tu sĩ. Lời này ở giữa, trong giọng nói của nàng mang theo một loại đi về phía tây trang nghiêm đến, hy vọng có thể bằng vào thiên đạo đại thế thuyết pháp, để các tu sĩ từ bỏ đi theo Huyền Trang đi về phía tây suy nghĩ. Không ngờ, Quan Âm giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, liền như là đốt lên thùng thuốc nổ, lập tức dẫn động không ít tu sĩ trợn mắt nhìn. Rất nhiều tu sĩ lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn, chăm chú nhìn chằm chằm Quan Âm, nguyên bản tiêu tán địch ý xuất hiện lần nữa. Cầu thí thiên định, đây quả thực là chuyện tiểu lâm. Một vị tính khí nóng nảy tu sĩ nhảy dựng lên, lớn tiếng giận mắng. Không sai, trước kia thiên định còn để nhân tộc ta là xúc vật đây, nếu không phải đại tần, chúng ta những này nhân tộc đã sớm chết. Cái gọi là thiên định, bất quá là thiên đình sở định, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Sớm muộn có một ngày, chúng ta chắc chắn sẽ đi theo đại tần lật tung cái gọi là thiên định. Nói hay lắm. Ngày khác đại tần đánh lên thiên đình, chúng ta tất tùy hành, làm thịt những cái kia ra vẻ đạo mạo tiên thần, giết sạch bọn hắn. Chương 572, thần thiên triệu kiến Tần Huyền Trang. Chương 572, thần thiên triệu kiến Tần Huyền Trang. Dù là giờ khắc này, Quan Âm cũng không nghĩ tới, đại tần tu sĩ đối cái gọi là thiên định, kháng cự lại có lớn như vậy, đối thiên đình tồn tại, lại có mang lớn như vậy địch ý, cái này cùng cái khác lục địa đối với thiên đình cùng Phật môn e ngại dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Tại đại tần, tựa hồ chỉ cần một đạo tần đế một đạo ý chỉ, có lẽ vô số tu sĩ liền sẽ liều lĩnh giết thượng thiên, diệt thiên đình. Trong lúc nhất thời, Quan Âm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong lòng, lại không biết từ đâu nói tới. Đại tần tu sĩ, quả nhiên cùng cái khác địa phương lớn không đồng dạng. Mà lúc này, Huyền Trang chậm rãi đi lại, mở miệng nói ra, chư vị. Thanh âm truyền ra, không nhanh không chậm. Nếu như bần tăng thật đạt được bệ hạ cho phép, tiến về phương Tây chuyển pháp, kia tự nhiên là một mình một người tiến về. Nếu như mang theo ta đại tần tu sĩ cùng nhau đi tới, vậy liền không phải chuyển pháp, mà là khai chiến. Huyền Trang vừa nói, một bên chắp tay trước ngực, đối chung quanh đại tần tu sĩ không người cúi đầu, động tác hữu lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích, cho nên chư vị hảo ý, bần tăng tâm lĩnh. Huyền Trang đại sư, một vị thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ, cho mày, mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra, mặc dù ngươi Phật pháp cao thâm, nhưng ngươi cũng không tu Phật lực, Nam Chiêm Bộ Châu yêu ma vô số, ngươi một khi tiến vào, đó thật là quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Một cái khác liền nhau tu sĩ cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, việc này Huyền Trang đại sư còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đông đảo tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều bao hàm lấy đối Huyền Trang lo lắng. Tuy nói đại tần chưa từng hướng về Nam Chiêm Bộ Châu động binh, nhưng có thiên huyền kính tồn tại, Nam Chiêm Bộ Châu từ cũng là có tu sĩ có được thiên huyền kính, có thể thông qua thiên huyền kính liên hệ. Mà lại đại tần tu sĩ cũng không ít đi tới đi lui tại Nam Chiêm Bộ Châu. Dù sao ngày xưa tiên phàm trướng đã bị thiên đình giải, thiên đình hùng quan thiết lập cũng không phải toàn bộ ngăn cản. Việc này, Huyền Trang ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, bần tăng nhất định sẽ thận trọng đối đãi, đa tạ chư vị thí chủ quan tâm. Phương Tây truyền pháp, giải chúng sinh khó khăn, không dung chậm trễ. Bần tăng lần này liền muốn nhập thiên cung yết kiến thiên đế bệ hạ, hy vọng có thể đạt được thiên đế cho phép. Huyền Trang thanh âm to lớn, mỗi chữ mỗi câu, dường như từ đáy lòng phát ra, triển hiện thuộc về hắn quyết tâm. Lập tức, Huyền Trang cũng không tiếp tục nhiều lời, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đại tần thiên cung chỗ. Thiên cung ở đám mây phía trên, Hàm Dương thành phương viên vạn dặm đều có thể nhìn thấy thiên cung kia nguy nga tồn tại, ánh nắng vẩy vào trên thiên cung, phản xạ ra màu vàng kim quang mang, thần thánh mà trang nghiêm. Đây cũng là thuộc về đại tần thiên đình nhất trí cao vô thượng địa phương. A Di Đà Phật. Huyền Trang nhẹ giọng đọc một phen Phật hiệu, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận, mang theo thuộc về hắn kiên định. Sau đó bước ra một bước, trong chốc lát, Phật quang bao phủ toàn thân, dưới chân sinh ra kim liên, mỗi một bước rơi xuống, kim liên nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ, như là trước đó đăng lâm tọa thiên đài, Huyền Trang cứ như vậy từng bước một, kiên định hướng về Đại Tần Thiên Cung đi đến. Gặp một màn này, Quan Âm có chút nuối lòng một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tuy nói cùng Linh Sơn Sở Định có chỗ khác biệt, có thể chung quy là hoàn thành nhiệm vụ. Đại kiếp, đi về phía tây, cũng rốt cục có thể thuận lợi mở ra. Phật pháp đông truyền, từ hiện tại xem ra, đó căn bản không thể nào làm được, thần đỉnh cương vực bên trong người đều không phải là phàm nhân, Linh Sơn đại thừa Phật pháp lượng gạt phàm nhân vẫn được, thật là vào thần đỉnh cương vực, vậy sẽ chỉ biến thành trò cười. Nhìn xem Huyền Trang từng bước một đăng lâm thiên cung, Quan Âm đáy lòng âm thầm nghĩ, tuy nói cùng Phật môn Sở Định kịch bản khác biệt, thậm chí Quan Âm chính liền chân thân cũng không từng hiện hiện ra, dù sao nếu như thật hiện hóa ra ngoài, hiện ra Linh Sơn người trong Phật môn thân phận, xem chừng những này đại tần tu sĩ đều sẽ hợp nhau tấn công. Dù sao tại Đại Tần cương vực bên trong tu sĩ xem ra, Linh Sơn Phật môn cùng Thiên Đình tựa hồ là cá mẹ một lứa, cho nên đều nhìn không lên, thậm chí là cam thủ. Tại vô số tu sĩ đưa mắt nhìn hạ, Huyền Trang từng bước một đăng lâm thiên cung, rất nhanh, liền đến thiên cung biên giới, đi tới thiên cung cửa chính chỗ. Đang trực thủ cấm vệ quân thấy được Huyền Trang về sau, bọn hắn đều cũng không có tiến lên trở ngại, mà là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cấm vệ quân thống lĩnh Nhậm Hiêu. Bần tăng Huyền Trang, cầu kiến Thiên Đế bệ hạ, còn xin tướng quân thay thông truyền. Huyền Trang đi tới thiên cung trước cổng chính, chắp tay trước ngực, không người cúi đầu, động tác hiển thị rõ khiêm tốn hữu lễ. Huyền Trang đại sư không cần đa lễ, bệ hạ đã sớm tính tới đại sư sẽ đến, cho nên cố ý bằng giao, Huyền Trang đại sư tới có thể trực tiếp nhập thiên cung ý kiến. Nhậm Hiêu mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Như thế, làm phiền tướng quân." Huyền Trang mười phần hữu lễ nói cảm ơn một tiếng. Lập tức, Nhậm Hiêu cũng không do dự, vung tay lên, thiên cung cửa chính bừng sáng lóe lên, tựa như một đạo thần bí màn sáng chậm rãi kéo ra, trực tiếp mở ra cửa ra vào. Huyền Trang chắp tay trước ngực, nện bước bước chân trầm ổn, không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, hướng về cái này Đại Tần Thiên Cung bên trong đi đến. Làm Đại Tần Thiên Đình thần thánh nhất mà uy nghiêm địa phương, không hề nghi ngờ, đây là thuộc về Đại Tần thánh địa chỗ. Đối với Đại Tần bất luận cái gì con dân mà nói, đây đều là đáng giá hướng tới địa phương. Huyền Trang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Đông Thắng Thần Châu phía trên mỗi một cái con dân đều biết rõ, ngày xưa Thần Châu cũng không phải là như thế phồn vinh hưng thịnh, ngày xưa Thần Châu tiên môn san sát, chỉ bất quá những này cái gọi là tiên môn chỉ là mang theo cái gọi là chữ tiên ma thôi. Nếu không phải Đại Tần, Thần Châu trăm tỷ sinh linh vĩnh viễn đều phải bị nuôi nốt, không cách nào giải thoát. Những này công tích đáng giá mỗi một cái Thần Châu phía trên con dân cảm kích. Mặc dù Huyền Trang là lần đầu tiên đi vào Đại Tần Thiên Cung, nhưng từ nơi sâu xa hình như có chỉ dẫn, để hắn trên đường đi thông suốt đi đến Thiên Cung đại điện chỗ. Đến nơi đây, phong thủ cấm vệ quân càng nhiều, bọn hắn thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt. Mà đối với xuất hiện tại Thiên Cung trước Huyền Trang, cấm vệ quân tự nhiên là không có bất kỳ ngăn cản, thậm chí cũng không từng động đậy một cái, dù sao có thể tiến vào Thiên Cung cũng đã là đạt được cho phép. Rất nhanh, Huyền Trang liền đi tới Thiên Cung trước đại điện. Thần Thiên Đế ở trên, Huyền Trang đứng tại ngoài điện, dáng người thẳng tắp, cung kính cúi đầu, thanh âm rõ ràng truyền vào bên trong đại điện, đệ tử Huyền Trang cầu kiến. Sau một khắc, từ bên trong đại điện truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, nhập điện đi. Thanh âm phảng phất hồng trung, chấn nhân tâm phách. Huyền Trang nghe vậy, không có bất cứ chút do dự nào, hắn có chút cúi đầu, sửa sang lại một cái tăng bào, động tác đâu vào đấy, sau đó lúc này liền hướng về bên trong đại điện đi đến. Nhập điện về sau, liếc mắt liền thấy được ngồi ở đế vị phía trên doanh chính. Đại điện trống trải trên cũng chỉ có doanh chính một người, bây giờ chi Đại Tần đã cũng không phải phạm tục quốc gia, một năm cũng chỉ có hai lần triều nghị, đây cũng là phạm cùng tiên chuyển biến. Đệ tử bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Huyền Trang nhập điện, không người đối doanh chính cúi đầu, thái độ kính cẩn. Miễn lễ. Doanh chính mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn xem Huyền Trang, trong mắt lộ ra để cho người ta an tâm lực lượng. Tạ Thiên Đế bệ hạ. Huyền Trang nói lời cảm tạ một tiếng, ngẩng đầu lên. Doanh chính hình dạng dung nhan cũng là đã rơi vào Huyền Trang trong mắt. Cái này cũng là Huyền Trang lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Tần Thiên Đế. Tại dân gian, Doanh Chính cùng Triệu Phong tự nhiên đã là chân chính thần hóa, cũng không phải là tại thực lực tu vi trên cái chủng loại kia cường đại mà thần hóa, mà là bị chân chính coi như là chúa cứu thế thần hóa. Lần này ngươi chi lai ý, chấm đã biết rõ. Doanh Chính chậm rãi mở miệng nói, uy nghiêm mà trang nghiêm. Bệ hạ thần thông rộng rãi, đệ tử kính phục. Huyền Trang cung kính trả lời, có chút túi đầu, biểu đạt chính mình kính ý. Ngươi có biết tại sao lại có người đề cập ngươi đi phương Tây? Doanh Chính cười cười, phản hỏi, trong mắt mang theo một tia tìm kiếm, đối Huyền Trang cũng là có mấy phần khảo giáo giống như. Cái này đệ tử không biết. Huyền Trang lắc đầu, lông mày hơi nhíu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy nói trước đó cái kia khổ hành tăng xuất hiện quá mức đột ngột, nhưng Huyền Trang cũng không có nhìn thấu, cũng không có nhìn thấu Quan Âm chân thân. Nghĩ đến, cái này có lẽ cũng là một cái trùng hợp, một cái ngẫu nhiên. Nhưng Huyền Trang có thể cảm nhận được một điểm, tựa hồ từ nơi sâu xa, chính mình tựa như là nhất định đi phương Tây một chuyến, tựa như là hắn trời sinh sứ mệnh. Cái này một cái ý nghĩ cũng không phải là Huyền Trang một mực suy nghĩ, mà là tại kia khổ hành tăng sau khi mở miệng, đột nhiên xuất hiện nhiều trong lòng. Bây giờ chi thiên địa, sở dĩ an bình. Doanh Chính có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn về phía vô tận hư không, ta Đại Tần cũng có 500 năm chưa từng đối ngoại dụng binh, chưa từng hướng Tây tiến quyết trương. Căn bản một điểm, chính là bởi vì đại kiếp đã mở ra. Doanh Chính sâu kín mở miệng nói. Đại kiếp. Huyền Trang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Doanh Chính, trong mắt tràn đầy không hiểu, hiển nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đại kiếp, thiên địa vận chuyển diễn hóa, mỗi qua bao nhiêu năm, làm giữa thiên địa kiếp khí góp nhặt đến nhất định tình trạng, thiên địa vì trật tự ổn định, vì thiên địa trường tồn, liền sẽ phát động đại kiếp, dùng cái này dọn dẹp giữa thiên địa nghiệp lực quân thân, làm nhiều việc các người. Đồng dạng cũng là để giữa thiên địa tiêu hao bản nguyên, tiêu hao thiên địa linh khí một lần nữa còn tại thiên địa, như thế mới có thể để thiên địa chân chính trường tồn. Doanh Chính chậm rãi giải thích nói, thanh âm không nhanh không chậm, lần này chính là lại một lần đại kiếp mở ra. Mà Huyền Trang ngươi, chính là cái này đại kiếp thủ vị mở ra người. Doanh Chính nhìn chăm chú Huyền Trang, ánh mắt mang theo thâm ý vì sao là đệ tử. Huyền Trang không hiểu hỏi, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tại nhiều năm trước, ngươi liền bị Phật môn lựa chọn. Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đây cũng là thiên đạo sở định, ngươi chính là thỉnh kinh người. Thỉnh kinh người? Huyền Trang nghe được cái này thỉnh kinh hai chữ, càng thêm không hiểu, thỉnh cái gì kinh? Chẳng lẽ cái này đại kiếp liền để đệ tử tiến về phương Tây Linh Sơn thỉnh kinh? Nhưng bọn hắn cái gọi là đại thừa Phật pháp chính là nô dịch chi pháp, vì sao muốn lấy? Ta đại tần Phật pháp chính là chúng sinh chi đạo, bọn hắn Phật pháp tắc là nô dịch chúng sinh chi đạo, loại này kinh thư lấy chi có ích lợi gì? Nghe được Huyền Trang những lời này, Doanh Chính cười. Từ khi ngày xưa Kim Thiền Tử tại Đại Tần luân hồi đến nay, mỗi một thế đều là nhận lấy Đại Tần Phật pháp hung đúc, tự nhiên là minh ngộ chân chính Phật pháp phổ độ chi đạo. Linh Sơn Đại Thừa Phật pháp tới so sánh, tự nhiên là kém xa tích tắc. Thử hỏi thâm thụ Đại Tần Phật pháp hung đúc Huyền Trang như thế nào lại đi học Linh Sơn Đại Thừa Phật pháp? Lại mà, dù là không phải làm bây giờ Huyền Trang, ngày xưa vẫn là Kim Thiền Tử hắn, tại thâm thụ Linh Sơn Phật pháp hung đúc hạ đều bị Đại Tần Phật pháp cho thay đổi, có thể nghĩ hắn đối Đại Tần Phật pháp chi tâm ý nguyên thâm căn cố đế. Đại kiếp phía dưới vốn là thỉnh kinh. Doanh Chính ánh mắt bình hòa nhìn xem Huyền Trang, chậm rãi nói ra, nhưng đi về phía tây chính là đại thế không thể đổi, nhỏ thế có thể đổi. Cho nên ngươi đi về phía tây mục đích cũng không phải là thỉnh kinh, mà là đưa kinh chuyển pháp. Ý tứ này, Huyền Trang ngươi có thể minh bạch. Doanh Chính cười cười, nhìn chăm chú Huyền Trang nói. Nghe được cái này, Huyền Trang bừng tỉnh đại ngộ. Bệ hạ lời nói. Huyền Trang trong mắt lóe lên minh ngộ, thì thào nói ra, đệ tử minh bạch. Cái gọi là đại kiếp đại thế chính là tiến về Tây Thiên Linh Sơn thỉnh kinh mang về Đại Tần. Có thể kỳ thực cái này phương Tây Phật pháp vô dụng, bệ hạ muốn để đệ tử đem Đại Tần Phật pháp truyền vào phương Tây, để Đại Tần Phật pháp vang dền thiên địa. Cái này chính là cải biến đại kiếp nhỏ thế. Huyền Trang hoàn toàn hiểu rõ, mà cái này cũng vốn chính là hắn nguyên bản ý nghĩ. Đang nghe phương Tây cũng tận là Linh Sơn Đại Thừa Phật pháp về sau, Huyền Trang liền có tâm hướng về phía Tây truyền thừa thuộc về Đại Tần Phật pháp, như thế liền có thể cứu thế, cứu chúng sinh. Không tệ. Doanh Chính nở nụ cười, phi thường hài lòng. Bệ hạ là cho phép đệ tử tiến về phương Tây truyền pháp. Huyền Trang chắp tay trước ngực, mong đợi nhìn xem Doanh Chính. Chấm không chỉ có sẽ cho phép ngươi tiến đến, đồng thời sẽ còn ban thưởng ngươi tần tên, đại biểu ta Đại Tần tiến về phương Tây truyền pháp. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tần Huyền Trang, quan ta Đại Tần quốc tên, càng là Tần Tăng, đại biểu ta Đại Tần Phật pháp truyền thừa. Ngươi một đường đi về phía Tây, một đường truyền pháp, chính là chấm giao cho ngươi nhiệm vụ, càng là Đại Tần Phật pháp, chúng sinh giao phó ngươi trách nhiệm. Huyền Trang, ngươi có thể nguyện lĩnh nhiệm vụ này? Doanh Chính nhìn chăm chú Huyền Trang, uy thanh hỏi. Huyền Trang không có bất cứ chút do dự nào, lúc này trực tiếp quỳ gối Doanh Chính trước mặt. Đệ tử Huyền Trang, nguyện lĩnh này trách nhiệm. Phật pháp vô biên, lúc này lấy cứu thế là đảm nhiệm, phương Tây bị nô dịch Phật pháp chỗ hư đúc, cần ta Đại Tần Phật pháp cải biến. Đệ tử làm đệ tử Phật môn, làm Đại Tần Phật tu, nên đảm đương này trách. Huyền Trang một mặt nghiêm nghị nói, thần sắc vô cùng kiên định. Giờ phút này, khi lấy được Doanh Chính cho phép về sau, Huyền Trang đấy lòng càng là tràn đầy đấu trí, hắn cũng có được một loại mãnh liệt xúc động, muốn đem Đại Tần Phật pháp truyền khắp toàn bộ phương Tây, thậm chí toàn bộ thiên địa. Cái này chính là chức trách của hắn chỗ, có lẽ cũng là hắn tu luyện Phật pháp ý nghĩa chỗ. Được. Nhìn xem kiên định như vậy Huyền Trang, Doanh Chính cũng là một mặt vui mừng cười. Trước đây Phong Nhi trước thời hạn nhiều năm bố cục quả nhiên là đúng. Kim Thiền Tử cái này thỉnh kinh người đã triệt để là ta Đại Tần sử dụng, đồng thời hoàn toàn bị Đại Tần Phật pháp hung đúc. Doanh Chính đáy lòng âm thầm nghĩ, hết sức hài lòng. Làm đại kiếp chủ đạo nhân vật, chỉ cần có thể nắm giữ Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, trường đại kiếp nạn này liền bị Đại Tần chủ đạo hơn phân nửa. Lần này đi về phía Tây, nguy cơ không nhỏ. Nam Chiêm Bộ Châu, sinh linh so với ta Đông Thắng Thần Châu phía trên sinh linh phải nhiều hơn mấy lần, chính là giữa thiên địa sinh linh nhiều nhất một cái lục địa, cũng là tranh đấu nhiều nhất, hỗn loạn nhất một cái lục địa. Tại kia lục địa phía trên, không có luật pháp, không có trật tự, hết thảy đều là mạnh được yếu thua. Ngươi tuy có Phật pháp bản thân, có thể cuối cùng không có tu vi, ngươi có thể minh bạch lần này nguy cơ. Doanh Chính vừa trầm tiếng nói, mang theo vài phần suy tính. Chương 573, Thông Quan Ngọc Điệp. Không, đây là Đại Tần chiến thư. Chương 573, Thông Quan Ngọc Điệp. Không, đây là Đại Tần chiến thư. Nghe được Doanh Chính lời này, Huyền Trang khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt lại lộ ra quyết nhiên vẻ kiên định, không có chút nào do dự. Lúc này chắp tay trước ngực, giọng nói như chuông đồng trả lời, vì Đại Tần Phật pháp tây truyền, giải chúng sinh nỗi khổ, đệ tử dù chết không hối hận. Một đời truyền pháp không thành, vậy liền hai đời không thành liền ba đời, cho đến tây truyền ta Đại Tần Phật pháp mới thôi. Huyền Trang chữ chữ âm vang, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất tận chứa vạn cân chi lực. Tại cái này chỉ có hắn cùng Doanh Chính Thiên Cung bên trong đại điện quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng ra hắn kiên định. Được. Doanh Chính khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, liền không có lại nhiều nói, chỉ là nhìn Doanh Chính có chút dương lên góc miệng, dường như đối Huyền Trang phần này kiên định quyết tâm y mắng khen ngợi. Nhưng vào lúc này, Huyền Trang chi tâm mỗi một thế cũng không từng cải biến. Một đạo trầm ổn lại thanh âm uy nghiêm từ một bên ung dung truyền đến. Huyền Trang đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang màu đen vương bào nam tử, nện bước bộ pháp, chính chậm rãi đi tới. Nam tử mặc dù nhìn như trên thân không có thả ra biện pháp khí thế bị áp, nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh, làm cho người khó mà coi nhẹ uy nghiêm khí tức. Không phải Triệu Phong, còn có thể là ai? Đệ tử bái kiến thái tử điện hạ. Huyền Trang thấy một lần Triệu Phong, không chút do dự, lập tức cung kính hành lễ thăm viếng. Tuy nói đây là hắn một thế này lần đầu cùng Triệu Phong gặp mặt, nhưng có thể tại cái này để phòng xâm nghiêm trong Thiên Cung thông suốt không trở ngại, lại thân mang biểu tượng thân phận tôn quý vương bảo, toàn bộ đại thần cũng chỉ có Triệu Phong có như vậy tư cách. Miễn lễ. Triệu Phong trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Huyền Trang đứng dậy. Doanh Chính nhìn thấy Triệu Phong hiện thân, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, lần này xuất quan ngược lại là rất nhanh. Đại kiếp lên. Triệu Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, ngữ khí nghiêm túc trả lời, từ cần nắm chặt thời gian. Huyền Trang đã minh ngộ hướng Tây truyền pháp chi tâm, Phong Nhi, ngươi có gì muốn nói? Doanh Chính cười nhìn về phía Triệu Phong, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý, một đường đi về phía Tây, nhất định nguy nan trùng điệp. Triệu Phong mười phần bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Huyền Trang trên thân, tuy nói có ngộ không bọn hắn bảo hộ, nhưng chỉ bằng những này, cuối cùng vẫn là không đủ. Nói, Triệu Phong có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nói tiếp, đã là ta đại tần phái ra người, đại biểu cho ta đại tần vô thượng uy nghiêm, lại có thể nào là tay trói gà không chặt phổ thông phàm tăng. Dứt lời, Triệu Phong cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp một viên tản ra sáng chói màu vàng kim Phật quang xá lợi tử, trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này xá lợi tử quang mang chói mắt, tựa như một vòng tiểu kim dương, đem chung quanh một mảnh nhỏ không gian đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày, hắn tán phát Phật quang bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa vô tận Phật pháp huyền bí cùng cường đại lực lượng. Lam Huyền Trang ánh mắt chạm đến cái này xá lợi tử sát na, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Phản phất trước mắt viên này xá lợi tử, cùng mình có một loại nào đó cực kỳ chặt chẽ, thậm chí là bẩm sinh liên hệ, hai người phản phất vốn là một thể, chưa hề tách rời qua. Huyền Trang, ngươi tại Đại Tần đã luân hồi 10 thế, bây giờ một thế này, chính là đời thứ 10. Triệu Phong ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Huyền Trang, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi mỗi một thế viên tịch thời điểm, cô đều cố ý sắp xếp người đưa ngươi sở tu xá lợi tử dốc lòng thu thập lại, ngươi mỗi một thế tích lũy Phật pháp tu vi, đều tồn tại ở trong đó. Một thế này, ngươi truyền pháp sư cha chỉ làm cho ngươi tu Phật pháp, lại chưa để ngươi tu luyện Phật lực, căn bản nguyên nhân ngay tại ở, ngươi không cần một lần nữa tu luyện Phật lực, bởi vì ngươi cửu thế góp nhặt Phật lực, đều ngưng tụ ở viên này xá lợi tử bên trong. Ngươi chỉ cần đem nó dung nhập tự thân, liền có thể đem phần này bảng bạc Phật lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành ngươi đặc hữu thực lực cường đại. Huyền Trang, Triệu Phong biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, theo mà nói, toàn thân buông lỏng. Cô, giúp ngươi dung hợp cái này xá lợi tử. Triệu Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cường đại tự tin. Vừa dứt lời, Triệu Phong lại lần nữa phất tay, trong tay xá lợi tử quang mang lóe lên, hóa thành chói mắt màu vàng kim lưu quang, trực tiếp hướng phía Huyền Trang bay thấp mà đi. Vâng. Huyền Trang thấy thế, không chần chờ chút nào, lúc này ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, để cho mình thể xác tinh thần đều đắm chìm trong hoàn toàn tĩnh lặng trong yên tĩnh, toàn thân tâm buông lỏng xuống tới. Với hắn mà nói, đối Triệu Phong có một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm, tin tưởng vững chắc Triệu Phong cử động lần này nhất định có thể trợ chính mình một chút sức lực. Đương nhiên, có lẽ cũng là bắt nguồn từ trong linh hồn tín nhiệm đi. Triệu Phong ánh mắt chuyên chú, chăm chú nhìn kia bay về phía Huyền Trang xá lợi tử, điều khiển nó, khiến cho chậm rãi dung nhập Huyền Trang thân thể. Dù sao cái này xá lợi tử vốn là Huyền Trang kiếp trước tu luyện được, đối Huyền Trang đương nhiên sẽ không có quá nhiều bài xích. Trong chớp mắt, xá lợi tử liền từ Huyền Trang đỉnh đầu không có bảo, biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Trong chốc lát, Huyền Trang trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt Phật quang. Kia Phật quang nhu hòa mà ấm áp, như là một tầng thánh khiết quang huy, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó, khiến cho hắn nhìn phảng phất một tôn hàng lâm trần thế Phật đà, tản ra từ bi cùng tường hòa khí tức. Cùng lúc đó, nguyên bản thể nội không có chút nào Phật lực ba động Huyền Trang, giờ phút này thể nội Phật lực chính lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc tăng trưởng. Đối với hắn mà nói, giờ phút này chính trải qua lấy một trận thần kỳ thủy biến, đem tiếp trước cựu thế tích lũy Phật lực, dần dần dung nhập tự thân. Thời gian lặng yên trôi qua, hết thảy chung quanh phảng phất đều đọc lại, chỉ có Huyền Trang trên thân kia không ngừng lấp lóe Phật quang, cùng bởi vì Phật lực tăng trưởng mà đưa tới rất nhỏ linh lực ba động, tại im lặng tuyên cáo trận này dung hợp tiến hành. Theo thời gian trôi qua, xá lợi tử lực lượng dần dần cùng Huyền Trang thân thể tương dung. Nguyên bản chỉ chuyên chú tại tu Phật pháp, chưa từng tu luyện Phật lực hắn, giờ phút này trên thân đã bắt đầu nổi lên trận trận mãnh liệt Phật lực ba động. Hắn Phật lực cảnh giới càng là như ngồi trung hỏa tiễn, cấp tốc kéo lên. Thoáng qua ở giữa, liền đột phá nhân tiên cảnh cấp độ, lại kéo lên chi thế cũng không như vậy ngừng, một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp đạt đến thái ớt kim tiên cấp độ. Huyền Trang cựu thế Phật lực, không nghĩ tới càng như thế bàng bạc cường đại. Doanh Chính nhìn xem Huyền Trang thực lực kinh người tăng trưởng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ tán thán, cười nói ra, nếu như hắn có thể đem xá lợi tử triệt để dung hợp, nghĩ đến hẳn là có thể có được đại la kim tiên đỉnh phong thực lực. Triệu Phong cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao đây là hắn cựu thế thâm hậu tu vi tích lũy, cùng đơn thuần tu luyện lực lượng khác biệt, Huyền Trang sở tu Phật pháp, nặng tại tu tâm, nội pháp, cảnh giới của hắn vốn là cực cao, Phật lực cũng là trải qua cựu thế không ngừng góp nhặt. Triệu Phong cười cười, mười phần bình tĩnh nói, đợi ngày sau Huyền Trang tiến vào Linh Sơn, tìm được ngày xưa bản thể kim tiền tử xá lợi tử, hắn liền có thể trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Chờ hắn hoàn thành đại kiếp, trở về đại tần thời điểm, thậm chí có hy vọng đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Triệu Phong lại bổ sung nói, trong mắt tràn đầy đối Huyền Trang tương lai bay mong đợi. Đối với Huyền Trang tương lai, Triệu Phong trong lòng đã có rõ ràng dự phán. Dù sao có cựu thế tu vi đặt cơ sở, lại thêm ngày xưa kim thiền tử xá lợi tử cái này một cường đại trợ lực, con đường tương lai một mảnh quang minh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, tại Triệu Phong đối Huyền Trang như kỳ vọng, Hỗn Nguyên Kim Tiên còn xa xa không đủ. Chỉ cần Huyền Trang từ đầu đến cuối một lòng hướng tận, tương lai xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng không phải không có chút nào khả năng. Rất nhanh, lại qua một thời gian thật dài, Huyền Trang trên người Phật lực ba động, từ lúc ban đầu kịch liệt bộc phát, dần dần hướng tới bình ổn, cuối cùng dừng lại xuống tới. Hắn trên thân kia chói mắt Phật quang, cũng chậm chậm yếu bớt, cho đến lắng lại. Giờ phút này, Huyền Trang trên người Phật lực ba động đã ổn định tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cấp độ. Từ một cái không chút nào tu vi phàm nhân thân thể, nhảy lên trở thành Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Phật môn cường giả, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Như vậy kinh người thuế biến tốc độ, đủ để hiện lộ rõ ràng ra Huyền Trang cựu thế Phật lực góp nhặt kinh khủng cùng cường đại. Làm Huyền Trang chậm rãi mở hai mắt ra, mơ màng tỉnh lại lúc, trên người hắn khí chất đã phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản hắn bình tĩnh tường hòa, tựa như một vị phổ độ chúng sinh nhân gian thánh tăng, nhưng giờ phút này, hắn trên thân lại ẩn ẩn tản ra mấy phần vô hình hung lệ chi khí, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Không sai, hắn chính là Kim Thiền tử. Sáu thước Kim Thiền vốn là thượng cổ hung trùng, tuy bị cường đại Phật quang trưởng kỳ che đậy hung tính, nhưng bản thể hung lệ thuộc tính cuối cùng vẫn là tại hắn trên thân lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Hiển nhiên, theo cựu thế tu vi thành công dung nhập, Huyền Trang tu vi đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Cùng lúc đó, hắn các đời chuyển thế ký ức, thậm chí làm Kim Thiền tử trí nhớ kiếp trước, cũng giống như thủy triều mãnh liệt trở về. Điện hạ, hồi lâu không thấy. Huyền Trang chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Triệu Phong, nói ra, bây giờ ta lại là hoàn toàn nhìn không thấu điện hạ rồi. Kim Thiền tử. Triệu Phong cười đáp lại nói, mười thế tu luyện, lần này trở về, cảm thụ như thế nào? Trước kia, mới vào địa tiên giới lúc, Triệu Phong tại địa tiên giới đại khai sát giới, điên cuồng tàn sát thiên đình người. Phật môn thấy thế, cuối cùng phái ra Kim Thiền tử tiến đến truy sát. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, trận này truy sát chẳng những không có thành công, ngược lại để Triệu Phong thành công cảm hóa Kim Thiền tử, khiến cho đưa về đại tần trận doanh. Không thể không nói, đây cũng là một loại kỳ diệu cơ duyên gặp gỡ. Mỗi một thế chỗ thể ngộ Phật pháp, đều nâng cao một bước. Đại tần Phật pháp, quả nhiên là phổ độ chúng sinh vô thượng diệu pháp. Kim Thiền tử chắp tay trước ngực, vẫn là một mặt kiên định nói ra, ta tự nhiên là chưa hề hối hận trước đây lựa chọn. Bây giờ, Kim Thiền tử trong mắt lóe lên kiên định quan mang, Phật pháp gây chuyển thời cơ, rốt cục tiến đến. Bần tăng nguyện không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực ứng phó, để đại tần Phật pháp lan truyền phương Tây, giải trừ phương Tây chúng sinh cực khổ. Tại ký ức chưa thức tỉnh trước đó, Huyền Trang có lẽ đối đại kiếp huyền bí, Tây Du thỉnh kinh sứ mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng giờ phút này, ký ức thức tỉnh, hắn đã đối hết thảy đều như lòng bàn tay, trong lòng một mảnh thanh tĩnh. Lần này đi về phía Tây, Phật môn sở cầu chính là thỉnh kinh, mà ta đại tần kỳ vọng chính là chuyển pháp đi về phía Tây. Nhìn xem Kim Thiền tử tỏ thái độ, Triệu Phong thần sắc cũng là nghiêm túc nói ra, một khi ngươi đạp vào con đường về hướng Tây, Phật môn tất nhiên sẽ có chỗ phát giác, thậm chí có thể sẽ khai thác một chút hành động. Nghĩ đến tương lai ngươi có lẽ sẽ trực diện đã từng sư tôn, trong lòng ngươi làm cảm tưởng gì? Tại đây, Linh Sơn Phật môn sắp thực đến nên biến đổi thời điểm. Giữa thiên địa, quy tắc đang không ngừng hoàn thiện, pháp tắc ngày càng hoàn mỹ, Phật pháp cũng tương tự cần rất nhanh tức thời, không ngừng hoàn thiện. Kim Thiền tử biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói ra, đây là một trận lý niệm giao phong. Ta đem bằng vào chỗ thể ngộ Phật pháp, tây tiến chuyển pháp. Vô luận phía trước tao ngộ loại nào gian nan hiểm trở, đều không thể dao động quyết tâm của ta. Kim Thiền tử vô cùng kiên định. Không sao. Triệu Phong khoát tay áo, ngữ khí trầm ổn nói ra, đợi ngươi con đường về hướng Tây mở ra, ta đại tần quân đội cũng đem theo sát phía sau, vì ngươi hộ giá hộ tống. Vô luận khi nào chỗ nào, đại tần đều chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, vì ngươi bài ưu giải nạn. Còn nữa, lần này thiên định đại kiếp, trừ ngươi bên ngoài, còn có mấy vị khác thỉnh kinh người. Trong đó có hai vị trực tiếp lệ thuộc vào ta đại tần, còn có một vị thuộc về người dạy, vị cuối cùng là thiên đình an bài. Bất quá người này trải qua mấy trăm năm cực khổ ma luyện, chỉ cần ngươi thêm chút dẫn đạo, nghĩ đến liền có thể vì ngươi sử dụng, nghe theo ngươi điều khiển. Cụ thể ứng đối ra sao, ngươi tự hành châm trước, tùy cơ ứng biến là đủ. Triệu Phong trầm giọng dặn dò. Điện hạ không cần nhiều lời. Kim Thiền tử chắp tay trước ngực, trầm ổn cười một tiếng, nói ra, hết thảy đều tại đi về phía Tây trên đường, tự sẽ thấy rõ ràng. Khi nào khởi hành? Triệu Phong lại truy hỏi. Tự nhiên là hiện tại. Kim Thiền tử không chút do dự trả lời, việc này không nên chậm trễ, lẽ ra lập tức lên đường. Được. Triệu Phong nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, nói ra, cha, đã Kim Thiền tử chuẩn bị lập tức khởi hành, cũng là thời điểm bàn cho hắn một chút trợ lực. Ân. Doanh Chính điểm nhẹ xuống đầu, xem như đáp lại. Ngay sau đó, Doanh Chính đưa tay vung lên, chỉ gặp hư không bên trong, đột nhiên có một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí cấp tốc hội tụ, phong vân biến sắc, giữa thiên địa phảng phất đều đang vì đó rung động. Trong chớp mắt, một bản xưa cũng nặng nề sách ghi chép xuất hiện tại Doanh Chính trong tay. Bản này sách ghi chép phía trên, trang bìa thình lình in một cái cứng cáp hữu lực, khí thế bảng bạc tận chữ. Tại Doanh Chính điều khiển dưới, từng cái tản ra kim sắc quang mang chữ lớn, phản phất từ vô tận hư không chỗ sâu chậm rãi hiện hiện, dần dần ngưng tụ, lạc ấn tại cái này sách ghi chép phía trên. Cho dù Kim Thiền tử chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng thấy rõ những này chữ to màu vàng cô đọng quá trình. Tập trung nhìn vào, phía trên chỉ có ngắn gọn hai câu nói, thần phục đại tần hay không? Thần phục, đáp lên quốc ấn, không phù hợp quy tắc, đại tần quân đội tức tới. Nhìn thấy hàng chữ này, Kim Thiền tử không khỏi có chút ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một trận gợn sóng. Vậy hạ, Kim Thiền tử nhịn không được mở miệng hỏi, đây là ý gì? Cái này sách ghi chép, chẳng lẽ là thông quan ngọc điệp? Nghe vậy, thông quan ngọc điệp. Doanh Chính nghe được bốn chữ này, không khỏi cười ha hả, tiếng cười kia bên trong lộ ra vô tận phong khoáng cùng bá khí, đại tần nhưng không có cái gì thông quan ngọc điệp, đại tần có, chỉ có chiến thư. Đây cũng là ta đại tần chiến thư. Người mua đến một chỗ, liền xuất ra trận chiến này sách bày ra chi. Nếu như nơi đó quốc chủ thất thời, nguyện ý quy hàng đại tần tự sẽ lấy ân trạch đối đãi, cho hắn hậu đãi đãi ngộ. Nếu như bọn hắn gian ngoan mất linh, cự không đầu hàng, đại tần tiên quân bắn mã, chắc chắn san bằng nơi đây. Người cái này con đường về hướng tây cùng một chỗ, ta đại tần cũng đã ẩn nhẫn nhiều năm. Bây giờ, chính là làm tròn lời hứa, đại triển hồng mưu toàn lúc. Nghe nói lời ấy, Kim Thiền Tử như có điều suy nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn tới, Kim Thiền Tử cảm khái ngàn vạn nói ra, đại tần cũng rốt cục muốn đối Nam Chiêm Bộ Châu động binh. Đối với lời này, Doanh Chính thì là mười phần bình tĩnh. Vì cái này cái gọi là đại kiếp, chấm đã ẩn nhẫn hồi lâu. Mai mới chờ đến lúc đến đại kiếp mở ra, lại có thể nào lại tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Doanh Chính cười nhạt một tiếng, nụ cười kêu bên trong mang theo không có chút nào che giấu dạ tâm cùng bá khí. Chương 574, Thần Tăng đi về phía Tây. Chương 574, Thần Tăng đi về phía Tây. Bần Tăng, minh bạch. Kim Thiền Tử có chút túi đầu, ngữ khí chấn tĩnh trả lời. Tại Doanh Chính kia thôn thiên vệ địa dạ tâm, không có chút nào kháng cự chi ý bộc lộ. Tại cái này giữa thiên địa, ngoại trừ Đông Thắng Thần Châu bên ngoài, loạn tượng mọc thành bụi. Đại địa phía trên, yêu ma càng quái, tiên thần càng quái, sinh linh đồ thán, kêu rên khắp nơi. Như cái này hỗn loạn thiên địa tận về đại tần bản đồ, nhất thống ngưng hợp, lấy khắc nghiệt luật pháp tái tạo càn khôn trật tự, cũng là vẫn có thể xem là một cọc ban ơn cho thương sinh thiên đại chuyện tốt. Dù sao, Kim Thiền Tử đã ở đại tần bên trên đất bình yên vượt qua hơn 10 năm xuân thu. Đại tần quốc bên trong trật tự, hắn lại quá là rõ ràng. Tại đại tần rộng lớn cương vực bên trong, nhân tộc can cư lạc nghiệp, một mảnh tường hòa chi cảnh. Đến từ Đông Hải thủy tộc, yêu tộc, không còn e ngại bị đuổi giết, thậm chí là từ cái khác lục địa viễn độ chủng dương, trải qua gian khổ mà đến linh tộc, cũng có thể ở đây tìm được một phương an bình nghỉ lại chỗ. Chỉ vì đại tần luật pháp nghiêm minh, vô luận là chợ búa hẻm nhỏ phàm phu tục tử, vẫn là có được thông thiên triệt địa chi năng đại la kim tiên, một khi xúc phạm luật pháp, đều chắc chắn nhận nghiêm trị, tuyệt không nửa phần nhân lượng. Luật pháp trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Như thế luật pháp xâm nghiêm chi địa, như toàn bộ tất cả thiên địa đặt đại tần chấp trưởng phía dưới, toàn bộ hồng hoang thiên địa tất nhiên thanh tĩnh. Hết thảy đều lấy luật pháp làm chuẩn, không người có thể ngoại lệ. Huyền Trang, Triệu Phong nhẹ giọng mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vẫn là như vậy gọi ngươi đi. Nói, Triệu Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Kim Thiền Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Triệu Phong nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, bên trong đại điện hư không chấn động, pháp bảo cường đại khí tức hiện ra, khiến không gian chúng quanh cũng vì đó rung động. Một thanh thiền trượng, một cái bình bát, một kiện thăng bảo, ba kiện pháp bảo lôi cuốn lấy tia sáng chói mắt, trong nháy mắt hiện ra tại Kim Thiền Tử trước mặt. Ba kiện tiên thiên linh bảo. Kim Thiền Tử không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Dù hắn tu hành nhiều năm, tâm cảnh như không hề bận tâm, giờ phút này cũng khó có thể ức chế nội tâm rung động. Hiển nhiên là quả thực chưa từng ngờ tới, Triệu Phong lại sẽ có như thế kinh người thủ bút. Đại tần đã không phải mới vào địa tiên giới lúc như vậy nhỏ yếu. Triệu Phong lộ ra một vòng tiêu dung, tiếp theo nói, tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý hi hữu, nhưng ta đại tần bây giờ cũng không phải không có. Hú hồn, cái này ba kiện pháp bảo đều là cô tự tay luyện chế, độc nhất vô nhị, thế gian gần như không tồn tại. Vừa nói, Triệu Phong lại nhẹ nhàng bung tay lên, ba kiện pháp bảo phảng phất có linh, hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Kim Thiền Tử bay đi. Tăng bảo dẫn đầu rơi xuống, đúng như một mảnh màu vàng kim dáng mây, mang theo tường thủy chi quang, êm ái khoát trên người Kim Thiền Tử. Trong chốc lát, Kim Thiền Tử quanh thân Phật quang lấp lánh, càng thêm lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất thánh tăng lâm thế. Thiên trượng rơi vào hắn trong tay, trong nháy mắt, một cỗ khó tả võ tăng uy nghiêm từ hắn trên người lan ra. Về phần kia bình bát, kim quang sáng chói, quang mang chói lóa mắt, giống như có thể thu nạp thế gian hết thảy. Ba kiện pháp bảo toàn bộ ban cho Kim Thiền Tử. Đã nhận bảo vật này, Kim Thiền Tử hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, Kim Thiền Tử không còn tồn tại, về sau thế gian chỉ có Tần Tăng Tần Huyền Trang. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương tây, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết, đợi đại tần hướng tây chuyển pháp Tần Huyền Trang. Theo hắn thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình phun trào. Nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên xuất hiện nhiều một đạo màu vàng kim vầng sáng bao phủ Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, trước kia khí tức dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới, mang theo đại tần lạc ấn khí tức. Từ giờ trở đi, Kim Thiền Tử triệt để trở thành tới. Bây giờ chỉ có đại tần Tần Huyền Trang, nhân đạo đã hưởng ứng hắn. Từ hôm nay trở đi, Triệu Phong trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, tiến lên một bước, nhìn chăm chú Tần Huyền Trang, ngươi chính là Tần Huyền Trang, đem đại biểu ta đại tần, gánh vác lên Phật pháp Tây truyền trách nhiệm. Phụ hoàng sẽ lấy thánh chỉ chiêu cáo đại tần cương vực, đợi ngươi ngày khác lúc trở về, ngươi Tần Huyền Trang chính là ta đại tần Phật pháp chi tổ, chấp trưởng ta đại tần Phật pháp. Nghe được bực này mong đợi, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Tần Huyền Trang không người cúi đầu, lấy thần tử chi lễ, trịnh trọng hướng về Doanh Chính cùng Triệu Phong hành lễ. Chấp lấy đại tần tiên đế chi danh, chiêu cáo đại tần toàn bộ con dân. Doanh Chính đứng dậy, quanh thân khí thế bằng bạc, tựa như uy áp thiên địa vô thượng tiên đế, tản ra làm cho người kính sợ uy nghiêm khí tức. Từ hôm nay trở đi, Huyền Trang lấy quốc tính ban tên là Tần Huyền Trang, chính là ta đại tần chi tăng. Thanh âm của hắn phảng phất hồng trung, vang vọng thiên địa, vang vọng toàn bộ đại tần cương vực. Sau ngày hôm nay, hắn đem đại biểu ta đại tần đi về phía tây chuyển pháp, hoàng dương ta đại tần Phật pháp chi đạo. Đại tần cả nước trên dưới làm toàn lực ủng hộ. Gặp Tần Tăng Huyền Trang như là gặp chấm. Doanh Chính thanh âm mang theo thiên uy, lôi cuốn lấy vận triều chi chủ vô thượng uy nghiêm, phảng phất sóng biển mãnh liệt, hướng về toàn bộ hư không bốn phương quần quần tản ra. Thanh âm kia chỗ đến, không gian cũng vì đó chấn động, đám mây bị chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Đại tần cương vực bên trong, doanh chính thanh âm đều như là một đạo sấm sét, rõ ràng truyền vào mỗi một cái đại tần con dân trong hai. Đây là tiên đế thanh âm. Huyền Trang, chẳng lẽ vị kia đến ta đại tần Phật Đà tôn hiệu Phật pháp đại sư? Tất nhiên là, ta đại tần Phật Đà tôn hiệu độc nhất vô nhị, chỉ có hắn có thể đảm đương. Vị này nhất định chính là Huyền Trang đại sư không thể nghi ngờ. Đến tiên đế bệ hạ ban cho quốc tính, đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt ta. Ta đại tần Phật pháp tây truyền, đây là thiên đại chuyện may mắn. Nghe nói phía tây những cái được gọi là Phật pháp đều là nô dịch chúng sinh chi pháp, mà ta đại tần Phật pháp tắc là chính thống. Một vị tăng nhân chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy thành kính nói. Hán Phật châu tại trong tay chậm rãi chuyển động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Huyền Trang đại sư Phật pháp cao thâm, nhất định có thể đem ta đại tần Phật pháp truyền đến phương tây. Theo doanh chính thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại tần thiên hạ con dân đều là chi phân chấn. Cái này Phật pháp tây truyền tiến hành, dù chưa động một binh một tốt, lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng, liên quan đến tần chi quốc vận đi đến mạnh hơn tình trạng, có thể nào không cho mỗi một cái con dân vì đó nhiệt huyết sôi trào. Lần này, doanh chính tuyên cáo đại tần cương vực, cũng không có chút che lấp. Trong chốc lát, toàn bộ giữa thiên địa bậc đại thần thông, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, đều biết hiểu việc này. Mà lại, ngay tại doanh chính tuyên bố Huyền Trang đi về phía tây một khắc này, toàn bộ giữa thiên địa kiếp khí, phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, triệt để sôi trào lên, điên cuồng hướng lấy đại địa bên trên sinh linh chút xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, đen kịt tầng mây phảng phất muốn áp sập đại địa. Thiểm điện tại tầng mây bên trong tứ ngược, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Nhất là Nam Chiêm Bộ Châu, làm lần này đại kiếp hoạch tâm chi địa, giờ phút này kiếp khí đã đạt đến cực hạn, triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, một cái quỷ dị tin tức, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, tại giữa thiên địa cấp tốc khuyết tán ra tới. Chương 575, Thiên Trung Vang, chiều nghỉ lên. Chương 575, Thiên Trung Vang, chiều nghỉ lên. Từ Thiên Cung phía dưới, Tân Huyền Trang thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hàm Dương thành bên trong. Cái kia kim sắc cả sa tại ánh nắng chiếu rọi, càng là lóe ra một cỗ từ bên trong ra ngoài Phật quang. Từ Đăng Lâm Thiên Cung trước, Huyền Trang vẫn là một kẻ phàm nhân, tuy có Phật pháp, lại vô Phật lực. Có thể từ Thiên Cung sau khi xuống tới, đã cải biến, dung hợp cửu thế tu vi, mặc dù còn không có triệt để dung hợp, nhưng đã có được Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Chỉ bất quá tại Triệu Phong ban cho cả sa tác dụng dưới, để Huyền Trang không có bất luận cái gì Phật lực khí hơi thở tiết ra ngoài, tựa hồ vẫn chính là một phàm nhân. Xuất hiện lần nữa sau, bên trong thành bách tính thấy được thân mang màu vàng kim cà sa, cầm trong tay thiền trượng Huyền Trang. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng sùng kính, lặng lặng nhìn chăm chú vị này đại đức cao tăng. Từ hôm nay trở đi, Tân Huyền Trang cảm nhận được đến từ bên trong thành các nơi vô số ánh mắt, nhìn liếc chung quanh về sau đó mở miệng, thanh âm truyền khắp Hàm Dương thành mỗi một cái nơi hẻo lánh, vẫn tăng đem đại biểu đại tần tiến về phương tây truyền pháp. Công thành ngày, ta đại tần Phật pháp Hoàng Dương thiên địa ngày. A Di Đà Phật. Tiếng nói rơi, Huyền Trang chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, miệng niệm Phật hiệu, trên mặt thần sắc kiên định mà trang trọng. Huyền Trang đại sư đại đức. Cung tiễn Huyền Trang đại sư. Cung tiễn Huyền Trang đại sư. Huyền Trang đại sư một đường bình an. Liên tiếp thanh âm vang lên tại Hàm Dương thành trên không quanh quẩn. Vô số dân chúng đều tự phát cung tiễn Huyền Trang, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chân thành chúc phúc. Tại vô số dân chúng ánh mắt nhìn chăm chú, Huyền Trang tay cầm thiền trượng, từng bước một hướng về Hàm Dương thành đi ra ngoài. Chân chính mở ra con đường về hướng tây, không phải Tây Thiên Thỉnh Kinh, mà là Tây Thiên Truyền Pháp. Nơi đây cự ly Tây Cảnh Hùng Quan có rất dài cự ly. Kia xa xôi lộ trình, đối với người thường mà nói, có lẽ là khó mà vượt qua lại trời. Chỉ bất quá, theo Huyền Trang bước ra một bước này về sau, cự ly đã không coi vào đâu. Bởi vì âm thầm tự sẽ có người giúp hắn rút ngắn cự ly, mau chóng đến hai đại châu đụng vào nhau địa phương. Theo Huyền Trang ly khai thiên cung, hướng về Hàm Dương đi ra ngoài, thiên cung bên trong đại điện, Doanh Chính cùng Triệu Phong nhìn nhau cười một tiếng. Vở kịch rốt cục mở màn. Doanh Chính cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra vô tận chờ mong. Triệu Tập Văn Võ, mở ra chiều nghỉ đi. Triệu Phong thì là nói chờ giờ khắc này, hắn cũng chờ rất lâu. Lần này, đại kiếp mở ra, thuộc về đại tần chân chính khuyết trương thời điểm cũng tương lai phút cuối cùng, loại đại sự này tự nhiên là muốn chân chính nghiêm túc đối đãi. Truyền cho ý chỉ. Doanh Chính uy thanh đối ngoài điện quát, thanh âm của hắn giống như lôi đình, chấn động đến ngoài điện không khí cũng vì đó rung động. Triệu Quân Thần mở ra chiều nghị, theo thanh âm rơi xuống. Vang, vang, vang. Tại thiên cung bên ngoài thiên trung đống nhiên gõ vang. Kia cổ lão thiên trung gõ vang, tiếng trung du dương mà hùng vĩ, phản phất đến từ biển cổ kêu gọi. Thanh âm truyền ra, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hàm Dương. Tại Hàm Dương thành mỗi một con đường, mỗi một cái nơi hẻo lánh, đều có thể rõ ràng nghe được tiếng trung này. Thậm chí là toàn bộ đại tần các châu tử trung đều đưa tới cộng minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tần bên trên đất đều quanh quẩn cái này hùng hồn tiếng trung. Thiên trung vang, tất có đại sự. Theo thiên trung vang vọng hư không ở giữa, nghe được thiên trung tiếng vang đại tần con dân đều mang theo vẻ kính sợ nhìn xem bầu trời phía trên thiên cung. Vô số con dân ngước đầu nhìn lên thiên cung, trong mắt tràn đầy đối không biết chờ mong cùng kính sợ. Đồng thời, từ Hàm Dương thành bên trong, từng đạo lưu quang bay lên không, hướng về thiên cung bay lượn mà đi. Những này lưu quang đều là sáng chói chói mắt, như là từng khỏa xẹt qua chân trời lưu tình, mỗi một đạo đều tản ra cực kỳ khí thế cường đại, căn bản nhìn không thấu. Mà lại không chỉ là lấy thần thông phi hành, càng có chút thậm chí trực tiếp xé mở hư không, đi tới trên thiên cung, thiên môn bên ngoài. Kia hư không bị xé mở trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa giống như đều đang chấn động. Thiên trung vang, tu quần thần. Đối với Đại Tần mà nói, đây là rất lâu không từng nghe từng tới. Hôm nay, hẳn là thiên đế có đại sự an bài. Mà lúc này, thiên môn mở rộng, một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt. Khí thế kia bên trong, ẩn chứa uy nghiêm cùng trang trọng. Từng cái đại thần trực tiếp hướng về trong thiên cung hội tụ mà đi, không chỉ có là tại Hàm Dương, còn có đóng giữ Đại Tần cương vực các nơi châu mục cũng đều được ý chỉ, nhập thiên cung tham nghị. Một năm hai lần triều nghị, cũng không phải là chỉ có đô thành đại thần tham nghị, còn có chấn thủ các phe châu mục, đại tướng nơi biên cương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Dương thành hư không đều đang chấn động. Tu vi cường đại, xé mở hư không mà đến, thân ảnh của bọn hắn tại hư không khe hở bên trong như ẩn như hiện, phảng phất đến từ một cái thế giới khác sứ giả, tu vi yếu một điểm thì là ngồi truyền tống trận mà tới. Kia truyền tống trận quang mang lấp lóe, không ngừng có người từ đó đi ra, hướng về thiên cung phương hướng chạy đi. Toàn bộ Hàm Dương thành hư không bên trên, cường đại võ đạo khí thế, tiên đạo uy áp, các loại con đường tu luyện toàn bộ đều hiện ra. Những khí thế này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, cũng tương tự đem Đại Tần cường đại hiện ra ra. Bây giờ chi Đại Tần đã sớm không phải ngày xưa chi Đại Tần. Quốc lực cường hành, cường giả vô số, đã trở thành mảnh này giữa thiên địa không thể coi thường cường đại thế lực. Thiên cung bên trong đại điện, Doanh Chính phụ tử bình tĩnh chờ đợi. Doanh Chính ngồi ở kia trí cao vô thượng đế vị phía trên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Triệu Phong thì đứng tại trên cầu thang, trên người hắn tản ra một loại lăng lệ khí tức, kia là trải qua vô số lần đại chiến chỗ ma luyện ra tới. Chỉ đợi tất cả quan lại toàn bộ tề tụ về sau, cửa đại điện hộ mới có thể mở ra. Cái này một cái hội tụ quá trình tự nhiên là rất nhanh. Rất nhanh, tại Thiên cung đại điện bên ngoài, hàng mấy ngàn đại thần đã hội tụ. Bây giờ Đại Tần chi cương vực đã sát phong hơn 1000 cái châu mục. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có chấp trưởng một châu binh quyền châu tướng. Tự nhiên triều nghị cũng có thể đạt tới như thế quy mô. Người phải chăng đã đến cùng? Lữ Bất Vi gánh vác lấy tay, đứng ở Thiên cung trước đại điện trên cầu thang, lớn tiếng hỏi. Làm Đại Tần tướng bang, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, tất nhiên là mang theo một loại từng trải quan trường đã lâu uy nghiêm. Theo thanh âm rơi, hắn ánh mắt quét mắt phía dưới quần thần, phảng phất muốn đem mỗi người trạng thái đều thu vào đáy mắt. Hồi tướng bang. Tiêu Hà đứng ra, lớn tiếng trả lời, ta Đại Tần lục bộ thượng thư, các châu châu mục đều đã đến cùng. Rất tốt. Lữ Bất Vi nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, trên mặt thì là lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Đồng thời, cùng Lữ Bất Vi song song mà đứng Vương Tiễn cũng là mở miệng, võ tướng phải chăng đều đã đến cùng. So với Lữ Bất Vi văn thần khí tức, Vương Tiễn thì là một thân võ đạo khí thế hiện ra, uy phong lẫm liệt, ánh mắt ý nguyên sắc bén vô cùng. Hồi quốc úy. Hoàng Y Lìa lúc này đứng ra bẩm báo nói, chư đại doanh thượng tướng quân, các vừa mới đem đều đã đến cùng. Theo văn võ tề tụ, nơi đây tất cả thần tử đều đã đến đủ. Người đã đến đông đủ. Chương 576, Đại Tần, Động Binh. Chương 576, Đại Tần, Động Binh. Từ giờ khắc này, liền có thể rõ ràng phát giác được, Đại Tần trên dưới, vô luận văn thần hay là võ tướng, đều đối với chiến tranh đầy cõi lòng hướng tới. Bọn hắn tâm niệm lấy Đại Tần nhất thống hồng hoang thiên địa, khai sáng vậy chân chính thiên địa về tần tình thế. Kia thời điểm chi Đại Tần, mới thật sự là trưởng khống thiên địa. Chư khanh hướng chiến. Cô, lại làm sao không muốn Đại Tần sớm ngày nhất thống toàn bộ hồng hoang thiên địa? Triệu Phong nét miệng lên, lộ ra một vòng tiêu dung, trong đó dã tâm không có chút nào che giấu, nói thẳng không kiêng kỵ. Đại Tần duệ sĩ, tùy thời nguyện làm Đại Tần mà chiến. Vương Tiễn thần sắc phấn chấn, cao giọng kêu gọi. Tại Đại Tần quân đội mà nói, Vương Tiễn chính là đại biểu của bọn họ. Vương Tiễn trong miệng giảng, chính là Đại Tần duệ sĩ nhóm đấy lòng cộng đồng tiếng lòng. Điều động Lam Điển, Cửu Lê, Hàm Cốc, Vũ An bốn cái đại doanh, cần phải tại trong vòng 10 ngày, đi đến hai đại châu đụng vào nhau hùng quan chỗ. Huyền Trang sẽ ở ngày thứ 10 đến hùng quan. Mà liên tại ngày đó, chính là ta Đại Tần quân đội công phá Thiên Đình hùng quan thời điểm. Triệu Phong chưa làm mảy may do dự, mang theo không nên hoài nghi uy nghiêm hướng Vương Tiễn hạ đạt ý chỉ. Nghe nói lời ấy, Vương Tiễn lúc này không ngời, đi một cái lễ, lớn tiếng trả lời, "Thần, lĩnh chỉ." Một tiếng này đáp lại, Vương Tiễn trong giọng nói tràn đầy phấn chấn, tâm tình kích động tới cực điểm. Đợi nhiều năm như vậy, Đại Tần rốt cục phải hướng lấy phía Tây tiến quân. Tướng bang, bây giờ chắc hẳn không cần lại triệu tập cái gì tại nguyên đi. Triệu Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bất Vi, mở miệng hỏi thăm. Bây giờ ta Đại Tần sớm đã xưa đâu bằng này, không còn là trước kia phạm tục quốc gia. Đại Tần vệ sĩ người người đều đã tích gốc, căn bản không cần lương thảo cung cấp. Về phần vũ khí đồ quân nhu, các tướng sĩ tùy thân chỗ mang theo thiên huyền kính đều có thể thu nạp cùng sử dụng. Đại Tần trải qua thủy biến, đã xa không phải ngày xưa bộ dáng. Thân thân là tướng bang, bây giờ thậm chí liền triệu tập lương thảo bực này chức trách đều không cần gánh chịu, thật sự là cảm giác sâu sắc hổ thẹn a. Lữ Bất Vi cảm khái ngàn vạn, trong giọng nói tràn đầy đối Đại Tần giờ này ngày này quốc lực tự hào. Đại Tần phát triển đến như vậy cường đại hoàn cảnh, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm một đường gặp chứng Đại Tần từng bước đi hướng cường thịnh trọng yếu nhân vật, Lữ Bất Vi nội tâm lại có thể nào không kích động và phấn. Tướng bang nhiều năm qua phụ tá phụ hoàng quản lý Đại Tần cương vực, chủ tính chung các hạng chính vụ, vững chắc Đại Tần căn cơ. Lập công lao, không thể xóa nhòa. Thiên địa cực kỳ rộng lớn, tứ đại bộ châu diện tích lãnh thổ bao la, thậm chí tại thiên địa bên ngoài vẫn còn tồn tại tại chư thiên thế giới. Tướng bang không cần thiết cảm thấy không có chuyện để làm. Tương lai chờ đợi ta Đại Tần văn võ bá quan trách nhiệm cực kỳ gian khổ. Cô đem cùng phụ hoàng cùng chư khanh dắt tay, nhất định phải để Đại Tần đăng lâm chư thiên chi đỉnh. Triệu Phong giơ cánh tay lên, ánh mắt đầy cõi lòng mong đợi quét mắt cả triều văn võ, trinh trọng nói: "Thế sống chết hiệu chung Đại Tần." Trong chốc lát, cả triều văn võ đều nhịp, nhao nhao tham viếng, cao giọng kêu gọi: "Nếu như thế, cái kia còn đang chờ cái gì?" Động. Đại Tần đã yên lặng nhiều năm, cũng nên có hành động. Không phải, bọn hắn đều muốn cho là ta Đại Tần đã mất đi đã từng hùng tâm trang trí. Triệu Phong góc miệng hiện lên một vòng cười lạnh, thanh âm trầm thấp lại lộ ra kiên quyết, trầm giọng nói: "Cần tuân điện hạ ý chỉ." Cả triều văn võ cùng kêu lên đáp lời, thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Cung đại điện. Ngay sau đó, triều thần y theo thứ tự, đều đâu vào đấy từ Thiên Cung bên trong đại điện lui ra. Nương theo cái này nhất quyết sách mà đến, chắc chắn là toàn bộ thiên địa nên đón một trận long trời lở đất, ảnh hưởng sâu xa to lớn biến hóa. Đại Tần động, thiên địa kinh. Tất nhiên là như thế chẳng diện. Phong Nhi, ngươi nói, Thiên Đình cùng Phật Môn nhìn thấy ta Đại Tần động binh, sẽ có gì loại phản ứng cùng động tác? Đợi triều thần toàn bộ lui cách, Doanh Chính trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, mở miệng hỏi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại cái này đại kiếp phía dưới, lần này ta Đại Tần phát động công phạt chi chiến, đối mặt đối thủ tuyệt không chỉ là Thiên Đình cùng Phật Môn. Triệu Phong thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nói: "Đại kiếp ảnh hưởng như là mãnh liệt thủy triều, quét sạch toàn bộ thiên địa, không có bất luận cái gì một chỗ có thể không đếm xỉa đến. Ta ngược lại thật ra lòng tràn đầy chờ mong Phật Môn cùng Thiên Đình hành động. Tốt nhất, bọn hắn cũng cử binh đối mặt, mượn nhờ trong đại kiếp giết chóc, thôi động tương lai thiên địa tái tạo." Doanh Chính cười lạnh một tiếng, trong lời nói để lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi ý. Bây giờ Đại Tần thực lực, so với 500 năm trước, sớm đã không thể so sánh nổi, thực hiện bay vọt về trước. Tại cường đại thiên vận chi lực tiếp tục ra chỉ dưới, Đại Tần mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ trải qua một lần thủy biến, thực lực vững bước tăng lên, điểm này không thể nghi ngờ. Bây giờ, Đại Tần chuẩn thánh cường giả số lượng đã đột phá tới 30 tôn, Đại La Kim Tiên số lượng càng là nhiều đến khó mà tính toán. Bây giờ Đại Tần đã hoàn toàn có cùng Thiên Đình chính diện giao phong, cũng nhất cử hủy diệt Thiên Đình hùng hậu thực lực. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu chỗ giao giới, một tòa nguy nga đứng vững to lớn hùng quan thỉnh lĩnh đứng sừng sững. Tòa này hùng quan cao ngất trong mây, phản phất một đạo không thể vượt qua lại trời, cơ hồ đem hai châu ở giữa hết thảy liên hệ đều triệt để ngăn cách ra. Nhưng mà, có người địa phương liền nhất định tồn tại phân tranh cùng giao dịch, cho dù là tại cái này nhìn như ngăn cách hùng quan phía dưới. Tuy nói có hùng quan bắt ngang ở đây, nhưng canh giữ tại hùng quan phía trên các thiên binh thiên tướng, nhưng từ bên trong phát hiện vơ vét của cái cơ hội. Vì duy trì hai châu ở giữa liên hệ, đông đảo tu sĩ không thể không nỗ lực cực kỳ cao đại giới để đổi lấy quá quan cho phép. Cơ hồ mỗi một cái muốn quá quan người, đều muốn hướng thiên binh thiên tướng giao nạp mức không ít linh thạch. Cứ thế mãi, bây giờ tòa này hùng quan đã biến thành trấn thủ hùng quan các thiên binh tùy ý vơ vét của cải công cụ. Trải qua 500-600 năm trấn thủ, mới đầu đối với Đại Tần khả năng đột nhiên phát động công kích lo lắng, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bọn hắn tựa hồ chắc chắn, Đại Tần sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, đánh vỡ trước mắt loại thăng bằng vi diệu này của diện. Nhưng hôm nay, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Thiên Đình hùng quan chỗ hai châu giao giới chi địa, trong nháy mắt trở thành giữa thiên địa đông đảo thần thông rộng rãi người âm thầm chú ý tiêu điểm. Thậm chí tại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Đế tự mình mở ra Hạo Thiên Kính, chính hết sức chăm chú xem nhìn xem nơi đây nhất cử nhất động. Rất nhiều tiên thần nhóm cũng đều mượn nhờ Hạo Thiên Kính, chăm chú nhìn hai châu chỗ giao giới. Chương 577, Đại Tần động binh, Hạo Thiên điên cuồng. Chương 577, Đại Tần động binh, Hạo Thiên điên cuồng. Trong chốc lát, toàn bộ hư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái, huyết vân như mãnh liệt sóng lớn, tầng tầng xếp, vừa nguyên bản hư không trên mặt trời ánh sáng đều che đậy. Nồng đậm huyết khí, sát phạt chi khí tràn ngập ra, lộ ra làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Huyết vân phảng phất có sinh mệnh, thỉnh thoảng có từng đạo đỏ như máu thiểm điện. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy trầm muộn sấm sét, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run rẩy, kia kinh khủng sát phạt uy áp, để nơi đây toàn bộ thiên địa đều hiện ra một loại khó tả. Mà giờ khắc này, tại cái này vô tận huyết vân bao phủ phía dưới, đám mây phía trên, một chi quy mô to lớn hắc giáp quân đội chậm rãi hiện hiện. Mấy chục vạn kế hắc giáp sĩ binh sắp hàng chỉnh tề, tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Bọn hắn thân mang thống nhất màu đen chiến giáp, mỗi một phó chiến giáp đều nghiêm mật bao vây lấy toàn thân, chỉ lộ ra từng đôi lộ ra lạnh thấu xương sát ý con mắt. Bọn hắn trong tay nắm chặt đại tần chế thức mạch đao, tại huyết vân chiếu rọi, hiện ra lạnh lẽo hùng quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ uống vào địch nhân tiên huyết. Cái này 50 vạn hắc giáp duệ sĩ, đều là đại tần quân trong đội tinh nhuệ. Trên người bọn họ mỗi một kiện binh khí, thấp nhất tầng thứ đều là tiên khí thượng phẩm, những này tiên khí tại bọn hắn trong tay, phản phất cùng bọn hắn hòa làm một thể, tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Mà quan chức tại Thiên Phu trưởng phía trên tướng lĩnh, trong tay cầm càng là thần khí, theo quan chức tăng lên, các tướng lĩnh thực lực càng thêm cường đại, có binh khí cùng pháp bảo cũng càng thêm chân quý. Về phần tọa trấn đại doanh thượng tướng quân, càng là có được tiên thiên linh bảo cấp độ pháp bảo cùng thần binh. Đây hết thể cường đại trang bị đều xuất từ Triệu Phong chi thủ. Bây giờ, Đại Tần Thiên Huyền Kính trải rộng bốn phương, thu hoạch luyện tài tài nguyên trở nên tương đối dễ dàng. Triệu Phong bằng vào càn khôn đỉnh phản hậu thiên nhập tiên thiên lực lượng, chỉ vì tăng lên Đại Tần quân đội thực lực tổng hợp. Đại Tần quân đội sức chiến đấu, sớm đã xưa đâu bằng nay, xa không phải thiên đỉnh thiên binh thiên tướng có khả năng chống lại. Ngay tại cái này 50 vạn Đại Tần vệ sĩ mang theo vô tận sát ý uy lâm thiên đỉnh hùng quan trong ngáy mắt. Hùng quan phía trên các thiên binh thiên tướng, nguyên bản còn tại nhàn nhã phòng thủ, giờ phút này lại như chim sợ cảnh cong, lập tức hoảng loạn lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, cơ hồ mỗi một cái trên mặt đều lộ ra đối Đại Tần quân đội sợ hãi. Tần quân, bọn hắn làm sao đột nhiên hội tụ? Chẳng lẽ là muốn tiến công chúng ta hùng quan hay sao? Một tên thiên binh thiên tướng âm thanh run rẩy nói. Không thể nào, bọn hắn làm sao dám lớn mật như thế? Khác một tên thiên binh thiên tướng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Đại kiếp mới vừa vặn kéo ra màn che, bọn hắn chẳng lẽ không sợ cuốn vào cái này trong đại kiếp sao? Nam Chiêm Bộ Châu kiếp khí đã hoàn toàn không bị khống chế. Nếu không phải chúng ta hùng quan trận pháp đã cách trở kiếp khí, có lẽ chúng ta đã sớm bị kia kinh khủng kiếp khí ăn mòn. Thần quân, bọn hắn đây là điên rồi sao? Hùng quan trên tiên binh tiên tướng nhao nhao nghị luận, mỗi một cái đều tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Nhìn thấy hội tụ ở hùng trước cửa hải thần quân, hùng quan phía trên các tiên binh tiên tướng không thể nghi ngờ là nhất là hốt hoảng. Thiên đình hùng quan, tựa như một đầu đốn lượn cự long, kéo dài vắt ngang tại toàn bộ lục địa giao giới chi địa. Nhiều năm qua, thiên đình đối với cái này chỗ cực kỳ trọng thị, điều động tiên binh tiên tướng số lượng càng ngày càng tăng, bây giờ đóng quân đã vượt qua 200 vạn chi chúng. Đồng thời, thiên đình còn tỉ mỉ chọn lựa mấy chục cái đại la kim tiên cường giả ở đây trấn thủ, nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì nghiêm mật đề phòng đại tần nhất cử nhất động. Ở trong mắt thiên đình, đại tần liền như là một cái lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, uy hiếp to lớn, không thể không phòng. Mà bây giờ, tần quân đột nhiên hội tụ ở đây, làm sắp tới chính diện giao phong các thiên binh thiên tướng, lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi? Cứ việc thời gian đã qua hơn 500 năm, nhưng tần quân năm đó ngoan lệ cùng cường đại, y nguyên như là ác mộng, thật sâu lạc ấn tại thiên đình lòng của mọi người bên trong, rõ mồn một trước mắt, làm cho người sợ hãi. Giờ phút này, không chỉ có là hùng quan phía trên thiên binh thiên tướng lâm vào bối rối, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, bầu không khí cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Ngọc Đế ngồi cao tại bảo tọa bên trên, sắc mặt âm trầm, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, trong kính rõ ràng tỏa ra tần quân động binh chẳng cảnh. Bên trong đại điện tiên thần nhóm, ánh mắt cũng đều tụ tập tại Hạo Thiên Kính trước, từng cái sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra bất an cùng lo lắng. Tần Đình, chẳng lẽ bọn hắn thật phải hướng tây khởi xướng tiến công sao? Ngọc Đế thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một loại thấu xương hàn ý, cái này năm 600 năm qua, ta Thiên Đình một mực tại Nam Chiêm Bộ Châu vững bước quyết trường. Một khi tần quân vượt qua đạo này hùng quan, tất nhiên sẽ cùng ta Thiên Đình xung đột chính diện, đến lúc đó, một trận đại chiến sẽ không thể phòng ngừa. Văn Trọng trầm giọng nói, cái này có thể như thế nào cho phải? Tần quân lần này khí thế hung hùng, chúng ta nên ứng đối ra sao? Tần Đình làm sao dám như thế làm việc? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ triệt để quấn vào cái này trong đại kiếp, vạn kiếp bất phục sao? Điên rồi, bọn hắn thật là điên rồi. Tần Đế là tên điên, Tần Thái Tử cũng là tên điên. Tại cái này đại kiếp thời điểm, bọn hắn cũng dám tùy tiện động binh, quả thực là không đem thiên đạo để vào mắt. Thế cục này đối chúng ta cực kỳ bất lợi a. Chúng tiên thần nhao nhao nghị luận, mỗi một cái đều là biểu hiện càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, Phổ Hóa Thiên Tôn, Ngọc Đế mặt tâm trầm, đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thần tại. Văn Trọng nghe được triệu hoán, lập tức đứng ra, lớn tiếng đáp. Ngươi lập tức tiến về bầu trời phía trên, thi triển Lôi Đỉnh chi lực. Một khi tần quân dám can đảm tiến công ta Thiên Đỉnh hùng quan, lập tức hạ xuống lôi phạt, oanh sát tần quân, để bọn hắn biết rõ ta Thiên Đỉnh uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngọc Đế trầm giọng nói, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Bệ hạ. Văn Trọng khẽ nhíu mày, sắc mặt phức tạp nói ra, thần không thể hạ giới, lôi phạt uy lực chắc chắn đánh lớn chiếc khấu. Nếu như tần đình thật toàn lực tiến công, chỉ dựa vào thần lực lượng một người, chỉ sợ khó mà ngăn cản bọn hắn bước chân. Không chỉ có là ngươi, lôi bộ chúng thần toàn bộ điều động. Nếu như tần đình dám hành động thiếu suy nghĩ, liền cho bản đế dùng thiên lôi đem bọn hắn oanh sắt đến tạt bã. Ngọc Đế lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Trừ cái đó ra, Ngọc Đế tiếp tục hạ lệnh, liếc nhìn đại điện, đấu bộ, hỏa bộ, thủy bộ, cấp tốc điều động 100 vạn thiên binh thiên tướng, bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút tiếp viện hùng quan. Cần phải thêm cường hùng quan phòng thủ, tuyệt không thể để tần quân tiến lên trước một bước. Còn có, Ngọc Đế ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, truyền bản đế ý chỉ, điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng đóng giữ thiên hà. Nếu như tần đình dám tiến công, lập tức mở ra thiên hà, để thiên hà chi thủy lật út đông thắng thần châu. Bản đế muốn để tần đình vì bọn họ cuồng vọng trả giá đắt. Ngọc Đế lạnh lùng quát, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Nghe được Ngọc Đế muốn mở ra thiên hà đập nước, thả ra thiên hà chi thủy, bên trong đại điện rất nhiều tiên thần lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Đế như thế ngoan lệ. Vậy hạ, một vị tiên thần vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, thiên hà chi thủy chính là nhược thủy, hắn tính chất cực kỳ đặc thù, một khi mở ra, một khi chạy vào thế gian, cũng không còn cách nào thu hồi. Chương 578, huyết chiến, tiên thần vẫn lạc. Thiên đình tăng binh. Chương 578, huyết chiến, tiên thần vẫn lạc. Thiên đình tăng binh. Giờ phút này, Vương Bí hóa thân quanh thân khí thế bành trướng mãnh liệt, hiển thị rõ võ đạo chí tôn đỉnh phong thực lực cường đại. Vang, vang, vang. Cái kia đang sợ võ đạo uy áp hiện lên gợn sóng trạng hướng chu vi quyết tán, lôi cuốn lấy làm cho người sợ hãi túc sát chi khí, phản phất một tôn chiến thần cường thế giáng lâm, uy hiếp lấy bốn phương thiên địa. Dưới trướng hắn năm vị chủ tướng, từng cái cũng là đại tần quân bên trong cường giả, thực lực không thể khinh thường, không một thấp hơn võ đạo chí tôn cảnh. Bọn hắn đứng yên tại riêng phần mình vị trí bên trên, thống ngự lấy dưới trướng 10 vạn đại quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, năm cái chủ doanh lẫn nhau hô ứng, chặt chẽ liên kết, phản phất một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Mà khi cái này năm cái đại doanh hội tụ vào một chỗ lúc, càng là tạo thành một cái càng thêm to lớn lại vững chắc chỉnh thể, toàn quân khí cơ tương dùng, liền thành một khối. Cái này năm vị chủ đem cùng Vương Bí hóa thân hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thống lĩnh 50 vạn đại tần vệ sĩ. Cái này một cỗ kinh khủng sát cơ tựa hồ có thể nghiền nát hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Quân hồn chiến trận. Vương Bí hai mắt ngưng tụ, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tiêu minh thanh thanh thủy êm tai, nhưng lại lộ ra sát ý vô tận. Ngay sau đó, hắn lần nữa quát lớn, thanh âm như hồng trung vang vọng trời cao. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc vận chuyển quân hồn chiến trận tâm quyết, quanh thân khí tức càng thêm cường đại, tựa như đang nổi lên một trận hủy thiên diệt địa phong bạo. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song lực hấp dẫn từ hắn trên người tản ra, cỗ lực lượng này như lô đen kinh khủng, tinh chuẩn không sai lầm nhằm vào lấy toàn quân huyết khí, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tràn ngập huyết khí chi lực. Chiến trận tan. 50 vạn đại tần vệ sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm rời núi lớp biển, chấn động đến hư không đều ông ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, nhật nguyệt tạm đạo. Sau một khắc, từ mỗi một cái vệ sĩ trên thân đều dâng lên một cô vô cùng cường đại huyết khí. Những này huyết khí phảng phất từng đầu tránh thoát trói buộc huyết long, tại một loại vô hình nhưng lại cực kỳ cường đại dẫn dắt phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vương Bí thân thể hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, Vương Bí chung quanh thân thể, huyết khí tràn ngập, che khuất bầu trời. Toàn bộ hư không bên trên đều là vô tận huyết vân cuộn cuộn, tựa như tận thế tiến đến. Kia nồng đậm đến cực hạn huyết khí, để hư không đều không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu có chút rung động, tiếp theo xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Quân hồn chiến trận, cái này một đại tần mạnh nhất quân trận, hôm nay muốn lần nữa mở ra thần uy. Tại hội tụ cố này cường đại đến gần như kinh khủng huyết khí chi lực về sau, Vương Bí trên người huyết khí chi lực đã đạt đến một cái khó mà tưởng tượng điểm tới hạn. Kia mênh mông lực lượng, để hắn khí tức trực tiếp siêu việt võ đạo chí tôn đỉnh phong, đạt đến chí ít võ đạo chí tôn trung kỳ viên mãn cấp độ. Cho dù đại tần giờ phút này cũng không chuẩn thánh cường giả tự thân tới chiến trận, nhưng tại quân hồn chiến trận bực này thủ đoạn nghịch thiên huyết khí hội tụ phía dưới, Vương Bí vẫn có thể phát huy ra đạt tới chuẩn thánh cấp độ lực lượng kinh khủng. Vượt qua chuẩn thánh cấp độ lực lượng, lại là tần quân cái kia có thể hội tụ lực lượng chiến trận. Đã nhiều năm như vậy, ta Thiên Đình vẫn không có đạt được tới tương ứng chiến trận chi lực. Hy vọng Hùng Quan trận pháp có thể ngăn trở đi, nếu không ta Thiên Đình Hùng Quan tất hủy. Tại Lam Điền đại doanh lần này đối mặt Hùng Quan phía trên, những cái kia trấn thủ Thiên Đình cường giả giờ phút này đã hoảng hồn, mặt bọn hắn sắc tái nhợt, mỗi một cái đều lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất an. Nhưng mà, chỗ này Hùng Quan bọn hắn cũng không biết rõ, tại cái khác mặt khác bốn phía, những cái kia trấn thủ Hùng Quan trên Thiên Đình cường giả đối mặt tình huống, cũng là không có sai biệt. Nhưng ở như thế nguy cấp tình huống phía dưới, bọn hắn căn bản không dám ly khai Hùng Quan trận pháp đi nên chiến tần quân. Bọn hắn biết rõ, một khi ly khai trận pháp che chở, đối mặt kia có được kinh khủng chiến trận chi lực tần quân, bọn hắn đem không có phần thắng chút nào. Bọn hắn lúc này chỉ có thể ở trong lòng mặc mặc cầu nguyện Hùng Quan trận pháp có thể ngăn cản được đại tần quân hồn chiến trận, vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Mà giờ khắc này, làm huyết khí hội tụ đến cực hạn, chém. Vương Bí quát lên một tiếng lớn, thanh âm kia phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, chấn động hư không. Tùy theo, hắn kiếm trong tay thuận thế vung lên, động tác nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo khí thế một đi không trở lại. Kiếm rơi, hư không run lên bần bật, thật giống như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lắc lư một cái. Ngay sau đó, một đầu đỏ như máu mấy chục vạn trượng kiếm quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Thiên Đình Hùng Quan chém xuống mà đi. Tiêu kiếm quang, phản phất một thanh có thể đem ngày đều bổ ra tuyệt thế thần binh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Kiếm rơi một cái trước mắt, hư không rung động, thiên địa chấn. Kiếm quang những nơi đi qua, kia hư không hết thảy đều tại tầm tầng băng liệt, không gian như là vỡ vụn tính tử, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Qua trong giây lát, bành! Kiếm quang trực tiếp chém ở Hùng Quan trận pháp bình chướng phía trên. Từ khi Thiên Đình Hùng Quan thiết lập đến nay, Thiên Đình có thể nói là ở đây hao phí vô số tâm huyết. Cơ hồ mỗi một năm, Thiên Đình đều sẽ đầu nhập rất nhiều tài nguyên đến gia cố Hùng Quan, vững chắc Hùng Quan trận pháp. Cái này Hùng Quan, danh xưng có thể ngăn cản chuẩn thánh cường giả, chuẩn thánh cũng khó có thể phá trận, cho tới nay đều là Thiên Đình một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Tựa hồ cảm ứng được uy hiếp chí mạng, Hùng Quan phía trên, một đạo màu vàng kim trận pháp màn sáng trong nháy mắt xuất hiện. Kia màn sáng, giống như một cái bền chắc không thể phá được bình chướng, tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, đem toàn bộ Hùng Quan đều một mực bảo vệ ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào đi, trận pháp này màn sáng không thể phá vỡ, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Có thể theo Vương Bí cái này một đạo kiếm quang rơi xuống, tình huống lại phát sinh lịch chuyển kinh người. Kia nhìn như vô địch trận pháp màn sáng, tại đạo này kiếm quang trước mặt, lại tựa như giấy. Chỉ gặp kiếm quang lấy một loại thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt cắt vào trận pháp màn sáng bên trong. Kết thử một tiếng, cái này một được quan trong nháy mắt liền bị kiếm quang chặn phá, căn bản không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Bèn, Hùng Quan bình chướng cũng trong nháy mắt bị vỡ vụn ra, to lớn màn ánh sáng màu vàng tựa như thủy tinh, tầng tầng vỡ ra, tiếp theo ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số màu vàng kim mảnh vụn phiêu tán trên không trung. Không tốt, thần quân chiến trận chi lực đã siêu việt chuẩn thánh chi lực, trận pháp đã bị phá ra. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, nhanh chóng bày trận, nên chiến, cùng tân quân liều mạng. Trấn thủ Hùng Quan phía trên Thiên Đình cường giả nhìn thấy Hùng Quan trận pháp vỡ vụn, đáy lòng trầm xuống, đống cảm giác tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có lựa chọn cơ hội, ngoại trừ kiên trì nên chiến, bọn hắn không còn cách nào khác. Lập tức, tự Hùng Quan phía trên trấn thủ Thiên binh thiên tướng cấp tốc bay lên không. Bọn hắn thân mang màu bạc chiến giáp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra quang mang chói mắt. Kia từng mảnh màu bạc chiến giáp, tựa như một mảnh hải dương màu bạc, hướng về đại tần vệ sĩ mãnh liệt mà đi. Hư không bên trên, đại tần vệ sĩ thân mang màu đen chiến giáp, cùng Thiên Đình Thiên binh thiên tướng tạo thành chênh lệch rõ ràng, trắng cùng đen giao phong đỏ sức, một chút rõ ràng. Giết. Chương 579, Triệu Phong xuất thủ. Chương 579, Triệu Phong xuất thủ. Thiên Đình tăng binh như mây đen tiếp cận, cuồn cuộn mà tới. Nhưng mà, đại tần vệ sĩ nhóm không thấy chút nào bối rối, quân trận vẫn nghiêm mật, mỗi một cái đều là thần sắc kiên định, trong mắt lộ ra không sợ rũ khí. Tại đại tần vệ sĩ mà nói, phản phất sắp đột kích thiên binh thiên tướng bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn thành một mảnh. Đại tần vệ sĩ nhóm vẫn như cũ toàn lực tiến công, bộ pháp đều nhịp, mỗi một lần công kích đều mang khí thế một đi không trở lại, đại địa tại dưới chân của bọn hắn rung động. Gió, 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 gió lớn. Vô số vệ sĩ gió tiếng quát bay thẳng mây xanh, phản phất tại hướng thiên đình tuyên cáo, cái này thiên địa đại tần tình thế bắt buộc. Thiên đình hùng quan, thiên binh thiên tướng, ngăn cản không được Đại Tần Tây tiến gót sắt. Rốt cuộc đã đến. Vương Bí góc miệng có chút dương lên, cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trào phúng, lại có một tia coi nhẹ. Hắn ngẩng đầu mà đứng, con mắt chăm chú khóa chặt Thiên Đình tăng binh phương hướng. Đối với đây hết thảy, hắn sớm có đoán trước, thậm chí có thể nói, hắn chính chờ mong Thiên Đình một cử động kia. Trong lòng hắn, Thiên Đình cử động lần này bất quá là vùng vây dây chết, điều động lại nhiều thiên binh thiên tướng, cũng không cách nào cải biến Đại Tần Tây tiến cố định thế công. Thiên Đình lần này thật sự chính là dốc hết vô liếng. Vương Bí bên cạnh phó tướng cười lạnh một tiếng. Vương Bí nghe vậy, thư lạnh một tiếng, xem ra cái này hơn 500 năm, Thiên Đình cũng là khôi phục không ít thực lực a. Bất quá, kia lại như thế nào? Vương Bí thanh âm lộ ra bá khí, đây cũng là thuộc về Đại Tần thượng tướng quân quốc chi tự tin. Đại Tần chư cung phụng, còn không xuất thủ. Vương Bí đột nhiên hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Một tiếng này kêu gọi, ẩn chứa Đại Tần quốc chi uy nghiêm, phản phất một đạo sấm sét, chấn động thiên địa. Theo Vương Bí hét lớn, trong chốc lát, Đại Tần một phương hư không bầu trời phía trên, từng đạo kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Vượt qua 200 nói khí thế cường đại giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, mỗi một đạo khí thế đều cường đại đến làm cho người ngạt thở, đạt đến Đại La Kim Tiên, võ đạo chí tôn cấp độ. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Càng thêm kinh người là, rất nhiều Phật quang tại những này khí thế cường đại bên trong lấp lánh, như sáng chói sao trời, cho cỗ lực lượng này tăng thêm một vòng thần bí mà thần thánh sát thái. Thoáng qua ở giữa, hơn 200 đạt tới Đại La cấp độ cường giả nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn thân hình lấp lóe ở giữa, đã phân thành hơn 50 người làm một hàng, hướng về Đại Tần bốn phía công phạt chỗ tiếp viện mà đi. Hết thảy vì Đại Tần, chu diệt thiên đình, giết. Đại Tần rất nhiều thân ảnh tại hư không xuyên toa, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, hư không phảng phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo vết nước màu đen, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng về chiến trường mau chóng đuổi theo. Mà tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản hư không bên trong oanh nhưng mà hạ vô tận lôi đỉnh, tựa hồ cũng nhận một loại nào đó cường đại lực lượng trấn nhiếp, quang mang ảm đạm mấy phần. Những cái kia lôi đỉnh tại Đại Tần các cường giả khí thế cường đại trước mặt, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Phá! Đông đảo Đại Tần cường giả cùng kêu lên hét lớn, thanh âm đều nhịp, chấn động đến hư không ông tác hưởng, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm trong không khí nộn nhạo lên. Đại Tần chúng cường người nhao nhao thi triển ra chính mình thần thông pháp thuật, trong lúc nhất thời, pháp bảo thần binh hào quang tỏa sáng, các loại thần thông pháp thuật hiện ra, hư không đều đang cuộn trào gần sóng. Lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ vô cùng cường đại xung kích chi lực, tựa như sôi trào mãnh liệt hải thiếu, hướng về kia hư không oanh sát mà xuống lôi đỉnh quét sạch mà đi. Cho dù Thiên Đình lôi bộ thần linh cường đại phi phàm, nhưng lúc này bọn hắn thân ở Đại Tần sân nhà, quan trọng cho dù có được chuẩn thánh thực lực, lại bởi vì nhận lấy thiên đạo quy tắc hạn chế, không cách nào hạ giới, hắn có thể phát huy ra lôi đỉnh lôi phạt chi lực cũng đánh lớn chiếc khấu. Tại Đại Tần đông đảo cường giả hợp lực công kích đến, nguyên bản cơ hồ bao phủ toàn bộ hư không lôi đỉnh, cấp tốc tiêu tán. Những cái kia lôi đỉnh quang mang lấp lóe mấy lần, liền hóa thành hư vô, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh hư không. Thiên Đình lôi bộ chúng thần sát chiêu, cứ như vậy tại Đại Tần cường giả phản kích dưới, không còn sót lại chỗ gì. Tần Đình vậy mà một lần xuất động hơn 200 tôn Đại La cường giả. Lưỡng giới giao giới chi địa, Văn Trọng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù ở xa thiên giới, nhưng Đại Tần như thế đông đảo cường giả xuất động, khí thế bằng bạc, căn bản là không có cách che lấp. Cái này từng đạo lực lượng cường đại, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hùng quan, triệt để thủ không được. Văn Trọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn biết rõ, đối mặt như thế cường đại Đại Tần, Thiên Đình Hùng Quan đã nguy cơ sớm tối. Thiên Tôn, làm sao bây giờ? Đông đảo lôi bộ chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Văn Trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không biết làm sao. Bọn hắn lôi phạt chi lực tại Đại Tần những cường giả này trước mặt, như là châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Có nhiều như vậy cường giả bảo vệ, bọn hắn căn bản là không có cách đối Tần quân tạo thành uy hiếp. Tiếp tục đánh kích. Văn Trọng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có thể kéo riêng Tần quân thế công liền kéo dài. Chứ ngoài ra, chúng ta cũng đừng không cách khác. Nói ra lời này lúc, Văn Trọng thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Lôi bộ chúng thần nghe vậy, mặc dù trong lòng sầu lo, nhưng cũng minh bạch giờ phút này tình thế nguy cấp, lúc này tiếp tục thi triển lôi đỉnh chi lực. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lôi quang nhấp nháy, tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô số đạo lôi đỉnh như dao long hướng về Tần quân chút xuống, ý đồ là Thiên Đình tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Hạo Thiên kính bên trong hiện ra hùng quan chiến trường. Nhìn xem Đại Tần cường giả xuất thủ, trong mắt của hắn hiện lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Thiên Đình hùng quan đã không có khả năng thủ được. Đại Tần cái này hơn 200 tôn Đại La cường giả, vừa xa hắn điều động tiếp viện cường giả số lượng. Tại dạng này thực lực sai biệt trước mặt, hùng quan luân hãm chỉ là vấn đề thời gian, mà hạ giới các thiên binh thiên tướng, chỉ sợ cũng đều sẽ có đi không về. Truyền bản đế ý chỉ. Ngọc Đế lạnh lùng quát, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiên binh thiên tướng cùng Tần quân huyết chiến đến cùng. Thề sống chết thủ vệ hùng quan, dám can đảm bỏ chạy người, giết không tha. Thời khắc này Ngọc Đế tựa như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh manh thú, mặc dù biết rõ thế cục bất lợi, nhưng vẫn muốn liều mạng một lần. Hắn biết rõ, một khi đối mặt Tần Đình thế công liền lựa chọn rút lui, như vậy ngày sau Thiên Đình lại đối mặt Tần Đình lúc, đầu tiên nghĩ đến đem không phải nên chiến, mà là lui bước. Lần này, hắn phải dùng thiên binh thiên tướng tiên huyết, hướng toàn bộ Thiên Đình tuyên cáo, Thiên Đình mặc dù thế yếu, nhưng tuyệt không sợ Tần Đình. Theo Ngọc Đế cái này một đạo ý chỉ hạ đạt, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh yên tĩnh, chúng tiên đều cảm nhận được Ngọc Đế trong lòng kia cố quyết tuyệt sát ý. Ngay sau đó, Ngọc Đế lại nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trầm giọng nói, truyền bản đế ý chỉ, mệnh thiên hà thủy quân mở cống xả nước. Chương 580, hỗn độn trung vang, chấn động thiên địa. Chương 580, hỗn độn trung vang, chấn động thiên địa. Theo Triệu Phong thanh âm ầm vang vang lên, thanh âm kia phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm, tại toàn bộ đại tần cương vực bên trong quanh quẩn, dường như có thể xuyên thấu giữa thiên địa mỗi một tấc không gian, hóa thành một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng sấm nổ. Tiếng nói mới rơi xuống, hồng hoang thiên địa hư không phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên quấy, phong vân biến sắc, vạn vật phải sợ hãi. Lúc này, đã đẳng không mà lên đại tần mấy chục tỷ tu sĩ, đang nghe Triệu Phong thanh âm trong nháy mắt, mỗi người thân thể đều khẽ run lên, trong mắt của bọn hắn, trong nháy mắt dâng lên vô tận vẻ kính sợ. Đối với bọn hắn mà nói, tần tiên đế doanh chính, tần thái tử Triệu Phong, đó chính là trong lòng bọn họ thần thánh nhất tín ngưỡng, là bọn hắn vì đó hoàn toàn tin phục tồn tại. Doanh chính cùng Triệu Phong bất luận cái gì ý chỉ, thân là đại tần con dân, đều đem không chút do dự tôn đi. Thái tử điện hạ xuất quan. Ha ha ha. Thái tử điện hạ thần uy vô địch, nhiều năm trước liền có thể cùng kia Thiên Đình Thiên Đế một trận chiến. Bây giờ thái tử điện hạ xuất thủ, dù cho là thiên hà chi thủy lũ, ta đại tần còn gì phải sợ? Không tệ. Chúng ta không thể quấy rầy đến thái tử điện hạ, nên nhanh chóng lui ra. Chư vị, đều lui ra. Không thể quấy rầy thái tử điện hạ. Theo Triệu Phong thanh âm rơi xuống, vô số đại tần con dân không có chút nào do dự, bọn hắn thân hình chấp động, nhao nhao từ hư không bên trong lui ra, có thứ tự hướng phía đại địa rơi đi. Mỗi một cái đại tần con dân trong lòng đều rất rõ ràng một điểm, chỉ cần Triệu Phong xuất thủ, cái này bao phủ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu thiên hà mà nước, chắc chắn bị nhẹ nhõm lui ra, cho đến không còn sót lại chút gì. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới tin phục. Đại tần Hàm Dương hư không chi đỉnh, Triệu Phong thân ảnh nạo nghễ mà đứng, tản ra một cỗ khó tả hình dung như thế. Cương nguyên bao phủ quanh thân, xung quanh hư không đều đang rung động. Bởi vì Triệu Phong khí cơ mà động. Tần thái tử Triệu Phong, hắn muốn như thế nào ngăn cản đây cơ hồ bao trùm toàn bộ Đông Thắng Thần Châu thiên hà nước? Dù cho là bản tọa phân hóa vô số huyết thần tử, cũng khó có thể để cái này thiên hà chi thủy ngự chuyển. Ngược lại muốn xem cái này Triệu Phong như thế nào đi làm. Trong biển máu, Minh Hà lão tổ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị, trong mắt lộ ra hài hước, tựa hồ đang chờ nhìn Triệu Phong trò cười. Bây giờ đại kiếp đã mở ra, trong trời đất rất nhiều thế lực, phần lớn đều ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm thái. Không chỉ có là Minh Hà tại nhìn xem, giữa thiên địa không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt, đều trong bóng tối nhìn chăm chú lên Triệu Phong. Giờ phút này, bọn hắn đều đầy cõi lòng chờ mong, muốn nhìn một chút Triệu Phong đến tuột cùng sẽ như thế nào xuất thủ, như thế nào đem cái này mãnh liệt thiên hà chi thủy bức cho lui. Phúc thủy nan thu, thiên hà chi thủy càng là như vậy. Một khi rơi xuống, khó mà quy thiên. Dù sao, bây giờ thiên hà chi thủy đã như là một trường to lớn mà nước, cơ hồ bao trùm toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đây hết thảy đều là Hạo Thiên cố ý mà vì, hắn ý đồ để Đông Thắng Thần Châu biến thành một mảnh đại dương mênh mông, để đại tần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, liền xem như cá chết lưới rách cũng ở đây không tiếc. Tuy nói cử động lần này sẽ để cho thiên đình khí vận quy mô hao tổn, nhưng tương tự cũng có thể để đại tần thực lực cùng khí vận thụ trọng thương, đạt tới lưỡng bại câu thương hiệu quả. Thiên hà chi thủy. Triệu Phong ngẩng đầu, lãnh diễm nhìn xem hư không bên trên lật út mà xuống thiên hà nước. Thiên hà nước thao thao bất tuyệt, mang theo một loại khó tả trọng thủy chi uy, thẳng tắp hướng phía Đông Thắng Thần Châu rơi xuống. Xa xa nhìn lại, kia cảnh tượng lại có mấy phần lộng lẫy. Có thể mỗi người biết rõ, cái này nhìn xem mười phần hoa mỹ thiên hà mà nước, ẩn giấu đi đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Một khi cái này thiên hà chi thủy đổ vào đến Đông Thắng Thần Châu, đừng nói là phàm nhân, liền xem như tiên nhân, cũng sẽ bị địch vong trong đó. Đây cũng là thiên hà nước bí lực, nó cũng phi phàm nước, mà là ẩn chứa cường đại bệnh chướng nước chi lực thiên thủy. Ngày xưa yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất chấp hôn độ trùng, trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, hôn độn trung vang, thiên địa sợ. Triệu Phong trong lòng âm thầm hướng về, trên mặt thì là hiện lên một cỗ vô tận phong khoáng chi khí, khí thế kia phản phất chỗ sung yếu phá thiên địa trói buộc. Hôm nay cô cũng lợi dụng hôn độn trung chi lực chấn nhiếp thiên địa thương khung. Trong lúc suy tư, Triệu Phong hắn quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng ở trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Tùy theo Triệu Phong chậm rãi giơ tay lên, động tác của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại khó tả thần ẩn. Theo hắn đưa tay, hư không bên trong nổi lên một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, một ngụm xưa cũ mà uy nghiêm trùng lớn chậm rãi xuất hiện tại trước người hắn. Kia lớn trung thông thể tản ra thần bí khí tức, trung thân hoa văn trải rộng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung. Theo sát, Triệu Phong quanh thân cương nguyên điên cuồng phun trào, hướng về hỗn độn trung trào lên mà đi. Kia cường đại cương nguyên bỗng nhiên ra chỉ tại hỗn độn trung phía trên. Ông, một tiếng nột ngạt mà kéo dài tiếng trung vang lên, thanh âm kia phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, ở bàng chấn động. Tiếng trung vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu hư không đều giống như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, run rẩy kịch liệt. Một tiếng này tiếng trung càng là trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa, phảng phất một đạo sấm sét tại vô số sinh linh trong lòng nổ vang. Nghe được cái này một thanh âm, cho dù là thân ở đâu xuất cung bên trong, từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh thái thượng lão quân cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn nguyên bản có chút híp hai mắt, đống nhiên trừng lớn trong mắt để lộ ra một loại khó tả kinh chấn. Hỗn độn trung, thái thượng lão quân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, vậy mà rơi xuống hắn trong tay. Trước đây Vu Yêu đại chiến kết thúc, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp xuất thủ nhiếp hỗn độn trung, từ nay về sau bảo vật này liền không biết tung tích. Thái thượng lão quân suy nghĩ, không tự chủ được quy về ngày xưa Vu Yêu đại chiến. Trận kia đại chiến, có thể nói là long trời lở đất, vô số sinh linh vẫn diệt. Ngày xưa hỗn độn chung nắm giữ tại Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ, uy thế vô tận. Có thể đại chiến kết thúc, yêu hoàng vẫn, yêu đế diệt. Mà hỗn độn chung từ đó về sau, hỗn độn chung liền biến mất ở thế gian, vẫn là bị Hồng Quân tự tay trấn nhiếp, không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ ở Triệu Phong trong tay tái hiện. Hắn vậy mà đạt được hỗn độn chung. Thái thượng lão quân lần nữa thấp giọng nỉ non, trong mắt kinh chấn chi sắc, thật lâu chưa từng tản đi. Hiển nhiên, tại Triệu Phong xuất ra bảo vật này về sau, hoàn toàn ra khỏi Thái thượng lão quân dự kiến. Dù sao, cái này hỗn độn chung quá mức cường đại, tại Khai Thiên Tam Bảo bên trong, ba kiện tiên tiên chí bảo, Thái Cực Đồ, hỗn độn chung, bản cổ phiên, chân chính công phòng nhất thể, chính là lấy hỗn độn chung lợi hại nhất. Ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất có thể bằng vào bảo vật này trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, liền đủ để rõ ràng biết rõ bảo vật này chỗ lợi hại. Hỗn độn chung tiếng chung vẫn tại giữa thiên địa quanh quẩn, kia du dương mà thanh âm uy nghiêm, phảng phất mang theo một loại ma lực, làm cho cả Hồng Hoang thiên địa cũng vì đó rung động. Chương 581, Đại Tần, tuyên chiến tiên đỉnh. Chương 581, Đại Tần, tuyên chiến tiên đỉnh. Kia hư không, tại hỗn độn chung lực lượng trùng kích vào, bắt đầu bặm mèo. Không gian tầng tầng chồng chất, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hư không đều cuốn vào chồng chất hư không. Ngay sau đó, theo hỗn độn chung tiếng chung hướng về xung quanh bốn phương tám hướng tiếp tục khuyết tán ra. Theo tiếng chung lan tràn, thời gian, không gian, nguyên bản như là vô tận lao nhanh lật út mà xuống thiên hà chi thủy, giờ phút này cũng giống là bị vô hình cự thủ cho gắt gao cầm cố lại. Bọn chúng đình trệ tại hư không bên trong, không còn như trước đó như vậy sôi trào mãnh liệt lưu động, mỗi một giọt nước đều giống như bị làm định thân chú, lơ lửng giữa không trung, chiết xạ kỳ dị mà băng lãnh quan mang. Mà lại, loại này giam cầm cũng không phải là cực hạn tại nào đó một chỗ không gian thu hẹp, mà là như là một trường to lớn lưới, bao phủ toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trên không. Kia vô tận thiên hà chi thủy đều bị hỗn độn chung lực lượng trấn nhiếp, toàn bộ đều bị giam cầm hư không bên trên. Tựa như toàn bộ Thần Châu thời gian cùng không gian đều tại đây khắc vì đó đình chỉ vận chuyển. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, trên mặt nguyên bản còn mang theo vài phần đắc ý cười lạnh, giống như tràn đầy đối Đại Tần sắp hủy diệt chờ mong, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Hạo Thiên Kính. Tại Hạo Thiên Kính bên trong, chính rõ ràng hiện ra lấy Đông Thắng Thần Châu cảnh tượng, kia sôi trào mãnh liệt thiên hà chi thủy, sóng lớn cuộn, mắt thấy là phải đem toàn bộ Đông Thắng Thần Châu bao phủ hoàn toàn. Hắn tựa hồ đã xuyên thấu qua tầm gương, thấy được Đại Tần hủy diệt lúc kia thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, vô số người Tần bị thiên hà chi thủy lật úp, Đại Tần cũng sẽ bị bao phủ hơn phân nửa. Có thể sau một khắc, làm hỗn độn chung kia rung động thiên địa tiếng chung vang vọng, làm Ngọc Đế nhìn thấy Triệu Phong tế ra hỗn độn chung, đồng thời lấy hỗn độn chung lực lượng kinh khủng kia cầm giữ thiên hà chi thủy lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cực kỳ khó coi thần sắc, phẫn nộ cũng không cam lòng phun trào. Không có khả năng. Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy, hai tay cầm thật chặt nắm đấm, hoàn toàn mất đi khí độ, lớn tiếng gầm thét lên. Thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quân quẩn, hỗn độn chung ngày xưa liền bị đạo tổ nắm trong tay, như thế nào rơi xuống cái này Triệu Phong trong tay? Tuyệt không có khả năng này. Ngọc Đế trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ cùng chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn thật vất vả nghĩ đến phản chế Tần Đỉnh biện pháp, mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại bởi vì Triệu Phong trong tay cái này một tới bạo xuất hiện, triệt để biến thành bọt nước. Nhìn xem Triệu Phong lấy hỗn độn chung tùy tiện cầm giữ thiên hà chi thủy, Ngọc Đế đã tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn muốn là muốn cá chết lưới rách. Giờ khắc này ở hỗn độn chung kia lực lượng cường đại trước mặt, thành một loại hy vọng xa vời. Lấy hỗn độn chung lực lượng, có được chấn áp thời không vô thượng vĩ lực. Đừng nói là cái này thiên hà chi thủy, liền xem như toàn bộ thiên giới, tại hỗn độn chung lực lượng bao phủ xuống cũng sẽ đại biến. Bên trong đại điện, tất cả tiên thần cũng đều bị một màn trước mắt kinh ngạc. Bọn hắn ánh mắt đều là mang theo thật sâu kinh chấn, thậm chí là hoảng sợ, chăm chú nhìn Hạo Thiên Kính bên trong hiện ra Triệu Phong. Đặc biệt là nhìn xem kia hỗn độn chung cho thấy vô thượng thần uy, vẻn vẹn một cái mắt, liền đem nguyên bản muốn lật úp Đông Thắng Thần Châu thiên hà chi thủy giam cầm. Trong lòng của bọn hắn đều kinh hãi, loại thực lực này quá mức kinh khủng, căn bản không phải chuẩn thánh có thể làm được, chuẩn thánh đại viên mãn có lẽ cũng làm không được a. Đối với phía trên tòa đại điện này cơ hồ tất cả tiên thần mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy hỗn độn chung tồn tại. Tại bọn hắn trải qua thời gian dài nhận biết bên trong, hỗn độn chung chỉ là một cái tồn tại ở cổ lão truyền thuyết bên trong chí bảo, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể tại cái này Hạo Thiên Kính bên trong, rõ ràng nhìn thấy nó thể hiện ra như thế cường đại uy năng. Cái này khiến bọn hắn đối Triệu Phong thực lực cùng thần bí, lại tăng thêm mấy phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Tần Thái tử Triệu Phong, đến tột cùng còn có nắm chắc bao nhiêu bài? Càn Khôn Đỉnh, đây chính là tiên tiên chí bảo. Bây giờ lại có hỗn độn chung. Trong thiên hạ, ai có thể là cái này Tần Thái tử đối thủ? Trong điện vô số tiên thần mặc dù đều không có lên tiếng, nhưng ánh mắt bên trong đều tràn ngập kiêng kỵ. Cái này Tần Thái tử Triệu Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu, còn có bao nhiêu cường đại đến để cho người ta khó mà tưởng tượng thủ đoạn, những này đều không muốn người biết. Thứ nơi nào đến, cho cô quy về nơi nào đi. Triệu Phong vẫn sừng sững tại hư không chi đỉnh, chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia đã bị quyết định thiên hà nước, trong mắt lộ ra một vòng lanh ý cút. Triệu Phong trong miệng thốt ra một chữ, thanh âm không lớn, lại phảng phất tẩn chứa lực lượng vô tận, tại giữa thiên địa tiếng vọng. Tiếp theo, Triệu Phong lần nữa duỗi ra tay, cương nguyên gia chỉ, nặng nề mà chụp vang lên hỗn độn chung. Tiếng chung chấn thiên, hỗn độn chung lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức óc bù bù, một tiếng này càng làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đông Thắng Thần Châu phía trên hư không chấn động mạnh một cái, phảng phất toàn bộ hư không đều bị một cái cự thủ cho nắm. Sau đó toàn bộ hư không đều trong nháy mắt gấp lại. Vô tận thiên hà chi thủy giống như là bị một cỗ hấp lực cường đại nắm kéo, trực tiếp đã rơi vào kia chồng chất hư không bên trong. Tại vận bèo thời không dưới, kia tràn lan thiên hà chi thủy thoáng qua ở giữa toàn bộ đều biến mất tại Đông Thắng Thần Châu không thấy, phản phất bọn chúng chưa hề xuất hiện qua. Thần Châu hư không bên trên cũng lần nữa khôi phục trước đó thiên hà nước lật út trước bình tĩnh, phản phất trước đó hết thảy chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Mà giờ khắc này, thiên giới, tam thập trọng thiên phía trên, vô tận hư không giống như là bị một thanh vô hình lưỡi dao trực tiếp phá vỡ, kia phá vỡ hư không, liền tựa như trước đó Đông Thắng Thần Châu chỗ trồng chất bộ dáng. Soạt, soạt, soạt. Vô tận sóng nước lăn lộn thanh âm từ kia phá vỡ hư không bên trong truyền đến, ngay sau đó, vô tận thiên hà chi thủy giống như là vỡ đê hồng thủy, từ kia hư không bên trong mãnh liệt lật út mà xuống, hướng về phía dưới thiên giới đám mây rơi đi. Cái này nhất trọng thiên, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí chi địa, cũng là Thiên Đình hoạch tâm chi địa, những cái kia có được thân phận tiên thần đều ở cái này nhất trọng thiên, đây cũng là thuộc về Thiên Đình tầng cao nhất địa phương. Nhưng giờ phút này, lại gặp phải thiên hà chi thủy xung kích, xảy ra bất ngờ, thiên hà nước rơi hạ. Vô tận thiên hà chi thủy trong nháy mắt như manh thú lật út mà lâm. Rất nhiều phòng thủ thiên binh thiên tướng, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị trong nháy mắt xuất hiện thiên hà thao hồng chỗ quét sạch. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu gọi, liền bị mãnh liệt dòng nước nuốt hết, thân ảnh biến mất tại quần quần hồng thủy bên trong. Bọn họ đích xác là phàm nhân kính sợ cảnh giới tiên nhân, nhưng tại cái này thiên hà chi thủy trước mặt, bọn hắn tiên lực tựa hồ cũng dây rủa không được. Không chỉ có là mấy vạn kế thiên binh thiên tướng, vô số cung điện cũng bị thiên hà thủy vô tình lật úp, bao phủ tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Chương 582, thiên đỉnh tổn hao nhiều, lại yêu cầu đạo tổ. Chương 582, thiên đỉnh tổn hao nhiều, lại yêu cầu đạo tổ. Trong thiên cung, Triệu Phong trên mặt mang một vòng ý cười, ánh mắt nhìn về phía ổn thỏa tại đế vị phía trên, thần sắc thản nhiên doanh chính, mở miệng hỏi, "Cha, như thế nào?" Doanh chính mỉm cười, trong mắt lộ ra cảm khái, chậm rãi nói ra, "Hỗn độn trung chi uy, coi là thật lợi hại." Tiếng nói rơi, Doanh chính nhìn về phía Triệu Phong, nói tiếp, "Lần này trấn nhiếp rất tốt." Ngữ khí một trận, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén, trải qua chiến dịch này, hồng hoang trong trời đất, những cái kia bậc đại thần thông sợ là đều bị hung hăng trấn nhiếp rồi. Hai kiện tiên tiên chí bảo tại ta đại tần trong tay, về sau bọn hắn làm việc, có thể được hảo hảo cân nhắc một chút. Dứt lời, Doanh chính góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng bá khí tiêu dung. Triệu Phong thực lực chính là đại tần thực lực, lần này hiện ra thực lực như thế, có thể nghĩ chấn nhiếp lớn đến bao nhiêu. Lần này để tiên đình bị thiệt lớn, đã không tệ. Triệu Phong nhẹ gật đầu, nói, cái này Hạo Thiên, tâm tư quá mức tham lam, lại mưu toan bằng thiên hà chi thủy hủy diệt ta đại tần, thật sự cho rằng ta đại tần không hề có lực hoàn thủ, thực sự buồn cười. Nói, Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nói cho cùng, vẫn là trước đây ngươi kia hồng mông tử khí, để hắn cắm ngã nhào. Doanh chính cười ha hả, tiếng cười tại trong cung điện quanh quẩn, hắn đến nay đều không thể khôi phục nguyên khí, không phải lấy tính tình của hắn đã sớm xua binh xâm phạm, dù sao hắn cũng là đường đường thiên đế, có thể bị ta đại tần dồn đến như thế tình trạng, cái này vô số năm qua cũng là duy nhất. Mà hồng mông tử khí chi bốn chữ vừa ra, cha, ngươi nhìn. Triệu Phong nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, một đạo quanh quẩn lấy vô số quy tắc chi lực màu tím kiểu chữ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hào quang màu tím kia nhu hòa, lóe lên một nhấp nháy nhưng lại lộ ra một loại khó tả quy tắc chi lực, mà lại cũng không phải là một loại quy tắc, mà là ngàn vạn quy tắc đều hiện ra trên đó, cực kỳ bất phàm. Cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cảm giác đầu tiên chính là không đơn giản. Nhìn thấy cái này tử khí, Doanh chính ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, cẩn thận chu đáo lấy cái kia đạo tử khí, nói ra, ngươi lại luyện chế ra một đạo hồng mông tử khí. Mà lại, cái này một đạo tử khí tựa hồ so trước đó ngươi luyện chế, càng lợi hại hơn, cũng càng là thuần túy. Doanh chính giờ phút này thần niệm triển khai, rõ ràng cảm thụ được trước mắt trong tử khí lực lượng. Tại Triệu Phong không giữ lại chút nào dưới, cũng là nhìn cực kỳ thấu triệt. Cái này tử khí, phản phất hoàn toàn là từ hồng hoang thai nghén mà sinh. Cái này, tuy nói ta chưa bao giờ thấy qua chân chính hồng mông tử khí, nhưng này trong tử khí ẩn chứa lực lượng, không thể khinh thường, thiên đạo bản nguyên càng là thâm hậu, nói là chân chính hồng mông tử khí, sợ là cũng không có người sẽ chất vấn. Doanh chính trầm giọng nói, cũng là mang theo một loại chắc chắn tới. Bây giờ Doanh chính tầm mắt có thể cũng không phải phàm tục tầm mắt, mà là chân chính tần thiên đế. Ta muốn chính là dĩ giả luận chân. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần cao thâm mặt chắc, chờ đại kiếp kết thúc, đạo này hồng mông tử khí liền sẽ theo công đức khí vận giáng lâm. Đến lúc đó, nó đem trở thành dẫn phát Phật môn phân liệt mấu chốt kiếp nổ. Triệu Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không chỉ là Phật môn, thiên đình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Dù sao, nên bố trí cục diện, ta sớm đã an bài thỏa đáng. Vì cái này, Triệu Phong thế nhưng là không tiếc để Trấn Nguyên Tử đều xuất thủ, mà lại Triệu Phong muốn chính mình dùng nhân đạo chi lực nhiễu loạn thiên cơ, ảnh hưởng tới thiên cơ. Phong Nhi, đối với Triệu Phong nhu đồ, Doanh chính tự nhiên mười phần tín nhiệm, bất quá giờ phút này Doanh chính nghĩ tới lại không phải việc này, chỉ gặp hắn thần sắc trở nên hơi nghiêm túc lên, lâm vào trầm tư, một lát sau chậm rãi nói ra, ta một mực đang nghĩ, khi nào công lên thiên đỉnh, đem nó triệt để hủy diệt. Nếu như ta đại tần đạt được thiên giới, vậy liền có thể trở thành chân chính tiên địa chính thống. Đạt được thiên đỉnh chi khí vận, tương lai có lẽ cũng là đại tần bước vào thánh đỉnh mấu chốt một bước. Doanh chính tự nhiên là tràn ngập giá vọng, mà Triệu Phong nghe được vấn đề này, chờ đến đại kiếp đem giữa thiên địa tất cả thế lực đều cuốn vào trong đó, chính là ta đại tần công lên thiên đỉnh thời cơ tốt nhất. Triệu Phong thần sắc nghiêm túc, mười phần chân thành nói, bây giờ ta đại tần nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng thiên đỉnh nội tình thâm hậu, không thể khinh thị. Hạo Thiên tại thiên giới, như toàn lực điều động toàn bộ khí vận chi lực cùng tiên đế thần quyền chi lực, có thể ngắn ngủi có được thánh nhân chiến lực. Nói đến đây, Triệu Phong có chút dừng lại, nghiêm túc nói, cái này là Thái Thượng từng đề cập. Mà lại, thiên đỉnh cường giả đông đảo, những năm này có thể áp chế Phật môn, khiến thiên địa kính sợ, tuyệt không phải dựa vào Hạo Thiên một người. Doanh Chính chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đắc, ân. Bây giờ, lại nhìn ta Đại Tần vệ sĩ, như thế nào lấy binh phong đánh tan thiên đỉnh hùng quan, mở ra con đường về hướng tây. Triệu Phong cánh tay vung lên, động tác tiêu sái, thiên huyền kính trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện hư không bên trong. Chỉ gặp thiên huyền kính bên trong, bày biện ra hai đại châu chô giao giới, hùng quan hư không chính triển khai kịch liệt đại chiến. Các loại lực lượng đụng vào nhau, quang mang lấp lóe, thần thông pháp thuật quang ảnh đan vào một chỗ, để cho người ta không kịp nhìn. Mà tiên huyết cùng thi thể vẫn đang điên cuồng chảy xuống. Nhưng mà, theo Đại Tần bốn cái đại doanh cùng Đại Tần cung phụng cường giả toàn lực xuất thủ, thế cục dần dần sáng tỏ, hết thảy đều hướng phía Đại Tần có lợi phương hướng phát triển. Chiến cuộc sắp hết thảy đều kết thúc. Mấy ngày sau, thiên đình hùng quan vị trí, nguyên bản bay lên không mà đứng thiên binh thiên tướng đã không thấy tăm hơi, trên bầu trời tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Đại địa phía trên, thây ngang khắp đồng, tiên huyết hội tụ thành sông, chậm rãi chảy xuôi. Kia nguyên bản đứng sừng sững ở hai đại châu giao giới hùng quan, bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên tường thành hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, phảng phất tại uy mắng nói trận chiến đấu này thảm liệt. Đại Tần vệ sĩ nhóm, Vương Bí mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, kích động không thôi, tay phải giơ lên cao cao trong tay binh qua, dùng hết toàn thân khí lực lớn âm thanh quát, thiên đình tất cả địch nghiệt, đều đã đền tội. Ta Đại Tần, thắng. Giờ phút này, Vương Bí thanh âm sục sôi cao vút, tại chiến trường trên không vang vọng thật lâu, từ nay về sau, thiên đình hùng quan không còn tồn tại, nơi đây đem trở thành ta Đại Tần cửa ải. Đại Tần tây tiến con đường, lại không trở ngại. Ngay tại tuyên cáo thắng lợi giờ khắc này, gió, 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 gió lớn, gió tiếng quát chấn thiên, như cuồn cuộn lôi đỉnh, vô tận gió tiếng hét sóng quét sạch toàn bộ bầu trời hư không, chấn động thiên địa. Vô số hắc giáp đại tần vệ sĩ đứng lơ lửng trên không, trên người bọn họ áo giáp màu đen tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang, quanh thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi sát phạt chi khí, đây là thắng lợi giao phó vinh quang của bọn hắn. Một trận chiến này, chương 583, tiếp tục đập binh, dưới ngũ chỉ sơn. Chương 583, tiếp tục đập binh, dưới ngũ chỉ sơn. Hạo Thiên làm ra bây giờ đi tìm đạo tổ Hồng Quân lựa chọn, thật sự là bị buộc tới cực điểm. Giờ phút này, hắn Thiên Đình lại bị Tần Đình chỗ bại, tổn thất nặng nề. Có thể đối mặt Tần Đình cường thế cùng thực lực, hắn cũng rốt cuộc nghị không ra bất luận cái gì có thể thay đổi càn khôn biện pháp. Thiên Đình thế cục đã đến nguy cấp nhất trước mắt, trận này đại chiến, Thiên Đình dấu hiệu thất bại hiển thị rõ, cơ hồ đã mất hồi thiên chi lực. Hồng Quân đã thành Hạo Thiên sau cùng cứu tinh. Trong lòng của hắn có lẽ kỳ vọng lấy có thể cùng ngày xưa phong thần thời kỳ, thông qua hắn hướng đạo tổ tố khổ, cải biến hiện trạng. Xoay chuyển ánh mắt, mà tại Hùng Quan phía tây, cự ly không đến trăm dặm chỗ, Huyền Trang cầm trong tay thiền trượng, từng bước một, chậm ổn hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, mỗi một bước đều mang một loại kiên định tín niệm. Bây giờ Huyền Trang đã khôi phục được Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong thực lực, có thể đi về phía Tây chuyển pháp quý cũ, hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm cảm. Hắn thấy, đi về phía Tây chuyển pháp, thái độ cực kỳ trọng yếu, huống chi, đây là một trận liên quan đến thiên địa khí vận đại kiếp, trong đó lợi hại, hắn tự nhiên mười phần rõ ràng, cho nên tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến cố định hành trình. Lần này tiến lên, có lẽ là bởi vì cự ly Đại Tần đã không xa. Huyền Trang đi bộ trong vòng hơn 10 dặm, trên đường đi lại không có gặp được bất luận cái gì yêu ma quấy nhiễu. Cái này Nam Chiêm Bộ Châu, từ trước đến nay bị coi là nhất là hỗn loạn chi địa, bây giờ lại như là Đại Tần đồng dạng an bình. Tình hình này, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không khó lý giải. Giờ phút này Đại Tần quân đội liền trú đóng ở Hùng Quan phụ cận, Nam Chiêm Bộ Châu cho dù kiếp khí tràn ngập, có thể lường trước cũng không có cái nào yêu ma dám như thế gan to bằng trời, tại như thế tới gần Đại Tần địa phương độc thủ. Bởi vậy, Huyền Trang giờ phút này có thể nói là một đường thông suốt. Cùng lúc đó, tại Đại Tần Thiên Cung phía trên, thần tham kiến bệ hạ. Tham kiến Thái tử điện hạ. Vương Tiễn nhanh chân lưu tinh đi nhập bên trong đại điện, khuôn mặt cung kính, đối Doanh Chính cùng Triệu Phong làm một đại lễ. Thời khắc này Vương Tiễn, cả người phảng phất bị một loại lực lượng vô hình tràn ngập, phấn chấn cùng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, từ cái kia nụ cười trên mặt liền có thể nhìn ra nội tâm của hắn bành trướng. Quốc úy miễn lễ. Doanh Chính trên mặt mang nụ cười ấm áp, có chút đưa tay, ra hiệu Vương Tiễn đứng dậy. Phụng hoàng mệnh. Vương Tiễn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra, "Này, ta Đại Tần tứ đại doanh tây ra vào trình, tiến đánh Thiên Đình hùng quan." Giờ phút này, Vương Tiễn thanh âm tại bên trong đại điện quân quần, mang theo một loại hoàn thành nhiệm vụ tự tin. Trải qua 3 ngày 3 đêm cuộc chiến, ta Đại Tần vệ sĩ dũng mãnh vô cùng, dù không sợ chết. Trảm giết Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng 280 hơn bọn chúng, càng là chém giết Thiên Đình Đại La Kim Tiên cường giả 75 người. Nói đến chỗ này, Vương Tiễn trong mắt mang theo đối Đại Tần vệ sĩ tự hào, ta Đại Tần, chiến thắng. Ngày xưa Thiên Đình sở thiết hùng quan, bây giờ đã hết về ta Đại Tần trường khống. Mời bệ hạ cùng thái tử chỉ thị. Cái này chiến quả, thật sự là quá mức phấn chấn lòng người. Đối với Đại Tần mà nói, ý nghĩa phi phàm. Thiên Đình hùng quan trải qua thời gian dài một mực như là Đại Tần tây tiến trên đường một cây gai, đâm vào Đại Tần vô số con dân trái tim. Vô số con dân đều khát vọng Đại Tần trừ bỏ cái này một cây gai, mở ra tây tiến. Có thể Đại Tần vẫn luôn có tâm đem cái này hùng quan trừ bỏ, có thể bởi vì đại kiếp ảnh hưởng, lại thêm thế lực khắp nơi ở giữa một loại vô hình tranh đấu, để Đại Tần không thể không tạm thời nhẫn lại. Bây giờ rốt cục thành công đánh hạ hùng quan, hoàn toàn nắm trong tay một trận chiến này hơi yếu điệu, trong đó vui sướng tự nhiên là khó mà nói nên lời. Ta Đại Tần vệ sĩ, chẳng qua thay Doanh Chính nghe nói chiến quả, nhịn không được lớn tiếng tán dương, trên mặt tiểu dung, trong mắt tràn đầy đối đại tần tướng sĩ tán thưởng, ta đại tần chi cung phụng, chán quá thay. Phu hoàng. Triệu Phong mở miệng cười, phàm ta đại tần lần này xuất chinh duyệt sĩ, cung phụng đều làm trọng thưởng. Mà lại như thế chiến quả, cũng nên tuyên cáo đại tần con dân, để cho ta đại tần trên dưới cộng đồng chúc mừng cái này một thịnh sự. Nghe vậy, Doanh Chính lập tức nặng nề gật đầu, không chút do dự nói ra, chuyển chấm ý chỉ. Tiếng nói rơi, Doanh Chính thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên, vô cùng trịnh trọng, lần này tiến công Thiên Đình hùng quan chi chiến, phàm ta đại tần xuất chinh duyệt sĩ, cung phụng, trừ giết địch thu hoạch điểm cống hiến bên ngoài, hết thảy lại theo tức vị tuế bổng ban cho 10 năm điểm cống hiến, dùng cái này làm ấn thưởng. Đại tần bây giờ tài nguyên phong phú, ban cho thần tử điểm cống hiến tự nhiên không phải số ít, như vậy phong phú ban thưởng, đủ để hiển lộ rõ ràng đại tần đối các tướng sĩ coi trọng cùng ngợi khen. Mà lại, những tư nguyên này rơi xuống, vẫn cũng là cường thịnh đại tần thực lực. Bệ hạ thánh minh. Vương Tiễn lúc này lớn tiếng đáp lại, tràn đầy đối Doanh Chính quyết sách đồng ý này, Thiên Đình hùng quan không còn tồn tại. Doanh Chính mở miệng lần nữa, mang theo một loại khó tả uy nghiêm cùng bá khí, ta đại tần quân đội chạm thiên binh thiên tướng gần 300 vạn chúng, chẳng hắn đại la cường giả gần 100 người, lấy được đại thắng. Từ ngay trong ngày, Nguyên Hùng Quan đem trở thành ta đại tần hùng quan, phàm ta đại tần con dân đều có thể thông qua hùng quan, thông suốt. Phàm ta đại tần con dân nên vì thế cảm thấy phấn chấn. Mấy câu nói đó chính là tuyên cáo vạn dân, tuyên cáo toàn bộ đại tần cương vực thắng quả. Theo Doanh Chính thanh âm vang lên, Thiên Huyền Kính Phảng phát nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trong chốc lát, toàn bộ đại tần cương vực các nơi, vô luận là phồn hoa thành trì, vẫn là thiên viễn nông thôn, các nơi thành trì Thiên Huyền Kính đều nhao nhao tỏa ra ánh sáng. Doanh Chính thanh âm cũng trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ đại tần cương vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Theo thanh âm này dần dần rơi xuống, toàn bộ đại tần cương vực mấy trăm tỷ sinh linh đều nghe được cái này phân chấn lòng người tuyên cáo. Đông thắng thần châu phía trên biển đông, khắp nơi đều có thể nghe được đại tần các con dân kích động tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc, Thiên Đình hùng quan từ đây không tồn tại nữa. Ngày xưa Thiên Đình thiết lập hùng quan đến ngăn cản ta đại tần tây tiến, bây giờ đã thành một chuyện cười. Không sai, Thiên Đình hùng quan từ đó chính là trò cười. Thiên Đình hùng quan không còn, bây giờ chính là ta đại tần hùng quan xuất hiện, chúng ta đại tần con dân đều có thể tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Nghe nói Nam Chiêm Bộ Châu chính là tứ đại bộ châu bên trong lớn nhất, bên trong cũng là có vô tận cơ duyên, nên đi Nam Chiêm Bộ Châu sông sáo một phen, cùng đi. Cái này tin tức tốt như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại tần, dẫn động đại tần trên dưới phấn chấn cùng sôi trào. Đối với vô số đại tần con dân mà nói, giờ phút này nội tâm kích động cùng vui sướng, không cần nhiều lời. Đại tần càng là cường đại, làm đại tần con dân bọn hắn liền càng là cảm thấy tự hào cùng phấn chấn. Bây giờ, chiến quả đã huy hoàng. Bệ hạ. Vương Tiễn mang theo vẻ chờ mong, cung kính nhìn xem Doanh Chính cùng Triệu Phong, mở miệng hỏi, hùng quan đã đoạn, tây tiến con đường đã không có ngăn cản. Ta đại tần quân đội phải chăng tiếp tục tây tiến? Lời nói ở giữa. Chương 584, Huyền Trang lên đường, Nam Chiêm Bộ Châu phong ba động. Chương 584, Huyền Trang lên đường, Nam Chiêm Bộ Châu phong ba động. Nhìn xem Huyền Trang cái này kinh ngạc bộ dáng, Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên, lộ ra một tia đắc ý ý cười đến, đại sư có chỗ không biết, cái này hóa thân chính là tiền bối tự tay là ta luyện chế. Vừa nói, Tôn Ngộ Không tựa như khoe khoang đồng dạng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tự hào cùng kính nể. Đừng nói là dĩ giả luận chân, toàn bộ giữa thiên địa có thể phân ra thật giả đã ít lại càng ít. Đề cập Triệu Phong, Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong không tự chủ lộ ra thật sâu kính nể chi tình, phảng phất Triệu Phong trong lòng hắn là như là thần linh đồng dạng tồn tại. Thì ra là thế. Huyền Trang nhẹ nói, đồng thời hiểu rõ gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ Không trong miệng tiền bối là ai, tự nhiên là Triệu Phong, đại tần thái tử, hắn như thế nào lại không biết. Hiện tại ngươi chuẩn bị trực tiếp cùng ta đi về phía tây, vẫn là như thế nào? Huyền Trang ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù trước mắt cái này hầu tử nhìn xem 10 phần hung lệ, có thể kỳ thực là điểm người đến. Khi nhìn đến chính mình về sau, Huyền Trang cũng có thể cảm nhận được hầu tử đối với hắn thiện ý tự nhiên. Tôn Ngộ Không không chút do dự nhẹ gật đầu, ngay sau đó, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua tòa kia đè ép chính mình hóa thân ngũ chỉ sơn. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ hung lệ, muốn đem cái này ngũ chỉ sơn xem thấu. Kim Cô Đổng. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không tay phải bỗng nhiên vung tay lên, một đạo kim quang hiện lên, Kim Cô Đổng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Tôn Ngộ Không hai tay cầm thật chặt Kim Cô Đổng, giơ lên cao cao, toàn thân chân nguyên đều trong nháy mắt thay đổi, ra chỉ ở Kim Cô Đổng bên trên, lúc này quát lớn, cho ta lão tổ nát. Thanh âm như là hồng trung vang dội, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Theo một tiếng này gầm thét, Tôn Ngộ Không dùng hết toàn thân lực ý, đưa tay chính là một gậy đối ngũ chỉ sơn đập tới. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa cũng vì đó chấn động. Cái này như lai một trường biến thành ngũ chỉ sơn, tại Tôn Ngộ Không cái này một kích toàn lực phía dưới, trong nháy mắt nứt toát ra. Hòn đá văng từ phía, núi đất tràn ngập. Toàn bộ dãy núi hết thảy đều đang chấn động, cái này to lớn ngũ chỉ sơn cũng bị trong nháy mắt đánh nát, san bằng. Cương đại chân nguyên trong nháy mắt quyết tán ra tới. Mà lại, Tôn Ngộ Không tại xuất thủ lúc, tận lực gia tăng mấy phần lực lượng. Cỗ này lực lượng cường đại, thuật băng liệt ngũ chỉ sơn hướng về hư không bên trên lan tràn mà đi. Phúc. A. Hư không bên trên ẩn ẩn truyền ra một trận thống khổ tiếng kêu rên. Hiển nhiên những cái kia giấu ở chỗ tối Phật môn người bị cố lực lượng này gây thương tích. Đây cũng là Tôn Ngộ Không cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết rõ hắn Tôn Ngộ Không cũng không phải dễ chơi. Ngày xưa Phật môn muốn chân áp đối thủ hắn nhưng không có quên. Giết những này Phật môn tiểu lâu lâu cũng không chỗ ích lợi gì, đả thương bọn hắn, đây cũng là một loại dạy dỗ. Đi, về Linh Sơn. Cái này yêu hầu càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhanh chóng bẩm báo Phật tổ. Những cái kia giấu ở chỗ tối Phật đà, giờ phút này tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhưng bọn hắn cũng đừng không cách khác, chỉ có thể vội vàng đào tẩu. Bọn hắn tại Tôn Ngộ Không trước mặt liền tựa như sâu kiến, coi như các ngươi trốn được nhanh. Tôn Ngộ Không nhìn xem đạo tẩu Phật môn người, lạnh lùng cười một tiếng, nếu như không phải vừa mới bắt đầu, ta trước muốn tiêu diệt các ngươi bọn này tạp bái. Đấy lòng tưởng tượng ở giữa, Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy coi nhẹ cùng phẫn nộ, đối với Phật môn cửu hận, hắn đã sớm một bút bút nhớ kỹ trở về sau đến Linh Sơn, hắn nhất định sẽ náo cái long trời lở đất. Giờ phút này, hết thảy đều đã thoát ly Phật môn sở định quy tích. Nguyên bản Phật môn sở định, từ Huyền Trang đi lấy hạ Phật tiếp, phóng thích Tôn Ngộ Không, bây giờ xem ra, cái này đã thành một chuyện cười. Tôn Ngộ Không căn bản cũng không có bị trấn áp ở phía dưới, sao lại cần Huyền Trang đi lấy Phật tiếp? Không hổ là ta Đại Tần Phật Pháp đại sư, nhìn ngươi tựa hồ không có tu vi tại thân, lại còn chấn định như thế. Làm Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn thấy Huyền Trang một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Trung quanh sơn băng địa liệt, hòn đá vẩy ra, bụi đất tung bay, thậm chí hư không đều đang chấn động, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới Huyền Trang. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh, tay áo đồng bền, phản phất thế gian này hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Một màn này, để Tôn Ngộ Không không khỏi sinh ra mấy phần bội phục tới. Dù sao theo Tôn Ngộ Không, Huyền Trang mặc dù tại Đại Tần thanh danh lan xa, có thể cuối cùng chưa từng tu hành Phật lực, bây giờ cũng chỉ là một phàm nhân, có thể chấn định như thế, cũng đích thật là bất phàm. Ha ha. Huyền Trang thì là cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Bất quá nghĩ đến bị trước mắt hầu tử như thế đánh giá, hắn cũng chỉ có mỉm cười. Hắn nhưng là kim thiền tử, mà lại ký ức cũng toàn bộ đều khôi phục. Ngày xưa thời đại thượng cổ, hắn không biết rõ trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, thậm chí Tôn Ngộ Không náo thiên đình hắn thấy đều là chàng diện nhỏ. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là chuẩn thánh cấp độ cường giả, cấp độ khác biệt, tiếp xúc đến tự nhiên cũng là khác biệt. Theo Tôn Ngộ Không đập vỡ Ngũ Chỉ Sơn, nguyên bản bị trấn áp tại hạ cái kia đạo hóa thân, tựa hồ cũng nên đón sứ mệnh điểm cuối cùng. Chỉ gặp cái kia đạo hóa thân quanh thân quang mang lấp lóe, cuối cùng hóa thành ngàn vạn kim quang, biến mất không thấy. Đi, đại sư, từ hôm nay trở đi, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi về phía tây, đem ta Đại Tần pháp truyền đến phương tây. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, rốt cục có thể chính đại quang minh ra, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng phấn khởi. Như thế, liền đi thôi. Huyền Trang cũng không phải trong lịch sử đường tăng, mà là tần tăng, càng thức tỉnh hơn kim thiền tử chính là về phần các đời Huyền Trang ký ức. Cho nên hắn phong cách hành sự lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá đại sư, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Huyền Trang nói ra, ngươi bây giờ vẫn là nhục thể phàm thai, chẳng lẽ liền chuẩn bị đi bộ đi phương tây? Cái này Nam Chiêm Bộ Châu thế nhưng là rất lớn, phàm nhân chi lực nếu như đi bộ, xem chừng không có hơn ngàn năm đều khó mà đến Linh Sơn. Ngươi xác định không tìm một thất tọa kỵ? Tôn Ngộ Không vừa nói, một bên vây quanh Huyền Trang dạo qua một vòng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Sẽ có. Huyền Trang cười nhạt một tiếng, trong mắt mang theo một loại thần bí quan mang, nhưng cũng không nói rõ. Trong lòng của hắn rõ ràng, thỉnh kinh năm người tổ đã định ra, tự có tọa kỵ sẽ xuất hiện. Tốt ta. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nhún vai, vậy thì đi thôi. Tại một bước đi ra về sau, Tôn Ngộ Không rỗi ra tay, gãi đầu một cái, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, cười ha hả nói ra, đại sư, ngươi biết không biết rõ bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu đã truyền ra một sự kiện. Chuyện gì? Huyền Trang cũng là tới mấy phần hiếu kỳ, có chút nghiêng đầu, nhìn xem Tôn Ngộ Không hỏi. Chương 585, Tử Tiêu cung hiện, Hạo Thiên cảm thấy mình lại đi. Chương 585, Tử Tiêu cung hiện, Hạo Thiên cảm thấy mình lại đi. Bên trong hỗn độn. Vì sao xưng là bên trong hỗn độn? Bởi vì cái này hỗn độn chỗ tại Hồng Hoang Thiên Địa thế giới thai màng bên trong, như là bị một tầng bình chướng vô hình bao khỏa, thuộc tại Hồng Hoang trong trời đất, nhận lấy Hồng Hoang Thiên Địa chi lực bảo vệ. Tuy là hỗn độn, tràn ngập có thể đem sinh linh trong nháy mắt rào sát hỗn độn loạn lưu, những này loạn lưu như là từng đạo đao sắc bén mang, tại trong hư không tùy ý cắt chém, lan lộn. Dù cho là chuẩn thánh cường giả đi vào trong đó, hơi không cẩn thận cũng sẽ lâm vào trong nguy cục. Có thể so sánh với chân chính hỗn độn, nơi này nguy cơ đã giảm bớt vô số. Ngày xưa Tử Tiêu cung mở, Hồng Quân thành thánh một khắc này, càng là lấy thiên đạo chi lực ảnh hưởng tới toàn bộ bên trong hỗn độn. Hồng Hoang Tam Thiên Đại Thần thông người, chính là lần theo vô hình thiên đạo dẫn dắt, xuyên qua bên trong hỗn độn, đã tới Tử Tiêu cung. Mà giờ khắc này, hai thân ảnh tại hỗn độn bên trong cấp tốc xuyên qua. Hạo Thiên đỉnh đầu Hạo Thiên tháp tách ra nặng nghề màu vàng đất vầng sáng, như là một cái kiên cố vỏ trứng đem hắn bảo hộ ở trung ương, trong tay Hạo Thiên kiếm thì phun ra nuốt vào lấy lạnh lạnh kiếm khí, mỗi một lần vung vậy đều có thể bổ ra phía trước cản đường hỗn độn loạn lưu. Chí bảo vờn quanh phía dưới, Hạo Thiên tiến lên đến thông suốt, thậm chí cũng không từng nhiễm một tia hỗn độn trọng khí. Giao Chỉ thì chăm chú bảo vệ tại Hạo Thiên bên người, nàng quanh thân chí bảo tản mát ra nhu hòa bảy màu ánh sáng, đã che lại tự thân, lại cùng Hạo Thiên khí tức hòa lẫn, hai người như là tịnh đế liên, hướng về ngày xưa Tử Tiêu cung phương hướng hối hả đi vào. Làm đến bên trong hỗn độn một chỗ sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều ngừng bước chân. Đối với hai người mà nói, ngày xưa làm Hồng Quân đồng tử, thường xuyên bưng lấy ngọc giản là Hồng Quân truyền đạt ý chỉ, đi tới đi lui tại Tử Tiêu cung con đường, tự nhiên là quen thuộc đến như là tự mình định viện. Giờ phút này bọn hắn chỗ đứng lập hỗn độn chỗ, chính là ngày xưa Tử Tiêu cung địa điểm cũ. Nơi này đã ở vào bên trong hỗn độn biên giới. Nếu như lại xuyên qua Hồng Hoang Thiên Địa tầng kia như là cánh ve khinh bạc lại không thể phá vỡ thai màng, liền có thể tiến vào chân chính hỗn độn bên trong. Mà không có thiên địa chi lực bảo vệ, nếu như không có chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, chỉ sợ liền một hơi đều khó mà tại kia hỗn độn bên trong sinh tồn. Đây cũng là chân chính hỗn độn chỗ đáng sợ, nơi đó loạn lưu có thể tùy tiện xé nát chuẩn thánh nhục thân, nơi đó trọc khí có thể ô nhiễm Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên thần. Thử Tiêu cùng vẫn là không tại. Hạo Thiên nhìn qua trước mắt trống rỗng hỗn độn hư không, chau mày, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ không cam lòng, hắn thật vất vả đến chỗ này, có thể cuối cùng vẫn là thất vọng. Bây giờ, tại Đại Tần trong tay ăn nhiều như vậy thua lỗ, hắn đã đem hết thảy kỳ vọng đều thả trên Tử Tiêu cùng, nhưng bây giờ, chung quy là để hắn thất vọng. Phu quân, Giao Trì Ân cần nhìn xem Hạo Thiên, tiếp theo nói, lão sư nhất định sẽ trở về. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa đã hoàn toàn thoát ly lão sư dự đoán, tam giới trật tự đại loạn, lão sư nhất định sẽ không ngồi nhìn. Nhìn xem phẫn nộ mà thất vọng Hạo Thiên, Giao Chỉ vội vàng ở một bên nhẹ giọng an ủi, ý đồ vớt lên Hạo Thiên nóng nảy trong lòng. Bọn hắn khí vận liên kết, có vinh cùng vinh, tự nhiên là đồng sinh cộng tử một thể. Có thể lão sư đến tột cùng khi nào mới có thể trở về? Hạo Thiên mười phần không cam tâm nói, Tần Đỉnh bây giờ đã lấn ta Thiên Đỉnh đến như thế tình trạng, mà lại kia Triệu Phong thậm chí nắm giữ hai kiện tiên thiên chí bảo, nếu như không còn biện pháp đối phó hắn, ta Thiên Đỉnh sớm muộn sẽ bị hắn chỗ chiếm đoạt. Ngoại trừ lão sư bên ngoài, ta đã nghĩ không ra biện pháp khác. Hạo Thiên siết chặt nắm đấm, một mặt không cam lòng nói, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Nhìn trước mắt phun trào hỗn độn loạn lưu, những cái kia loạn lưu như là dương nhanh múa vút dã thú, tại nguyên bản Tử Tiêu cung nên đứng sừng sững địa phương cản bẫy. Cái này một mảnh hỗn độn chi cảnh, triệt để phá vỡ Hạo Thiên ảo tưởng trong lòng. Lão sư ở trên. Hạo Thiên hít sâu một hơi, trường bào tại hỗn độn khí lưu bên trong bay phất phới. Đệ tử Hạo Thiên cầu kiến lão sư, mời lão sư hiện thân gặp mặt. Tiếng nói rơi, Hạo Thiên trực tiếp quỳ gối hỗn độn hư không, cái trán trùng điệp vào dưới, đồng thời la lớn, thanh âm tại trong hỗn độn truyền ra rất xa, mang theo vẻ run rẩy. Giờ khắc này, Hạo Thiên ánh mắt kiên định lạ thường, hoàn toàn chính là không thấy Tử Tiêu cùng, không thấy Hồng Quân, liền không muốn trở về. Một bên Giao Chỉ thấy thế, cũng đi theo bốn gối quỳ xuống. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Đang kéo dài một hồi lâu sau, hỗn độn vẫn như cũ chỉ là cuộn cuộn, không có bất kỳ đáp lại nào. Không biết rõ là bị Hạo Thiên vợ chồng thành tâm chỗ đả động, vẫn là Hồng Quân đã sớm xuyên thấu qua thiên đạo giám sát, nhìn chằm chằm bọn hắn đã lâu. Đúng lúc này, "Veng, veng, veng." Ba tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang như là thiên lôi lan qua, tại Hạo Thiên vợ chồng trước mặt hỗn độn hư không bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Vô tận hỗn độn chi khí như là bị đầu nhập cự thạch mặt nước, bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, mang theo có thể xé rách tinh thần cường đại lực lượng, hướng phía hai người của tới. Phu quân xem chừng. Giao Chỉ vội vàng đứng người lên, tố thủ bấm niệm pháp quyết, quanh thân bảy màu ánh sáng trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng đem Hạo Thiên bảo hộ ở trong đó. Hào quang cùng hỗn độn loạn lưu va chạm, phát ra tứ tứ tiếng vang, đem kia hỗn độn chi khí đều ngăn cách bên ngoài. Kéo dài một hồi lâu sau, chỉ gặp nguyên bản hỗn độn hư không chỗ, từng đợt màu vàng kim quang mang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lấp lóe mà qua, đâm rách hỗn độn vẻ lo lắng. Tùy theo mà đến, chính là từng đợt cường đại thiên đạo uy nghiêm tản ra, kia uy nghiêm như là bàn tay vô hình, lấy vừa mới kia một mảnh hỗn độn chỗ làm trung tâm, phương viên trăm dặm hỗn độn chi khí bị trong nháy mắt chấn áp, xua tan, lộ ra một mảnh thành tịnh hư không. Không gian cũng là trong nháy mắt trở nên vững chắc xuống, liền hỗn độn loạn lưu đều phảng phất đọc lại. Thấy cảnh này, Hạo Thiên vội vàng từ dưới đất bò dậy, trong mắt hiện ra một loại mừng như điên thần sắc, hai tay nắm chặt Giao Chỉ cánh tay, "Lão sư, lão sư Hiển Linh, quá tốt rồi." Giờ phút này Hạo Thiên mặt mày hớn hở, cả người cũng hoàn toàn lâm vào mừng rỡ bên trong, liền âm thanh đều mang một loại kích động run rẩy. "Lão sư vẫn còn ở đó." Giao Chỉ đồng dạng cũng là trên mặt vui mừng, một mực căng cứng tâm rốt cục buông lòng xuống tới. Tại hai người ánh mắt nhìn chăm chú, một tòa cung điện to lớn tựa như từ trong hư vô ngưng kết mà thành, trực tiếp sừng sững tại hỗn độn hư không bên trong. Làm cung điện này xuất hiện một khắc, toàn bộ hư không đều đang nhanh chóng ổn định lại, liền nhỏ bé nhất khí lưu đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Cung điện xưa cũng mà thần bí, trên mặt tường điêu khắc vân vân phảng phất sống lại, lộ ra cường đại thiên đạo uy áp để chúng quanh hỗn độn cũng không dám tới gần. Cái này chính là ngày xưa để Hồng Hoang chúng sinh chỗ hướng tới địa phương. Thử Tiêu cung. Ngày xưa trong Hồng Hoang Tam Thiên Đại Thần thông người, chính là tiến vào trong đó nghe đạo, từ đó mở ra thánh nhân thời đại, mở ra Hồng Hoang kỳ nguyên. Nhưng bây giờ, chương 586, Hồng Quân mục đích. Chương 586, Hồng Quân mục đích. Trạng thái như vậy lại kéo dài một trận. Trong chốc lát, chỉ gặp Hạo Thiên quanh thân tách ra đâm ánh mắt hoa, hắn tam thi hóa thân trực tiếp hiện ra. Thiện thi, ác thi, chấp nhập thi. Tam thi hiện hóa về sau, tại thiên đạo bản nguyên chi lực mãnh liệt thôi thúc dưới, ba đạo thân ảnh vây quanh Hạo Thiên bản thể, lấy một loại huyền diệu quỹ tích xoay chậm chậm. Theo xoay tròn, tam thi ở giữa khí tức lại dần dần giao hòa, ẩn ẩn có dung hợp lẫn nhau xu thế. Kia dung hợp lực lượng, dẫn tới quanh mình không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này xé rách. Bất quá, loại dung hợp này cuối cùng vẫn là kém một cái cực kỳ trọng yếu điểm tới hạn, cứ việc tam thi kiệt lực tới gần, khí tức càng thêm tương dung, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn kết hợp lại, giống như là bị một tầng vô hình lại cứng cỏi bình chướng ngăn lại cách. Lại kéo dài sau một lúc, Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nguyên thần đạt đến trước nay chưa từng có tràn đầy trạng thái. Bây giờ hắn cảm nhận được pháp lực của mình có thể nói là mênh mông vô biên, thậm chí so thụ thương trước còn cường thịnh hơn 3 phần. Hắn ức chế không nổi nội tâm kích động, trên mặt dâng lên kích động, lần nữa hướng về Hồng Quân thật sâu cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, đệ tử đa tạ lão sư đại ân. Như thế nào? Giao Chỉ gặp Hạo Thiên tỉnh lại, đội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Hạo Thiên cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Ta nguyên thần thương thế toàn bộ đều khôi phục, mà lại tu vi còn có tăng tiến. Nếu có Hồng Mông tử khí, ta thậm chí có thể thành thánh. Hạo Thiên vô cùng kích động nói, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Hắn giờ phút này, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, càng là tu vi đại tấn, thực lực đạt được bay vọt về trước. Quá tốt rồi. Giao Chỉ trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng vui mừng, nguyên bản bởi vì lo lắng lông mày rốt cục triệt để giãn ra, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục triệt để buông xuống, nhẹ giọng nói ra, lần này Tử Tiêu cung chuyến đi, quả nhiên là đến đúng rồi. Lão sư, lần này đại kiếp sẽ như cùng ngày xưa Phong Thần đại kiếp, chỉ có nhập kiếp mới có thể cuốn vào trong đó, vẫn là nhằm vào toàn bộ thiên địa chúng sinh đại kiếp. Đại kiếp về sau, Phật môn sẽ hay không nên đón đại hưng? Giờ phút này khôi phục về sau, Hạo Thiên cũng là mang theo một loại mong đợi thân sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong mắt của hắn đã có đối đại kiếp hiếu kỳ, lại có đối tương lai thế cục lo lắng cùng tìm kiếm. Ta đã chấn thủ hỗn độn vô số nguyên hội, trong hồng hoang một mực mất tại thiên đạo chi lực duy trì, cho nên đại kiếp đem ảnh hưởng toàn bộ giữa thiên địa sinh linh, chỉ cần có nghiệp lực cuốn thân, liền sẽ nhập kiếp. Từ Nam Chiêm Bộ Châu bắt đầu, tiếp theo quét sạch toàn bộ giữa thiên địa. Hồng Quân hóa thân bình tĩnh nói, thanh âm trầm thấp, lại mang theo có thể tùy tiện chúa tể thiên địa đại kiếp tự tin. Kia lão sư, thiên đình chúng thần sẽ hay không nhập kiếp? Hạo Thiên càng thêm lo lắng hỏi, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này chính là hắn chân chính quan tâm vấn đề, thiên đình chúng thần an nguy, trực tiếp quan hệ đến thiên đình hưng suy tồn vong. Càng quan hệ hắn thiên đình có thể độc thân đại kiếp bên ngoài. Thiên đình tuân theo thiên đạo, đương nhiên sẽ không nhập kiếp. Hồng Quân nói. Nghe được cái này, Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên, kích động nói ra, đa tạ lao sư giải hoặc. Tân đình, vượt ngoại thiên ma chi hại, cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Thiên đạo quy tắc phía dưới, chuẩn thánh không thể hạ giới, nhưng vì hồng hoang yên ổn, ta đem giao phó ngươi ba đạo ma diệt vượt ngoại thiên ma chi lực, lấy ngươi tu vi thôi động, đủ sử dụng ba lần. Nếu như tương lai đối mặt kia thiên ma, ngươi có thể tại chỗ sử dụng chiêu này xóa bỏ hắn. Hồng Quân trầm giọng nói, đề cập cái gọi là thiên ma, kỳ thực là Triệu Phong, hắn cái này hóa thân ánh mắt chỗ sâu thậm chí đều lóe lên một đạo tàn khốc. Cái này tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, Hạo Thiên cũng không có nhìn thấy. Có thể làm cho hắn đường đường đạo tổ như thế, có lẽ cũng chỉ có đại tần. Hiển nhiên, Triệu Phong tồn tại đã cho hắn mang đến uy hiếp rất lớn, thậm chí là đối với hắn cướp hồng hoang đại kế đều mang đến khó mà tưởng tượng uy hiếp. Cái này uy hiếp so với quá hoàn trả phải lớn, hắn nhất định phải diệt trừ Triệu Phong. Xin hỏi lão sư, cái này ba đạo lực lượng có thể hay không đem thiên ma ma diệt? Cái này thiên ma không chỉ có thủ đoạn vô tận, càng là có hai kiện tiên thiên trí bảo bảo vệ, thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua chuẩn thánh đại viên mãn. Hạo Thiên mười phần ân cần hỏi, lông mày lần nữa hơi nhíu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cái này ba đạo lực lượng mỗi một đạo đều tương đương với thánh nhân sơ kỳ một kích toàn lực, bây giờ trong hồng hoang, cơ hồ không ai có thể chống lại. Để mà đối phó này thiên ma, tất có thể đem nó xóa đi. Hồng Quân trầm giọng nói, đạt được cái này một đáp án, Hạo Thiên lần nữa xuất hiện nhiều mừng rỡ, hắn kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, lớn tiếng nói, đa tạ lão sư ban thưởng pháp. Có lão sư lực lượng bảo vệ, đệ tử nhất định có thể đem kia thiên ma xóa đi. Thời khắc này Hạo Thiên tự nhiên rất rõ ràng cái này ba đạo lực lượng có thể mang đến cho hắn như thế nào cải biến. Ba đạo lực lượng, ba lần thánh nhân một kích toàn lực, đây quả thực là khó mà tưởng tượng át chủ bài. Đối với thánh nhân lực lượng, ngày xưa Hạo Thiên là tận mắt nhìn đến qua, thánh nhân giận dữ, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cái này có thể cũng không phải là nói xuông. Đạt được lực lượng này, cái gì tần đế, cái gì tần thái tử Triệu Phong, lại không bất luận cái gì có thể e ngại. Nhìn xem Hạo Thiên hưng phấn như thế dáng vẻ, Hồng Quân hóa thân cũng không do dự cái gì, vung tay lên, ba đạo màu vàng kim quang mang trực tiếp liền hướng về Hạo Thiên rơi xuống đi qua. Kia ba đạo quang mang, sáng chói chói mắt, tựa như đến từ chân trời thần mang, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này giống như Tôn Ngộ Không ba cây cứu mạng lông tơ, có thể sử dụng ba lần. Nhưng lực lượng lại hoàn toàn không phải một cái có quan hệ trực tiếp. Đệ tử định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Hạo Thiên lần nữa dập đầu cúi đầu, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất, biểu đạt quyết tâm của mình. Thái thượng, không thể tín nhiệm. Thiên đỉnh tương lai nắm giữ tại ngươi trong tay. Còn có giao chỉ, ngươi nhất định phải tận tâm trợ giúp Hạo Thiên, thiên đỉnh chúa tể hưng hoàng, điểm này chính là ta ý chí. Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, càng là mang theo một loại nhắc nhở. Để Hạo Thiên xem chừng thái thượng. Đệ tử ghi nhớ. Giao chỉ lập tức đáp, nàng khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy kiên định. Lão sư, không biết ngươi chân thân đến tuột cùng ở nơi nào? Những thánh nhân kia lại đi nơi nào? Cái này vô số nguyên hội đến nay, lão sư chẳng lẽ gặp chuyện gì? Đệ tử có thể hay không là lão sư phân ưu? Hạo Thiên lúc này một mặt nghiêm mặt, càng là mang theo ân cần nhìn xem Hồng Quân hỏi. Có lẽ Hạo Thiên cũng là muốn tìm kiếm thánh nhân ở nơi nào, Hồng Quân chân thân ở nơi nào. Ta lưu tại Tử Tiêu cung bên trong chỉ là một đạo hóa thân, cũng là tính tới ngươi một ngày kia sẽ đến, về phần bản tôn ở nơi nào, thiên đạo thánh nhân ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng đại kiếp về sau, ta chi bản tôn sẽ trở về, thánh nhân cũng sẽ trở về. Hồng Quân hóa thân chậm rãi mở miệng nói. Lão sư, bây giờ thiên cơ sáng tỏ, đại kiếp về sau, thiên đạo lại sẽ thai nghén một tôn thánh nhân vị, không biết việc này là thật là giả. Hạo Thiên lại vội vàng mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cực nóng. Cái này chính là hắn mục đích thực sự chỗ. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Chỉ có thành tựu thánh nhân, hắn cái này thiên đế vị trí mới sẽ lâu dài xuống dưới, bất tử bất diệt, chúa tể thiên địa. Chương 587, Huyền Trang có tu vi tại thân. Chương 587, Huyền Trang có tu vi tại thân. Nghe được Huyền Trang, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ánh mắt mới chậm rãi hướng về phía trước ném đi. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một tòa xưa cũ bia đá. Trên tấm bia khắc lấy ba chữ to, Hoàng Phong Lĩnh. Hai người dương mắt nhìn lên, bia đá kia phảng phất là một đạo tươi sáng đường ranh giới. Bên này trên là cỏ xanh như tấm đệm, ốc đảo điểm điểm, tràn ngập sinh cơ, mà phía trước lại là một mảnh rộng lớn vô ngần cát vàng, không thấy cuối cùng. Thật nặng yêu khí. Tôn Ngộ Không chau mày, thanh âm trầm thấp. Hơn nữa còn có thật nặng oán khí. Chư Bát Giới lại bổ sung, cái này địa phương có gì đó quái lạ, tuyệt đối có đại yêu. Tôn Ngộ Không ngữ khí chắc chắn, thanh âm bên trong lộ ra cảnh giác. Hầu ca, có ngươi tại, có cái gì thật là sợ. Chư Bát Giới nhếch môi, lộ ra một vòng cười ngây ngô, tùy tiện nói ra, xong là được rồi. Hắn đối Tôn Ngộ Không thực lực tin tưởng không nghi ngờ, dù sao mình thân là Thái Ức đỉnh phong cường giả, lại cũng bị Tôn Ngộ Không một chiêu chế phục, phần này thực lực, để Chư Bát Giới đánh trong đáy lòng tin phục. Đúng vậy a, sư phụ. Tôn Ngộ Không tiếp lời gốc dạ, hào tình vạn trượng, trực tiếp đi qua đi. Bất kể hắn là cái gì đại yêu, ta lão Tôn một gậy xuống dưới, sẽ làm cho hắn hồi phi yên diệt. Nói, Tôn Ngộ Không trên không trung hư bổ một gậy, phản phất kia đại yêu đã tại hắn kim cô đồng hạ hóa thành một bị. Nghe vậy, Huyền Trang khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, vậy thì đi thôi. Huyền Trang đã không phải nguyên bản Tây Du bên trong cái kia không quả quyết đường tăng, hắn hôm nay thế nhưng là Tật Tăng, đại tân Huyền Trang, lôi lệ phong hành, làm việc chưa từng dây dưa dài dòng. Sư đồ ba người lập tức vượt qua Hoàng Phong Lĩnh giới địa, bước vào mảnh này thần bí mà nguy hiểm địa vực. Liên tại bọn hắn bước vào Hoàng Phong Lĩnh trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bình tĩnh sa mạc, trong chốc lát cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, hình thành một cỗ che khuất bầu trời kinh khủng phong bạo, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về Huyền Trang sư đồ của tới. Phong bạo trôi đến, cắt bay đá chạy, thiên địa thất sắc, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ trong đó. Thật nặng yêu khí. Tôn Ngộ Không nhìn qua đầy trời cắt vàng, trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh, xem ra là thật nhịn không được a. Trong tiếng cười, Tôn Ngộ Không tràn đầy coi nhẹ cùng tự tin, phảng phất trước mắt phong bạo bất quá là một trận không có ý nghĩa cho bạn. Lập tức, Tôn Ngộ Không vung tay lên, như ý kim cô đồng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, hắn trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng về kia kinh khủng phong bạo đông nhiên một gậy vung ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất tiên địa cũng vì đó rung động. Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra, kia nguyên bản che khuất bầu trời cắt vàng phong bạo, dưới một kích này, lại như bọt biển ẩm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời cắt vàng phiêu tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều bị cắt vàng tràn ngập, trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh mờ nhạt. Nhưng mà, nguy cơ cũng không như vậy kết thúc. Chúng tiểu nhân, cầm xuống Tần Tăng, lên! Một tiếng trầm thấp mà bén nhọn tiếng hò hét vang lên, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Trong chốc lát, chỉ gặp đầy trời hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện mười mấy vạn đạo yêu khí, lít nha lít nhít yêu quái giống như thủy triều vào tới, hướng về Huyền Trang sư đồ ba người điên cuồng vào tới. Những này yêu quái hình thái khác nhau, có xấu xí, có thanh diện lão nhà, từng cái dương nhanh muốn bước, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Chiến thuật biển người đều đã vận dụng. Chư Bát Giới thấy cảnh này, không khỏi nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, cũng thật sự là đủ. Hắn thấy những này tiểu yêu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại không đáng nhắc lên, căn bản là không có cách đối bọn hắn cấu thành tính thực chất uy hiếp. Ngốc tử, xem trọng sư phụ, ta đây tới giải quyết những này yêu quái. Tôn Ngộ Không quay đầu đối Chư Bát Giới bản giao một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất đối mặt không phải một đám hung ác yêu quái, mà là một trận thú vị trò chơi. Được rồi. Chư Bát Giới lập tức đáp, thanh âm to lớn. Hai tay của hắn nắm chặt cựu sĩ đinh ba, nhanh chân đi đến Huyền Trang bên người, đem đinh ba quét ngang, thủ hộ tại Huyền Trang bên cạnh, ánh mắt kiên định, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Mà Tôn Ngộ Không thì thân hình lóe lên, như là một đạo màu vàng kim như thiểm điện đội xông hướng đám kia yêu quái, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, chỗ đến, không khí cũng vì đó mà mèo. Cho ta lão Tôn chết. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng trời cao. Hắn giơ lên cao cao kim cô đồng, đột nhiên hướng về mặt đất nện xuống. Một gậy này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trung quanh hư không phảng phất đều tiếp nhận không được ở cỗ này áp lực, phát ra trận trận ken két tiếng vang, như là sắp vỡ vụn lưu ly. Chỉ nghe thấy liên tiếp phanh 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 tiếng nổ vang lên, những cái kia trùng sắt mà đến tiểu yêu, tại cỗ này lực lượng cường đại trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Bọn hắn nhao nhao như là yếu ớt sâu kiến, bị trực tiếp chấn động đến vỡ ra, hóa thành từng mảnh huyết nục vẩy ra trên không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cắt vàng đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, trên mặt đất khắp nơi đều là đỉnh lấy con chuột đầu yêu quái thi thể, tràn diện huyết tinh mà thảm liệt. Cái này thời điểm, ngay tại Tôn Ngộ Không toàn lực đối phó bọn này tiểu yêu thời điểm, một cái tham lam mà quỷ dị thanh âm đột nhiên tại Chư Bát Giới vang lên bên tai, "Tần Tam Thịt, là của ta." Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ quỷ dị cắt vàng, như là một đầu vô hình độc xà, lặng yên không một tiếng động hướng về Chư Bát Giới của tới. Cỗ này cắt vàng bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức, phản phất mang theo vô tận oán niệm cùng tà ác. Chư Bát Giới trong lòng giận mình, vô ý thức lập tức điều động toàn thân pháp lực, tại thân thể trùng quanh hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn, ý đồ chống cự cỗ này quỷ dị cắt vàng xâm nhập. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, cỗ này cắt vàng vậy mà như là có được sinh mệnh, trực tiếp xuyên thấu pháp lực của hắn hộ thuẫn, như là vô số nhỏ bé châm, đâm về toàn thân của hắn. Chư Bát Giới chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, còn chưa chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng, một cái to lớn mà thô ráp tay, đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, hướng về Huyền Trang tấn mãnh cầm đi. Huyền Trang giống như căn bản không kịp tránh né, trong nháy mắt liền bị đại thủ này bắt lấy, ngay sau đó, mặt đất đột nhiên sụp đổ, Huyền Trang bị trực tiếp cuốn vào trong đó, biến mất vô ảnh vô tung. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nhanh đến mức để cho người ta không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới tiểu yêu, đã bị Tôn Ngộ Không cấp tốc giải quyết. toàn bộ cắt bằng địa, chỉ để lại khắp nơi trên đất huyết nhục cùng nổn ngang lộn xộn yêu quái thi thể. Làm Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, chậm rãi rơi trên mặt đất lúc, mới phát hiện Huyền Trang đã mất đi tung tích, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trợn mắt nhìn về phía Chư Bát Giới, ngươi cái này ngốc tử, sư phụ đâu? Con mắt ta nhìn không thấy. Chư Bát Giới hai mắt bôi đen, hoảng sợ hô, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cái này yêu phong có vấn đề, không phải phổ thông gió. Cứu ta. Hầu ca. Hắn liều mạng cơ trong tay cựu sĩ đinh ba, ý đồ xua tan trước mắt hắc ám, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Chư Bát Giới bộ dáng này, Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, an ủi, không có việc gì. Thiên Huyền Kính bên trong có bảo vật. Người con mắt này, ta cho ngươi hối đoái đại tần thần giai thuốc lộ, nhất định có thể trị hết ngươi. Chương 588, doanh chính khám phá bản chất. Chương 588, doanh chính khám phá bản chất. Tại Huyền Trang giải quyết Hoàng Phong Đại Vương một khắc này, đạo phủ hết thảy tựa hồ cũng lắng xuống. Cũng chính là giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chính vội vàng chạy đến, bọn hắn một đường lần theo khí tức truy tung đến tận đây. Mới vừa đi tới động phủ cửa ra vào, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cảnh giác quét mắt chu vi, kim vô đồng nắm chặt tại trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, Chư Bát Giới cũng là giơ lên cựu sĩ đinh ba. Mười phần đề phòng. Dù sao yêu quái này có thể từ bọn hắn mí mắt nội tình bắt đi tần tăng, liền đủ chứng minh thực lực không yếu. Chỉ bất quá, sư phụ, ngươi sao lại ra làm gì? Khi thấy Huyền Trang hoàn hảo không chút tổn hại từ trong động phủ đi ra, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đều kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đã giải quyết. Huyền Trang mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, phản phất vừa mới chỉ là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Mà lại, hắn mười phần ôn hòa mà bình tĩnh, trên thân không có một tia chiến đấu qua vết tích. Tiếp tục lên đường đi. Dứt lời, Huyền Trang cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, không cất bước liền hướng về ngoài động phủ đi đến, bộ pháp kiên định mà thong dong, phản phất giải quyết Hoàng Phong Đại Vương quá mức không có ý nghĩa. Gặp một màn này, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nhìn nhau, trong mắt đều khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, bọn hắn ánh mắt giao hội, tựa hồ tại trao đổi nghi ngờ trong lòng. Yêu quái kia khí tức đã tiêu tán. Tôn Ngộ Không cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, Thái Ức Kim Tiên thực lực cũng không mạnh, nhưng thế nhưng là, đối với sư phụ mà nói, hẳn là cũng không tính yếu a. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không thực sự nghĩ không minh bạch, lấy Hoàng Phong Đại Vương thực lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt biểu lộ tràn đầy hoang mang. Chẳng lẽ sư phụ cũng có tu vi tại thân hay sao? Chư Bát Giới kinh ngạc há to miệng, thì là nhạy cảm đã nhận ra cái gì, cái này cũng nói ra trong lòng hai người cộng đồng nghi vấn. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Huyền Trang vẫn luôn là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, nhưng hôm nay phát sinh đây hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ cái này nhận biết. Bọn hắn trên danh nghĩa người sư phụ này, tựa hồ cũng không đơn giản. Tựa hồ thật sự có tu vi tại thân a. Đại sư Minh, ngươi nói, sư phụ có thể hay không ẩn giấu đi tu vi? Chư Bát Giới suy đoán nói. Hắn xích lại gần Tôn Ngộ Không, mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, phản phất hy vọng từ Tôn Ngộ Không nơi đó đạt được cái này khẳng định đáp án. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng là từ Đại Tần gia, Huyền Trang cũng thế. Không có khả năng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, lập tức nói, ta có hỏa nhãn kim tinh, cho dù là chuẩn thánh đều không chỗ chết thân, coi như sư phụ có tu vi tại thân, cũng đủ nhìn thấu căn bản. Nghe vậy, chẳng lẽ là có bảo vật gì ẩn giấu đi sư phụ tu vi? Chư Bát Giới lại suy đoán nói, hắn sở lấy cằm của mình, con mắt xoay tích chuyển, mặc dù đỉnh lấy đầu heo, nhưng Chư Bát Giới là thật không đốc, hắn từ các loại khả năng góc độ đi giải thích trước mắt tình huống. Nghe được lời giải thích này, có khả năng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy cái này ngược lại là vô cùng có khả năng. Bất quá nghĩ lại, mặc kệ nó, nếu như sư phụ thật sự có tu vi tại thân, kia là chuyện tốt, về sau chúng ta cũng không cần cẩn thận như vậy. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung, phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Vốn cho là sư phụ không chút nào tu vi mang theo, nhưng hôm nay xem ra, sư phụ giấu cũng không ít ta, cứ như vậy, đoạn đường này đi về phía tây niềm vui thú coi như lớn hơn. Bị chúng ta người bảo vệ thực lực không yếu, những cái kia nhớ thương sư phụ huyết nhục người chỉ sợ phải thất vọng. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một vòng mong đợi cười lạnh tới. Tưởng tượng một cái, nếu là cái gì yêu ma bắt đi Tần Tăng, kết quả ngược lại là bị Tần Tăng lập tức giải quyết, chỉ sợ đều sẽ cảm giác phải chết oan. Nghĩ đến cái này, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đại Kiếp Lâm, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đã bị kiếp khí bao phủ, càng là xâm nhập, kiếp khí càng mạnh. Chúng ta làm thỉnh tinh người còn có thể không bị kiếp khí ăn mòn, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu trên vạn vật sinh linh coi như khó khăn. Chư Bát Giới giờ phút này tràn ngập cảm khái nói. Hắn nhìn qua phương xa, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, phản phất thấy được những cái kia hai kiếp khí bên trong rẽ rủa sinh linh. Cái này đại kiếp, thật là khó a. Chư Bát Giới cảm khái nói. Cái gì cầu thí thỉnh kinh, hiện tại là truyền pháp. Còn có, bất kể hắn là cái gì cầu thí đại kiếp, ngươi nhìn phía đông. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, mang theo một loại thâm ý hắn nâng lên trong tay kim cô đồng chỉ hướng phía đông, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Chư Bát Giới quay đầu, nhìn về phía phía đông. Cái gì? Chư Bát Giới không hiểu hỏi, phía đông không không vào đêm, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, không minh bạch Tôn Ngộ Không chỉ là cái gì. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy kia trùng thiên sát phạt chi khí sao? Tại cái này đại kiếp mở ra một khắc, đại tần tây tiến thế công cũng mở ra, có lẽ trong vòng trăm năm, cái này Nam Chiêm Bộ Châu hết thảy liền đều thuộc về đại tần, chỉ cần có đại tần Cửu Châu kết giới bao trùm, lấy kết giới chi lực bảo vệ, cái này lục địa kiếp khí liền không ảnh hưởng tới kết giới che chở phía dưới sinh linh. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, đối với Đại Tần Cửu Châu kết giới, Tôn Ngộ Không là phi thường rõ ràng lực lượng. Một khi Đại Tần công khắp Nam Chiêm Bộ Châu, cái gọi là đại kiếp chính là một chuyện cười. Hầu ca, ngươi tại Đại Tần địa vị không thấp a? Chư Bát Giới bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái. Địa vị? Tôn Ngộ Không nghĩ, tựa hồ là đang cân nhắc hai chữ này ý nghĩa. Đang trầm tư một khắc sau, Tôn Ngộ Không nghiêm túc mà nói, nghiêm ngặt tính toán ra, ta địa vị cũng không tính thấp, dù sao có thể trực tiếp liên hệ đến tiền bối cùng tần đế. Vừa nói, một bên nhớ lại cùng tiền bối cùng tần đế chung đụng quá khứ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cảm kích, kính sợ, các loại cảm xúc đều có. Nghe được cái này, Chư Bát Giới trong mắt cũng là xuất hiện nhiều một loại kinh chấn chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới. Tần đế ta biết rõ, kia là đại tần người chất trưởng, tần thiên đế doanh chính. Danh xưng giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả, mặc dù không người gặp hắn xuất thủ qua, nhưng tục truyền hắn thực lực không kém gì thiên đỉnh thiên đế. Bất quá hầu ca ngươi tiền bối là ai? Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị câu lên, thế là xích lại gần Tôn Ngộ Không, hết sức tò mò. Tần thái tử. Tôn Ngộ Không một mặt kính sợ nói. Đối với Triệu Phong, Tôn Ngộ Không mãi mãi cũng là trong lòng còn có cảm kích, trước đây còn trong tảng đá thai nghén lúc, Triệu Phong liền đã truyền pháp cho hắn, càng là bởi vì Triệu Phong, vận mệnh của hắn mới lấy sửa. Hắn nhớ tới lần đầu gặp Triệu Phong lúc chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, nếu như không có Đại Tần, không có Triệu Phong, có lẽ Tôn Ngộ Không cũng sẽ như là sớm định ra Tây Du, không chỉ sẽ bị trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, tu vi căn cơ tổn hao nhiều, càng là sẽ ở đến tiếp sau trong đại kiếp bị Phật môn thay thế, cuối cùng lục nhị hóa thành Tôn Ngộ Không. Nguyên lai là Tần thái tử. Chư Bát Giới trong mắt cũng là lóe lên vẻ kính sợ. Tần thái tử vi danh, tại Thiên Đình có thể nói là cực kỳ vang dội. Ngốc tử, lai lịch của ngươi chắc hẳn cũng không đơn giản a. Chương 589, doanh chính nói rõ thiên đạo căn bản, đại kiếp căn bản. Chương 589, doanh chính nói rõ thiên đạo căn bản, đại kiếp căn bản. Đối mặt doanh chính cái này hỏi một chút. Vương Tiễn, vị này đại tần quốc úy, vì sao lại có mảy may do dự? Vương Tiễn lập tức đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn xem doanh chính, không chút do dự mở miệng nói, tất nhiên là ta đại tần thiên vận bảo vệ, càng có Cửu Châu kết giới chi lực bảo vệ. Nếu không, ta đại tần sớm đã bị kiếp khí ăn mòn. Thiên vận chi lực chính là độc thuộc về ta đại tần nhân đạo chi lực cụ hiện hóa. Vương Tiễn có chút ngửa đầu, thần sắc trang trọng, mang theo kính sợ, đây cũng là có thể khắc chế kiếp khí căn bản. Nghe được câu trả lời này, doanh chính mỉm cười, không tệ. Vương Tiễn lại nói, bây giờ không chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu bị kiếp khí ăn mòn. Vương Tiễn khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Đối với cái này sầu lo, doanh chính thì là nói, tiềm phục tại Tây Mưu Hạ Châu, Phật môn quản lý lục địa Diêm Đỉnh cũng chuyển về tin tức, cho dù là Phật môn chi địa, làm lần này đại kiếp ngụ ý đại hưng nhân vật chính, vẫn tránh không được bị kiếp khí ăn mòn. Chỉ bất quá, cũng không có Nam Chiêm Bộ Châu như vậy nồng đậm thôi. Chỉ đợi đi về phía Tây năm người tổ toàn bộ tụ tập, giữa thiên địa kiếp khí cũng đem đạt tới đỉnh cao nhất. Đến một bước kia, toàn bộ thiên địa đều sẽ tiến vào hỗn loạn. Chân chính đại chiến đến. Lần này ta đại tần xuất động 8 cái đại doanh tiến công Nam Chiêm Bộ Châu khuyết trường cương thổ là đủ rồi. Doanh chính chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi xuống, mang theo một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí thế, còn lại đại doanh đóng giữ đại tần, tùy thời ứng đối giữa thiên địa hài hoàng ầm. Nghe vậy, Vương Tiễn lập tức không người cúi đầu, thần minh bạch. Nam Chiêm Bộ Châu rất lớn. Vương Tiễn ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, chúng ta đại tần bình phong mạnh mẽ, có thể theo Nam Chiêm Bộ Châu tiếp khí bộc phát, có lẽ cũng sẽ làm cho cả lục địa bên trong yêu ma, tu sĩ đều cùng ta đại tần tương đối. Thân khẩn cầu bệ hạ điều động đại tần một nửa võ đạo chí tôn cùng đại la cấp độ cung phụng, tùy thời tiếp viện. Vương Tiễn tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, thần không muốn đại tần vệ sĩ đối mặt những cái kia đỉnh cấp cường giả mà hy sinh vô vị. Cho dù ta đại tần có thiên binh chuyển sinh trì, nhưng chung quy là sẽ rơi xuống cảnh giới, có hại thiên vận. Nghe vậy, doanh chính mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo một loại vui mừng, nhẹ giọng kêu, Khải Nhi. Một bên, đại tần tự tử Triệu Khải chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra tự tin cùng thong dong, nhìn xem Vương Tiễn nói ra, ngoại tổ phụ, bây giờ hoàng tổ phụ đã đem đại tần tất cả cung phụng phân phối quyền lực giao cho ta. Nếu như ngoại tổ phụ cần cung phụng xuất thủ, cứ mở miệng. Triệu Khải có chút những người, hiển thị rõ tôn quý, nhìn xem Vương Tiễn cười một tiếng. Chứ ngoài ra, ta đã mệnh công bộ luyện chế ra 100 tôn châu mục đại ấn. Chỉ đợi ngoại tổ phụ lãnh binh là đại tần mở rộng đất đai biên giới, đợi đến những cái kia cương vực khí vận quy về đại tần về sau, ta sẽ lập tức sắc phong châu mục trấn thủ. Không chỉ có thể lớn mạnh ta đại tần thiên vận, cũng có thể cửu châu kết giới chi lực bảo vệ một phương cương vực, đánh tan kết khí. Triệu Khải vừa cười vừa nói, hiển nhiên là đối lại sau có lấy quy hoạch. Đối với Vương Tiễn, làm Vương Tiễn ngoại tôn, Triệu Khải tự nhiên là mười phần lễ ngộ mà cung kính. Như thế, vậy làm phiền tự tử. Vương Tiễn lập tức nói tạ, khẽ không người, sắc mặt đã có đối Triệu Khải thân thiết, lại có quân thần ở giữa phân tức. Quân thần có khác, Vương Tiễn tự nhiên là không thể vượt qua quá mức. Đi thôi. Doanh chính phất phất tay, động tác ở giữa mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, binh qua sự tình, khuyết trương cương vực sự tình, nếu như có vấn đề, cứ việc tìm Khải Nhi. Chấm, đã đem quyền hành giao phó Khải Nhi. Doanh chính tựa ở đế vị bên trên, ánh mắt bên trong để lộ ra đối Triệu Khải tín nhiệm. Thần cáo lui. Vương Tiễn cười cười, lần nữa không người cúi đầu, sau đó chậm rãi quay người, bộ pháp trầm ổn tối lui ra khỏi Thiên Cung đại điện. Đợi đến Vương Tiễn ly khai về sau, Triệu Khải đem ánh mắt nhìn về phía doanh chính, sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc cùng suy tư, cung kính thề, hoàng tổ phụ. Giữa thiên địa kiếp khí đã đạt đến như thế trình độ, cái này cùng dị vãng đại kiếp thật là khác biệt. Triệu Khải khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi, thiên đạo, đến tuột cùng muốn làm gì? Làm đại tần tự tử, tự nhiên là có cơ hội tiếp xúc đến thiên địa nhân ba đạo bí mật, càng biết rõ thiên đạo quyền hành đã bị Hồng Quân cướp. Bây giờ kiếp khí đạt đến như thế tình trạng, tất nhiên là Hồng Quân gây nên. Khải Nhi, Doanh Chính nhìn xem Triệu Khải, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi, phản hỏi, ngươi có thể biết rõ thiên đạo chi lực như thế nào cường thịnh? Tôn thần mặc dù võ đạo thực lực đã tới đại đế cảnh, thiên vận chi lực cũng hòa vào thần hồn. Triệu Khải có chút túi đầu, mang trên mặt khiêm tốn thần sắc, đàng hoàng trả lời, có thể chung quy là đến hoàng tổ phụ cùng phụ quân ân trạch, đối với thiên đạo căn bản, tôn thần không biết. Mặc dù nói là như vậy, nhưng Triệu Khải trong mắt lại là mang theo một loại mãnh liệt tò mò. Thiên địa nhân ba đạo, thiên đạo bị Hồng Quân cướp, mà nói cùng nhân đạo đã bị hắn phụ quân Triệu Phong chỗ chấp trưởng. Mặc dù nắm giữ, nhưng luận nói cùng nhân đạo chi lực căn bản khó mà bằng được thiên đạo. Thiên đạo vì sao là hồng hoang thiên địa nhân ba đạo mạnh nhất? Doanh Chính có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không, tựa hồ có thể nhìn thấu thiên địa bản chất. Căn bản nguyên nhân cũng không phải là chỉ có thiên đạo sớm nhất xuất hiện, còn có thiên đạo chấp trưởng lấy giữa thiên địa thường phạt quy tắc, càng là chấp trưởng lấy thiên địa thế giới bản nguyên chi lực. Giữa thiên địa linh khí chính là về phần U Minh địa phủ bên trong âm khí đều là thiên đạo quy tắc hóa thế giới bản nguyên chi lực biến thành. Doanh Chính chậm rãi nói, cho Triệu Khải giải thích. Mà giữa thiên địa vạn vật sinh linh thôn vệ thiên địa linh khí mà tu luyện, dĩ nhiên chính là tiêu hao giữa thiên địa bản nguyên, cũng để cho thiên đạo chi lực tiêu hao quá lớn. Đại kiếp chính là giữa thiên địa một loại chữa trị. Doanh Chính trong lời nói bày tỏ cái này hồng hoang thiên địa vận chuyển căn bản chỉ lý, để những cái kia nghiệp lực quấn thân tu sĩ nhập kiếp, từ đó vẫn lạc, bọn hắn tu vi bọn hắn hết thể cũng đem trở về thiên địa, bổ sung giữa thiên địa bản nguyên. Tại cái này một trong cả quá trình, thiên đạo chi lực tự nhiên cũng có thể đạt được khôi phục, thậm chí là lớn mạnh. Dĩ vãng đại kiếp, tất nhiên là thiên đạo quy tắc lấy thiên địa căn bốn là chủ. Doanh Chính vừa nhìn về phía Triệu Khải, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, cho dù có đại kiếp lâm, cũng là nhằm vào đặc biệt người. Tỷ như ngày xưa Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, bọn hắn tại hồng hoang trong trời đất tùy ý hoành hành, tạo thành nghiệp lực vô số, sát nghiệp vô số. Cuối cùng đại kiếp bộc phát, Tam tộc vẫn diệt vô số, không chỉ có thối lui ra khỏi hồng hoang tiên địa nhân vật chính, tức thì bị vô tận nghiệp lực cuốn thân, không được cứu trợ chuộc. Lại có Vu Yêu, lại có Phong Thần, hết thảy đều là như thế. Mà lần này khác biệt. Doanh Chính ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo suy nghĩ sâu xa, thiên đạo quyền hành hoặc đã hoàn toàn bị Hồng Quân cướp. Thiên đạo ý chí vốn là giữ gìn hồng hoang thiên địa vận chuyển, nhưng bây giờ đã bị Hồng Quân cướp, tất nhiên là lấy Hồng Quân ý chí mà động. Lần này bao phủ toàn bộ thiên địa kiếp khí, tự nhiên là Hồng Quân gây nên. Doanh Chính thanh âm không có chút rung động nào, trực tiếp đem tiền căn hậu quả giải thích ra. Nghe được cái này, Triệu Khải sắc mặt tùy theo biến đổi, trong mắt lóe lên mấy phần lo lắng. Chương 590, kiếp khí tăng vọt, Hạo Thiên trở về, Thái Thượng động dung. Chương 590, kiếp khí tăng vọt, Hạo Thiên trở về, Thái Thượng động dung. Huyền Trang đưa tay ném đi, bình bát treo trên bầu trời, kim quang đại thịnh, như một vòng liệt dương phổ chiếu. Trong nháy mắt đem động phủ bên trong tất cả âm vũ cùng ma khí xua tan đến không còn một mảnh. Ngay sau đó, Huyền Trang trong miệng tụng niệm đại tần Phật pháp bên trong trấn ma thiên. Mỗi một chữ phun ra đều hóa thành một viên màu vàng kim vạn chữ ân ký, mang theo thuần túy đến cực điểm Phật lực, là cấn hướng sang Ngộ Tịnh. A! Sang Ngộ Tịnh lập tức thống khổ gào thét, toàn thân gân xanh nâng lên, hai mắt sung huyết, đỏ thâm lóe lên. Mà trên người hắn kia cố nồng đậm hắc sắc ma khí, tại màu vàng kim Phật quang chiếu rọi xuống, cũng bắt đầu kịch liệt cuộn, bốc hơi, phát ra từng đợt tư tư tiếng vang. Tại Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới khiếp sợ trong ánh mắt, Sang Ngộ Tịnh trên người hung lệ chi khí cấp tốc biến mất. Kia mấy trăm năm qua vạn tiện xuyên tâm góp nhặt thống khổ cùng ám nghiệm, tại cái này thuần túy Phật pháp chi lực dưới, lại bị một chút xíu hóa giải, vươn lên. Sau một lát, Sang Ngộ Tịnh trên người ma khí triệt để tiêu tán, trong mắt của hắn tinh hồng rút đi, khôi phục thần trí, Ngộ Tịnh ngẩng đầu, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm Huyền Trang, trong mắt lại không nửa phần hung lệ, chỉ còn lại vô tận cảm kích cùng kính sợ. Không chần chờ chút nào, đối Huyền Trang cúi đầu liền bái, đệ tử Sang Ngộ Tịnh, bái kiến sư phụ. Cũng liền tại Sang Ngộ Tịnh cong xuống trong nháy mắt đó, ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thiên địa run lên bần bật. Cũng không phải là đất rung núi chuyển, mà là một loại nguồn gốc từ thế giới quy tắc phương diện kịch liệt chấn động, phản phất toàn bộ thiên địa căn cơ đều bị rung chuyển. Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời dòng khí màu xám từ giữa thiên địa trống rỗng mà sinh, lấy một loại kinh khủng tới cực điểm tốc độ, điên cuồng tăng vọt, gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Nguyên bản chỉ là bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu kiếp khí, tại thời khắc này, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang thiên địa. Tây Nưu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu, tứ hải chi địa, trừ bỏ bị thiên đạo phong ấn Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Bầu trời trở nên hôi bại, linh khí trở nên đục ngầu. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người điên cuồng ngang ngược khí tức, đặc biệt là Nam Chiêm Bộ Châu. Làm kiếp khí bộ phát hạch tâm, thời khắc này kiếp khí nồng độ đã nhảy lên tới một cái nghe giận cả người tình trạng. Tu vi càng cao, nhận ăn mòn liền càng là kinh khủng. Trước đây, kiếp khí nhiều nhất chỉ có thể đối đại La Kim Tiên tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, kia hôi bại kiếp khí bên trong lại ẩn chứa có thể ô trọc chuẩn thánh đạo tâm lực lượng. Đại Tần cương vực, ông bao phủ toàn bộ Thần Châu cùng Đông Hải Cửu Châu kết giới, tại cái này một đợt kinh khủng kiếp khí trùng kích vào, cũng phát ra kịch liệt bù bù. Màn ánh sáng màu vàng nóng kịch liệt rung động bắt đầu, trên đó lưu chuyển ánh sáng đều ảm đạm mấy phần. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn Thánh Địa, vô số Phật quốc tịnh tổ trong, nguyên bản tường hòa Phật quang bị màu xám kiếp khí xâm nhiễm, rất nhiều ngay tại niệm kinh tu hành Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, đột nhiên tâm thần thất thủ, trong mắt nổi lên tơ máu. Thần tăng ăn thần tăng, ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn thành tựu chuẩn thánh, thần tăng là của ta. Kiềm chế dưới đáy lòng tham lam cùng dục vọng, hai kiếp khí dẫn động dưới, triệt để bộc phát, lại có Phật đạt tại chỗ nhập ma. Toàn bộ thiên địa, loạn tượng đã hiện. Tần Đình Thiên Cung, Doanh Chính bỗng nhiên đứng dậy, hắn cảm nhận được cửu châu kết giới chấn động kịch liệt, sắc mặt trầm xuống. Kiếp khí lại tăng vọt đến tận đây. Hắn không chần chờ chút nào, bước ra một bước, thân hình đã đứng ở Thiên Cung chi đỉnh. Chấp lấy Đại Tần Thiên Đế chi danh, sắc lệnh, cửu châu kết giới, vững như thành đồng, vạn kiếp bất xâm. Kim cầu ngọc luôn. Doanh Chính thanh âm hóa thành Đại Tần cương vực bên trong chí cao vô thượng pháp tắc. Tương đạo màu vàng kim ý chỉ trống rỗng hiện hiện. Trong nháy mắt dung nhập vào kia rung động kịch liệt cửu châu trong kết giới. Nguyên bản lung lay sắp đổ màn ánh sáng màu vàng, khi lấy được cố lực lượng này ra chỉ về sau, trong nháy mắt ổn định lại, quang mang đại thịnh. Đem kia mãnh liệt mà đến màu sáng kiếp khí, đều ngăn cản bên ngoài. Đại Tần cương vực tạm thời có thể bảo toàn. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Trước kia trang nghiêm thần thánh Phật môn tịnh thổ, giờ phút này lại bị một cỗ nồng đậm màu xám kiếp khí bao phủ. Kia kiếp khí như rọi trong xương, vô cùng bất nhập. An mòn mỗi một tấc Phật quốc, ô chọc lấy mỗi một sợi Phật quang. Bên trong đại điện, mấy trăm vị Phật đà, Bồ Tát đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bọn hắn quanh thân Phật quang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên là đang cật lực chống cự lại kiếp khí an mòn. Một chút tu vi hơi yếu La Hán, càng là toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng tự mình lẩm bẩm tần tăng huyết đục đã ở vào nhập ma biên giới. Hừ. Liên Hoa bảo tọa phía trên, Đa Bảo Như Lai bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra hừ lạnh một tiếng. Quanh người hắn Phật quang tăng vọt, hóa thành một tôn vạn trượng kim Phật hư ảnh, đem toàn bộ Đại Lôi Âm tự bảo hộ ở trong đó, ý đồ đem kia vô cùng vô tận kiếp khí ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, kiếp khí thực sự quá mức kinh khủng. Kia vạn trượng kim Phật cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống, màu vàng kim Phật quang tại màu xám kiếp khí không ngừng trùng kích vào, nổi lên trận trận gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đa Bảo Như Lai sắc mặt nghiêm túc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đi về phía Tây năm người tổ tề tụ, lại sẽ dẫn động đáng sợ như vậy thiên địa dị biến. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế Tôn, ta sắp không khống chế nổi. Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Hắn tọa hạ thanh sư đã hai mắt đỏ thẫm, phát ra trận trận gầm nhẹ. Phật môn còn như vậy, hồng hoang cái khác địa phương cảnh tượng càng lại như là luyện ngục. Huyết hải bên trong, nguyên bản liền không ngừng sôi trào sóng máu, giờ phút này càng là nhấc lên vạn trượng phong ba. Vô số ác thú lạ tộc nhân từ huyết hải chỗ sâu xông ra, trong mắt bọn họ không có mảy may lý trí, chỉ còn lại nguyên thủy nhất giết chóc cùng tham lam. Thần tăng tại phía tây, giết đi qua, ăn hắn. Trường sinh bất tử là của ta. Minh Hà lão tổ ngồi tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên, bên cạnh Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm không được chấn động, đằng đằng sát khí, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn căn bản không nghĩ tới, kiếp này khí thậm chí ngay cả hắn cái này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đều có thể ảnh hưởng, giờ phút này cũng không thể không phân ra hơn phân nửa tâm thần đến chấn áp nội tâm ngang ngược. Nếu không, hắn sợ chính mình cũng sẽ nhịn không được lao ra tìm kia tần tăng. Bắc Hải, Yêu Sư Cung. Côn Bằng biến thành cá lớn tại dưới biển sâu điên cuồng lăn lộn, quay đến toàn bộ Bắc Hải lòng trời lở đất. Vô số trong biển yêu thú hai kiếp khí thôi động dưới, trở nên cuồng bạo vô cùng, chém giết lẫn nhau thôn phệ, toàn bộ Bắc Hải hóa thành một mảnh màu máu tu la tràng. Mà Nam Chiêm Bộ Châu, làm kiếp khí trung tâm, giờ phút này đã triệt để biến thành nhân gian địa ngục. Vô số bế quan nhiều năm lắm mà, ẩn thế không ra tán tu, đức cao vọng trọng tiên nhân, tại thời khắc này, toàn bộ phá quan mà ra. Lý trí của bọn hắn bị kiếp khí triệt để thôn phệ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tìm tới Tần Tăng, an hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, ước vạn yêu ma, tu sĩ, tất cả đều như là điên rồi. Hóa thành một cỗ màu đen hùng lưu, từ xung quanh bốn phương tám hướng, hướng phía Huyền Trang sư đổ vị trí hội tụ mà đi. Thiên đình, Tam thập tam trọng thiên. Trước đó bị Thiên Hà chi thủy bao phủ cung điện chưa hoàn toàn chữa trị, bây giờ lại bị cái này phô thiên cái địa kiếp khí bao phủ, lộ ra càng thêm rách nát cùng tiêu điều. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chúng tiên thần từng cái thần sắc mờ mịt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng vào lúc này, chương 591, Thái thượng phái Huyền Đô truyền lời. Chương 591, Thái thượng phái Huyền Đô truyền lời. Trầm mặc một lát, Thái thượng lão quân cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Nhân đạo, không thể diệt. Đây là bản cổ phụ thần lưu lại, cũng là trong lòng của hắn chỗ thủ chi đạo. Huyền Đô, Thái thượng nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện, chính là Huyền Đô đại pháp sư. Lão sư, Huyền Đô không mình hành lễ. Thái thượng lao quân ngữ khí bình tĩnh, nói, ngươi lập tức đi một chuyến Tần Đỉnh, đi gặp Triệu Phong, nói cho hắn biết, Hạo Thiên đã từ Tử Tiêu cung trở về, bây giờ khỏi hắn thương thế, tu vi tăng nhiều, thế tất sẽ ở trước đây không lâu, đối Tần Đỉnh làm to chuyện, để hắn cần phải xem chừng. Huyền Đô nghe vậy, biến sắc, cưỡng chế trong lòng chấn kinh, cung kính nói, vâng, trọng yếu nhất chính là Thái thượng lão quân nói bổ sung, Hạo Thiên trên thân có Hồng Quân ban thưởng át chủ bài, là thánh nhân cấp độ lực lượng, để hắn cần phải xem chừng. Đệ tử Minh Trắng, Huyền Đô chấn động trong lòng, nghe được thánh nhân cấp độ lực lượng, hắn lập tức liền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Việc quan hệ thánh nhân, tuyệt không việc nhỏ. Dù là chỉ là thánh nhân một cái ý niệm trong đầu, đều đủ để cải biến toàn bộ đại kiếp đi hướng. Hắn không dám có chút trì hoãn, đối Thái thượng lão quân thật sâu cúi đầu, lão sư yên tâm, đệ tử cái này đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại Đâu Xuất Cung bên trong, trực tiếp hướng phía Đại Tần Thiên Cung phương hướng mà đi. Đại Tần Thiên Cung, Huyền Đô đại pháp sư thân ảnh xuất hiện tại Đại Tần Thiên Cung bên ngoài. Hắn không có xông vào. Bây giờ Tần Đỉnh có thể cùng Thiên Đình địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn thắng qua Thiên Đình, địa vị siêu nhiên. Chính mình mặc dù là thánh nhân đệ tử, nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao Huyền Đô đại biểu xưa nay không là chính mình, mà là thánh nhân cổng và sân mặt mũi. Chỉ gặp Huyền Đô thần thái thong dong, đối thủ vệ thiên binh nói, làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói đâu xuất cùng, nhân giáo Huyền Đô cầu kiến tần thái tử Triệu Phong. Thủ vệ thiên binh tự nhiên nghe qua Huyền Đô đại danh, nghe vậy vội vàng đưa tin thông cáo. Rất nhanh, Huyền Đô liền bị dẫn vào thiên cung đại điện. Ngồi cao tại đế vị phía trên, là thân mang màu đen long bào Doanh Chính. Doanh Chính nhìn xem đột nhiên đến thăm Huyền Đô, mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, đại pháp sư không tại đâu xuất cung thanh tu, hôm nay đến thăm ta đại tần, cần làm chuyện gì? Huyền Đô chắp tay thi lễ, đi thẳng vào vấn đề, nói, tần đế đạo hữu, vần đạo phụng gia sư chi mệnh, có chuyện quan trọng cầu kiến Triệu Phong đạo hữu, nếu như thuận tiện, còn xin bệ hạ tạo thuận lợi. Ồ, Doanh Chính lông mày trao lên, cười nói, Phong Nhi đang lúc bế quan, nghiên cứu trận pháp, chỉ sợ tạm thời không pháp tướng gặp. Huyền Đô biết rõ can hệ trọng đại, vội vàng nói, việc này vạn phần khẩn cấp, liên quan đến Triệu Phong đạo hữu, chính là về phần toàn bộ tần đình an nguy, còn xin bệ hạ cần phải thông truyền một tiếng. Doanh Chính nhìn xem Huyền Đô thân sắc, đã biết vị này thánh nhân đệ tử đến đây tất có đại sự. Tại trầm ngâm một lát sau, Doanh Chính chậm rãi mở miệng, đã là như thế, đại pháp sư liền tại thiên điện chờ một chút, chấm cái này liền phái người đi thông chi Phong Nhi. Đa tạ bệ hạ. Huyền Đô mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết rõ Triệu Phong thân phận đặc thủ, không có khả năng tùy thời gặp mặt. Doanh Chính có thể đáp ứng thông truyền, đã là kết quả tốt nhất, chỉ có thể kiềm chế tính tình, theo nội thị tiến về thiên điện chờ. Mà trong lòng của hắn cũng đang không ngừng suy tư. Thánh nhân chi lực, đây là Hồng Quân đạo tổ xuất thủ sao? Tây Du lượng kiếp ảnh hưởng, rốt cục vẫn là đến thánh nhân cấp độ. Vẫn là nói, cái này tần đỉnh khuyết trương quá nhanh, đã khiến cho thánh nhân kiêng kỵ. Đối mặt thánh nhân chi lực, kia tần thái tử Triệu Phong lại có thể không ngăn cản được. Đại tần, thái tử cung chỗ sâu. Một tòa to lớn cung điện bị nồng đậm tinh quang bao phủ, cửa điện đóng chặt, bất luận cái gì thần niệm đều không thể xuyên thấu mảy may. Chính giữa cung điện, Triệu Phong ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, lơ lửng một tôn xưa cũ đại đỉnh, chính là Tiên Tiên Chí Bảo, Càn Khôn đỉnh. Trong đỉnh, hỗn độn chân hỏa cháy hùng hực, lại không một chút nóng dục chi khí tiết ra ngoài. Vô số từ đại tần trong bảo khố vơ vét tới đỉnh cấp thiên tài địa bảo, tại chân hỏa nung khô dưới, hóa thành ngũ quang thập sắc chất lỏng, như là một nồi sôi trào tinh thần dung nham. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là vu tộc hộ tộc đại trận, lực cực hạn. Thôi động đến cực hạn, có thể diễn hóa bản cổ chân thân. Chu Tiên kiếm trận, là tiệt giáo chân giáo sát trận, sát phạt vô song. Đỉnh phong Chu Tiên trận, không phải tứ thánh không thể. Mà yêu tộc Chu Tiên tinh đấu đại trận, thì lại lấy mênh mông tinh thần chi lực, diễn hóa vũ trụ hồng hoang, uy lực đồng dạng vô tận. Cái này tam đại hồng hoang đỉnh cấp sát trận, Triệu Phong nhất định phải được. Giờ phút này, hắn muốn luyện chế, chính là Chu Tiên tinh đấu đại trận hạch tâm, Chu Tiên tinh thần thiên. Ngưng. Triệu Phong hai con ngươi đóng mở, tinh quang nổ bắn ra, hai tay kết động huyền ảo pháp quyết. Trong đỉnh tinh thần dung nham, tại ý chí của hắn dẫn dắt dưới, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, tạo hình. Một mặt, hai mặt, ba mặt, từng mặt bàn tay lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, theo lên phức tạp tinh đồ cờ phướn, từ càn khôn đỉnh bên trong chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Triệu Phong quanh thân. Mỗi một mặt cờ phướn xuất hiện, trong điện tinh quang liền nồng đậm một phần. 365 mặt chủ cờ, đối ứng thái âm, thái dương các loại 365 khỏa chủ tinh thần. 14.800 mặt phó cờ, đối ứng vô tận phụ thuộc tinh thần. Đây là một cái to lớn mà tinh tế công trình, đối pháp lực cùng tâm thần tiêu hao, có thể xưng kinh khủng. Nhưng Triệu Phong có càn khôn đỉnh trợ giúp, trong đỉnh tự thành không gian, càng có phản bản quy nguyên chi năng, giảm mạnh luyện chế độ khó. Thời gian tại khô khan luyện chế bên trong chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một mặt phó cờ từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra lúc, ông toàn bộ thái tử cung chấn động mạnh một cái. Trong điện, kia hơn bạn mặt tinh thần phiên phảng phát nhận lấy một loại nào đó tác động, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tự hành vận chuyển lại. 365 mặt chủ cờ vi cốt, 14.800 mặt phó cờ là thịt. Một cái mênh mông vô ngần tinh không hình thức ban đầu, tại cung điện bên trong chậm rãi trải rộng ra. Ước bạn tinh thần lấp lóe, tinh hà cuốn ngược, một cỗ đủ để trấn áp thời không, ma diệt vạn vật kinh khủng khí tức, tràn ngập ra. Xong rồi, Triệu Phong vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm thụ được kia cùng mình tâm thần tương liên Chu Thiên tinh đấu đại trận, hắn biết rõ, đại tần lại nhiều một chương đủ để trấn nhiếp thiên địa át chủ bài. Tâm niệm vừa động, đầy trời sao trời cờ hóa thành từng đạo lưu quang, đều không có vào trong cơ thể của hắn. Cũng liền tại lúc này, điện hạ, ngoài điện truyền đến cấm vệ thanh âm cung kính. Đâu xuất cung Huyền Đô đại pháp sư cầu kiến, đã ở thiên cung đại điện chờ đã lâu. Huyền Đô, Triệu Phong cảm thấy ngoài ý muốn, cái này thời điểm, thái thượng người tìm đến mình làm cái gì? Hắn không có suy nghĩ nhiều, bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất tại thái tử cung bên trong. Chương 592, lại vào đâu xuất cung? Chương 592, lại vào đâu xuất cung? Thần trấn nguyên tử, thần Tây Vương Mẫu, tham kiến thái tử điện hạ. Sớm đã chờ ở đây trấn nguyên tử cùng Tây Vương Mẫu, nhìn thấy Triệu Phong hiện thân, lập tức tiến lên, cung kính đi thần tử chi lễ, bọn hắn đã sớm đem là đại tần một phần tử, gặp mặt Triệu Phong tự nhiên muốn hành lễ. Miễn lễ. Triệu Phong giơ tay lên một cái, ánh mắt đảo qua xem bên ngoài kia như là luyện ngục cảnh tượng, nhíu mày, nói đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trấn Nguyên tử mặt lộ vẻ đăm chát, thở dài một tiếng, điện hạ, ngài cũng nhìn thấy. Bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu kiếp khí chi nồng đậm, đã vượt ra khỏi bần đạo tưởng tượng. Bần đạo tuy là chuẩn thánh, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cái này ngũ trang quan một phương tỉnh thổ. Xem bên ngoài ước vạn dặm cương vực, vô số sinh linh, vô luận có cây tinh quái, vẫn là nhân tộc tu sĩ, đều bị kiếp khí ăn mòn, đánh mất lý trí, rất nhiều trực tiếp biến thành chỉ biết giết chóc ma vật. Tây Vương Mẫu cũng tiếp lời nói, Tây Côn Luân tình huống cũng là như thế. Mà lại, những này bị ăn mòn sinh linh, ngoại trừ chém giết lẫn nhau bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau. Trấn Nguyên Tử gật đầu, nói tiếp, bọn hắn đều tại hướng về một phương hướng hội tụ, đó chính là Thần Tăng đi về phía Tây đội ngũ. Chúng ta lần này cố ý mời điện hạ đến đây, thứ nhất là nghĩ hỏi thăm Ngũ Trang Quan cùng Tây Côn Luân, khi nào có thể nhập vào Đại Tần, đến Cửu Châu kết giới che chở. Thứ hai, phải chăng cần điều động cường giả, âm thầm che chở Tần Tăng một nhóm. Triệu Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, Ngũ Trang Quan cùng Tây Côn Luân làm ám tử, bây giờ còn có đại dụng. Hiện tại tuyên cáo quy thuận, hơi sớm. Về phần Huyền Trang, Triệu Phong lạnh nhạt nói, không cần lo lắng. Ngộ Không thực lực đủ để ứng đối chuẩn thánh phía dưới hết thảy nguy cơ. Huống chi, chính Huyền Trang thực lực cũng tại dần dần khôi phục, không cần lo lắng quá mức. Nghe được câu trả lời này, Trấn Nguyên Tử hai người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Nhưng nhìn xem bên ngoài không ngừng vẫn là sinh linh, trong lòng bọn họ trùng quy là không đành lòng. Trấn Nguyên Tử đối Triệu Phong không người khẩn cầu, còn xin điện hạ chiếu cố, cứu ta hai chỗ này ước vạn sinh linh. Nhìn xem hai người vẻ mặt lo lắng, Triệu Phong trong lòng đã có so đo. Thôi được. Hắn vung tay lên, xưa cũng nặng nề càn khôn đỉnh trống rông xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Triệu Phong mở ra bàn tay, hai cái toàn thân trắng tinh, tản ra nhu hòa vầng sáng hạt sen, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Chính là cựu phẩm Bạch Liên Tử. Hắn con ngón đúng ra, hai cái hạt sen liền bay vào càn khôn đỉnh bên trong. Hắn thôi động thể nội bàng bạc pháp lực, rót vào trong đỉnh, hỗn độn chân hỏa hừng hực dấy lên. Càn khôn đỉnh có phản bản quy nguyên, nghịch chuyển tạo hóa chi năng. Tại Triệu Phong ý chí dưới, trong đỉnh thời gian phảng phất tại gia tốc lưu chuyển. Hai cái kia hạt sen tại hỗn độn chân hỏa đung khô cùng càn khôn đỉnh tạo hóa chi lực thôi động dưới, nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, dài lá, nở hoa. Trong đỉnh, nhu hòa vệ trắng đại thịnh, một cỗ thuần túy đến cực hạn tịnh hóa chi lực từ trong đỉnh tràn ngập ra, thậm chí đem chúng quanh kiếp khí đều bức lui mấy phần. Sau một lát, Triệu Phong thu hồi pháp lực, đối càn khôn đỉnh nhẹ nhàng gõ. Ông, hai đoá thánh khiết không tỷ vết cựu phẩm bạch liên từ miệng đỉnh chậm rãi bay ra. Bạch liên phía trên, Phật quang lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, mỗi một cánh hoa đều phản phất là từ tinh khiết nhất quang mang ngưng tụ mà thành, tản ra tịnh hóa hết thể tà ma vô thượng uy năng. Thinh linh, đúng là cựu phẩm tịnh thế bạch liên. Đây là cựu phẩm tịnh thế bạch liên. Triệu Phong chìa tay ra, hai đoá bạch liên liền phân biệt bay về phía Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu. Các ngươi đem bảo vật này mang về, coi đây là trận nhãn, bày ra tịnh hóa đại trận, có thể áp chế kiếp khí, che chở một phương sinh linh. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu ngơ ngác nhìn xem lơ lửng tại trước mặt tịnh thế bạch liên, cảm thụ được cẩn chứa trong đó kinh khủng tịnh hóa chi lực, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đây chính là tiên tiên linh bảo a, hơn nữa còn là hai kiện. Thái tử điện hạ, vậy mà liền như thế tiện tay luyện chế ra, đây là cỡ nào thủ đoạn thông thiên? Thần, khấu tạ điện hạ ban bảo vật. Hai người lại không nửa phần do dự, đối Triệu Phong đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Ban thưởng sen bảo về sau, Triệu Phong thân ảnh liền tại Ngũ Trang Quan bên trong lặng yên giảm đi. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu tay nâng lấy kia thánh khiết không tì vết cựu phẩm tịnh thế bạch liên, tâm tình kích động như cũ khó mà bình phục. Hai người không có một lát trì hoãn. Trấn Nguyên Tử lập tức trở về Ngũ Trang Quan hạch tâm, Tây Vương Mẫu cũng hóa thành một đạo lưu quang, hối hạ trở về Tây Côn Luân. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan trên không. Trấn Nguyên Tử đem tịnh thế bạch liên cao cao căng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, bàng bạc pháp lực như là sông lớn như vỡ đê tràn vào bạch liên bên trong. Ông. Bạch liên trong nháy mắt ánh sáng bạc trượng, chín mảnh cánh hoa chậm rãi nở rộ, mỗi một cánh hoa trên đều khắc rõ huyền ảo tịnh hóa phù văn. Một đạo thuần màu trắng sắc màn sáng lấy bạch liên làm trung tâm, cấp tốc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hình thành một cái to lớn vô cùng kết giới, đem toàn bộ Vạn Thọ Sơn mạch đều bao phủ. Màn sáng những nơi đi qua, kia nồng đậm màu xám tiếp khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, phát ra tư tư tiếng vang, bị trong nháy mắt tịnh hóa, xua tan. Kết giới bên ngoài là ma vật gào thét, máu chảy thành sông nhân gian luyện ngục. Kết giới bên trong lại là Phật quang phổ chiếu, vạn vật khôi phục tường hòa tịnh thổ. Những cái kia bị kiếp khí ăn mòn mà điên cuồng sinh linh, tại Phật quang chiếu dọi xuống, trong mắt tinh hồng dần dần rút đi, ngang ngược khí tức cũng chậm rãi bình ổn lại, ngã trên mặt đất, ngủ thật say. Đồng dạng một màn, cũng tại ngoài ước vạn giảm Tây Côn Luân trình diễn. Tây Vương Mẫu lấy Bạch Liên là trận nhãn, bày ra tịnh hóa đại trận, đem toàn bộ Tây Côn Luân hóa thành cái này vô biên trong loạn thế một mảnh tịnh thổ. Như thế thật lớn thanh thế, như thế thuần túy tịnh hóa chi quang, tại cái này hôi bại hỗn loạn hồng hoang giữa thiên địa, liền như là trong đêm tối hai ngọn đèn sáng. Trong nháy mắt hấp dẫn tam giới tất cả bậc đại thần thông chú ý huyết hải chỗ sâu. Vô tận sóng máu lăn lộn gào thét, so ngày xưa cuồng bạo đầu chỉ gấp 10. Vô số vẻ mặt dữ tợn đắc thua la tộc nhân, hai mắt đỏ thẫm, từ trong biển máu xông ra. Bọn hắn triệt để bị kiếp khí dẫn động thị sát bản tính, trong miệng gào thét, hóa thành từng đạo màu máu hồng lưu, đúng là hướng phía Tây Như Hạ Châu phương hướng chen chúc mà đi. Nghiệp hỏa hồng liên phía trên, Minh Hà lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Đối với đắc thua la tộc bạo động, hắn nhìn ở trong mắt, lại bất lực ngăn cản, hoặc là nói, cũng không muốn ngăn cản. Cùng hắn để bọn hắn tại trong biển máu tự giết lẫn nhau, không bằng đi xung kích Phật môn, vừa vặn có thể tiêu hao Phật môn thực lực. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được đến từ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Côn Luân hai đạo tịnh hóa chi quang. Cái đó là tịnh thế bạch liên. Minh Hà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hơn nữa còn là hai kiện. Minh Hà túi đầu nhìn một chút chính mình tọa hạ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cái này hồng liên phòng ngự vô song, lại duy trì có không có tịnh hóa chi lực. Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, hai cái này lão gia hỏa, từ chỗ nào có được bực này trí bảo? Tây Như Hạ Châu, ngày xưa Linh Sơn Thánh Địa, tình huống so huyết hải không tốt đẹp được bao nhiêu. Đại Lôi Âm tự bên trong, đa bảo Như Lai đem hết toàn lực, thôi động thập nhị phẩm công đức kim liên, kim quang bao phủ linh sơn hạch tâm, khó khăn chống cự lấy kiếp khí ăn mòn. Nhưng dù cho như thế, linh sơn phía trên vẫn như cũ có rất nhiều Phật đà, Bồ Tát nhận lấy ảnh hưởng. Đặc biệt là những cái kia đã từng tham dự qua phong thần chi chiến, thân phụ sát kiếp cùng nghiệp lực đệ tử Phật môn, giờ phút này càng là khuôn mặt bặm mẻo, dáng vẻ trang nghiêm không còn, trong mắt hiện ra tơ máu, hiển nhiên là đang dãy rủa khổ sở. Chương 593, Hồng Hoang Tiên Ngoại Thiên. Chương 593, Hồng Hoang Tiên Ngoại Thiên. Đầu xuất cung chỗ sâu, cũng không phải là trong tưởng tượng phòng luyện đan hoặc tàng bảo các, mà là một tòa tĩnh mịch xưa cũ cung điện. Cung điện bên ngoài, tầng tầng lớp lớp cấm chế phủ văn lưu chuyển không thôi, tản ra liền chuẩn thánh đều tim đập nhanh khí tức, đem nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đạo hữu, mời. Huyền Đô phía trước dẫn đường, cũng không đối với mấy cái này cấm chế làm nhiều giải thích. Được. Triệu Phong cười cười, đi theo Huyền Đô, từng bước một bước vào cung điện bên trong. Trong điện trống trải đến cực điểm, chỉ có ở giữa trên mặt đất, khắc rõ một tòa to lớn mà phức tạp trận pháp. Trận pháp mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa không gian chí lý, vô số huyền ảo phù văn minh khắc trên đó, tựa hồ thông hướng một cái khác không biết không gian. Vừa đi, Huyền Đô nghiêng người giới thiệu nói, đây là thông hướng Thiên Ngoại Thiên Huyền Đô thành truyền tống trận. Đối với Thiên Ngoại Thiên, Triệu Phong cũng rất tò mò. Cái này địa phương, hắn từng nghe Thái Thượng Lão Quân còn có Huyền Đô mấy lần nhắc lên, chính là chống cự vực ngoại thiên ma đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng cho tới bây giờ không có thực địa nhìn qua. Huyền Đô làm ra một cái dấu tay xin mời, hai người một trước một sau, đi vào truyền tống đại trận trung tâm. Ông, theo Huyền Đô kết động pháp quyết, cả tòa đại trận trong nháy mắt sáng lên, chói mắt vệt trắng nuốt sống tất cả. Triệu Phong chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một cỗ cường đại không gian chi lực bao trùm hắn. Quang mang tán đi, hai người đã thân ở một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn khu vực. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt, không có linh khí, chỉ có vô tận, bạo ngược hỗn độn khí lưu tại quần quận, tứ ngược. Theo Huyền Đô giới thiệu, nơi này đã là Hồng Hoang biên giới. Mà tại mảnh này hỗn độn bên trong, một tòa to lớn thành trì, như là một đầu tuyên cổ cự thú, lặng lặng lơ lửng. Tường thành cao ngất, lóe ra đạo vận huyền quang, một cỗ thuần túy đến cực điểm đạo gia khí tức từ trong thành tràn ngập ra, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem cuồng bạo hỗn độn khí chạy hết số ngăn cản bên ngoài. Đạo hữu, đó chính là ta người dạy đệ tử trấn thủ Huyền Đô thành. Huyền Đô chỉ vào phía trước nói. Triệu Phong thuận hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp kia Huyền Đô thành trên không lại hiện đầy mấy chục đạo đen như mực khe hở, như là thiên chi vết thương. Khe hở chỗ sâu là càng thâm thúy hơn hắc ám, vô tận hỗn độn chi khí từ đó thẩm thấu mà ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, thỉnh thoảng có từng đạo không có thực thể khí lưu màu đen từ trong cái khe bỗng nhiên thoát ra, điên cuồng đụng chạm lấy Huyền Đô thành thủ hộ bình chướng. Mỗi một lần va chạm đều để màn sáng nổi lên trận trận bận sóng. Huyền Đô ngữ khí ngưng trọng đối Triệu Phong giới thiệu nói, những cái kia chính là vực ngoại thiên ma, có thể ăn mòn tu sĩ nguyên thần, đoạt xá tu sĩ thể phách, quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Triệu Phong nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, đạo hữu, cái này vực ngoại thiên ma đến tuột cùng là vật gì? Hắn có thể cảm giác được, những này thiên ma cùng Hồng Hoang giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều hoàn toàn khác biệt. Huyền Đô trầm giọng nói, nói tới ma Hồng Hoang chúng sinh cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngày xưa ma tổ La Hầu. Năm đó ma đạo chi tranh, La Hầu mặc dù bại nhưng lại chưa chân chính vẫn lạc, mà là lấy thân hóa ma ở khắp mọi nơi. Bất quá, Huyền Đô lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, những này thiên ma cùng La Hầu biến thành chi ma lại có chỗ khác biệt. Huyền Đô không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là nhìn về phía Triệu Phong, cười ha hả nói, đạo hữu thần thông rộng rãi, không ngại tự mình tìm tòi hư thực. Triệu Phong minh bạch Huyền Đô ý tứ, có một số việc chẳng nghe không bằng một thấy. Đã như vậy, ta liền nhìn xem cuối cùng là phương nào yêu tả. Lời còn chưa dứt, Triệu Phong đã xuất thủ. Lập tức, Triệu Phong nâng tay phải lên, hướng về xa xôi trong hư không một đạo ngay tại xung kích Huyền Đô thành bình chướng khí lưu màu đen, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, một cỗ vô hình cương nguyên chi lực vượt qua vô tận không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đạo khí lưu màu đen trung quanh, hóa thành một cái vô hình lồng giam, đem nó một mực giam cầm. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Kia bị bắt lại vực ngoại thiên ma, trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Giống, một tiếng vô hình gào thét, trực tiếp tại Triệu Phong nguyên thần thức hải bên trong nổ vang. Ngay sau đó, vô cùng vô tận huyễn tượng hướng hắn vọt tới. Có chí cao vô thượng về lực, có lực lượng hủy thiên diệt địa, có trường sinh bất tử dụ hoặc, có 3000 mỹ nữ vớt ve an ủi. Đây đều là sinh linh đáy lòng nhất chỗ sâu dục vọng, là thiên ma nhất am hiểu vũ khí. Chỉ tiếc, nó tìm nhầm đối tượng. Triệu Phong ý chí, sớm đã tại nhân đạo thiên vận rèn luyện ở dưới, vững như thần thiết, vạn kiếp bất diệt. Những này huyễn tượng, thậm chí không thể trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước từng khúc vỡ vụn. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thần niệm ngang nhiên đâm vào đầu này thiên ma bản nguyên hạch tâm. Thiên ma bản nguyên là một đoàn thuần túy, hỗn loạn, tràn ngập hủy diệt cùng thôn phệ dục vọng năng lượng. Triệu Phong thần niệm ở trong đó xuyên toa, cẩn thận cảm thụ được nó mỗi một tơ cấu thành. Sau một lát, Triệu Phong thu hồi thần niệm, đầu kia bị giam cầm thiên ma bản nguyên hạch tâm bị triệt để thấy rõ, đã mất đi tất cả lực lượng, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Triệu Phong sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Huyền Đô, thanh âm mang theo kinh ngạc, cái này đồ vật bản nguyên không thuộc tại Hồng Hoang. Đạo hữu nói không sai. Huyền Đô gật đầu, chỉ vào những cái kia trong hư không đen như mực khe hở, trầm rãi nói, những này khe hở là tại phong thần đại kiếp vừa mới kết thúc lúc xuất hiện. Khi đó, Hồng Hoang thiên địa rung chuyển, thiên đạo quy tắc bất ổn, lại để hỗn độn biên giới xé mở những này lỗ hổng, liên thông đến Hồng Hoang bên ngoài thế giới. Bây giờ, Hồng Hoang thế giới hàng rào còn vững chắc, chỉ có những này không có thực thể thiên ma có thể xuyên qua tới. Có thể cái này hàng rào mạnh yếu, cùng hồng hoang bản nguyên cùng một nhịp thở. Như hồng hoang bản nguyên tiếp tục suy yếu, thế giới hàng rào cũng sẽ tùy theo biến mỏng, tới lúc đó, liền không biết rõ sẽ có hay không có chân chính dị giới sinh linh giáng lâm hồng hoang. Nghe xong Huyền Đô, Triệu Phong trong nháy mắt đem tất cả manh mối đều xấu chuối. Tây Du đại kiếp, kiếp khí bao phủ thiên địa. Hạo Thiên trở về, tay cầm thánh nhân chi lực. Phật môn, thiên đình, yêu ma, toàn bộ hồng hoang đều đang chém giết lẫn nhau, vô số sinh linh ngay tại vẫn lạc. Mà sinh linh vẫn lạc sẽ để cho thiên đạo chi lực được bổ sung, lớn mạnh chấp trưởng thiên đạo hồng quân. Nhưng cùng lúc, sinh linh đại lượng tử vong, cũng tất nhiên sẽ hao tổn toàn bộ hồng hoang thiên địa bản nguyên. Một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ tại Triệu Phong trong lòng dâng lên. Hồng quân, có lẽ hồng quân nhắc lên trận này đại kiếp để chúng sinh bất diệt, có lẽ lớn mạnh tự thân chỉ là thứ nhất. Hắn mục đích thực sự là muốn thông qua tiêu hao toàn bộ hồng hoang bản nguyên đến chủ động suy yếu thế giới hàng rào, làm hồng hoang bản nguyên bị tiêu hao tới trình độ nhất định, thế giới hàng rào trở nên mỏng như cánh ve. Đến lúc đó, vô số cường đại đến từ dị thế giới sinh linh sẽ như là cá giết sang sông, tràn vào hồng hoang thiên địa. Mà tới được cái kia thời điểm, làm hồng hoang thủ hộ giả hồng quân lại sẽ đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Chương 594, chúng thần thế giới. Chương 594, chúng thần thế giới. Theo Huyền Đô ra lệnh một tiếng, mấy vị người dạy đại la cường giả đồng thời xuất thủ. Thái Thanh Thần Lôi, Lưỡng Nghi Vi Trần, Điên Đảo Âm Dương, một chương do pháp thì bệnh mà thành lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ mảnh này không gian hỗn độn. Không gian bị giam cầm, thời gian bị nhiễu loạn, âm dương ngũ hành tại thời khắc này đều đã mất đi trật tự như cũ. Hèn mọn nguy thần cũng dám khiêu khích thần chi uy nghiêm. Uzien nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra chói mắt thanh quang, phía sau 12 đôi cánh chim bỗng nhiên chấn động. Thanh quang tài quyết, hắn trong tay liệt diễm thánh kiếm vung ra, một đạo từ thuần túy quang minh chi lực tạo thành to lớn kiếm mang, xé rách hỗn độn, hướng về kia trường pháp tắc lưới lớn chém tới. Nhưng mà, hắn trung quy là xem thường Hồng Hoang Đại La Kim Tiên nội tình, hắn cho rằng làm tiêu ngạo thánh quang, tại tiếp xúc đến tấm kia pháp tắc lưới lớn trong nháy mắt, liền bị nhanh chóng tiêu mất, đồng hóa. Tạo thành lưới lớn mỗi một đạo pháp tắc, đều là Thái Thanh đạo pháp tinh túy, ẩn chứa đại đạo chí lý. Làm sao có thể? Uzien trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Thần lực của hắn lại bị áp chế. Còn chưa chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng, tấm kia pháp tắc lưới lớn liền đã rơi xuống, đem hắn một mực trói lại. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thôi động thần lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Trên người hắn thánh quang nhanh chóng dập tắt, cuối cùng, tính cả trong cơ thể hắn thần lực đều bị triệt để giam cầm. Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Một đầu cường đại lực thiên sứ cứ như vậy bị dễ dàng bắt sống. Huyền Đô thành bên trên, đông đảo người dạy tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là nuối lòng một hơi. Xem ra cái này dị vực sinh linh cũng không phải không cách nào chiến thắng. Mấy vị người dạy đệ tử thôi động pháp lực, hóa thành một đạo đạo huyền quang xiển xích, đem kia bị bắt lấy được lực thiên sứ Uzien trói cực kỳ chặt chẽ, áp giải bay trở về Huyền Đô thành, đem kia thiên sứ nặng nề mà ném ở Huyền Đô trước mặt. Giờ phút này cái gọi là thiên sứ đã mất đi sức phản kháng, toàn thân thần lực đều bị giam cầm. Sư tôn, mấy tên người dạy đệ tử đối Huyền Đô thi lễ một cái. Ngay sau đó, bọn hắn đem ánh mắt thả trên người Triệu Phong, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này Huyền Đô thành, từ khai tích đến nay, ngoại trừ bọn hắn những này bị lão sư tự tay điểm hóa đệ tử, chưa từng có qua ngoại nhân đặt chân. Huyền Đô đối đám người trịnh trọng giới thiệu nói, vị này chính là Đại Tần Thái tử Triệu Phong. Ngay sau, Tần Thái tử có thể tùy ý xuất nhập nơi đây, không cần thông bẩm. Tương lai, Tần Thái tử càng sẽ điều khiển Đại Tần tinh nhuệ, cùng bọn ta cùng nhau trấn thủ cái này thiên ngoại thiên. Nghe nói như thế, ở đây tất cả người dạy đệ tử, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Huyền Đô chính là bọn hắn sư tôn, thực lực vô cùng cường đại. Mà có thể bị sư tôn trịnh trọng như vậy giới thiệu, lại ngày sau sẽ cùng nhau trấn thủ thiên ngoại thiên, có thể nghĩ vị này thái tử điện hạ tất nhiên thực lực bất phàm. Bọn hắn tâm tình kích động. Trấn thủ nơi đây, đối kháng kia thiên ma vô số nguyên hội, trong đó hung hiểm, chỉ có tự mình biết hiểu. Bây giờ, rốt cuộc đã đợi được viện quân. Đông đảo người dạy đệ tử đội vàng đối Triệu Phong cùng nhau thi lễ, chúng ta bái kiến thái tử điện hạ. Triệu Phong đưa tay ngăn cản bọn hắn, nói, không cần đa lễ. Lúc này, Huyền Đô ánh mắt rơi vào trên mặt đất kia bị giam cầm lực thiên sứ Uzien trên thân. Dù là biến thành tù nhân, cái này dị giới sinh linh thái độ vẫn như cũ mười phần phách lối, còn tại không ngừng dãy rủa chửi rủa, lấy cỡ nào là phần thắng bản lĩnh gì? Các ngươi thức thời cũng nhanh mau thả ta, nếu không chờ ta chủ đại quân giáng lâm, toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì các ngươi hành vi ngu xuẩn mà lọt vào tai họa ngập đầu. Huyền Đô căn bản không có để ý tới đầu này thiên sứ hồ ngôn loạn ngữ, chuyển hướng Triệu Phong, hỏi, đạo hữu, cái này sinh linh đến tuột cùng ra sao lai lịch? Triệu Phong bình tĩnh giải thích nói, tộc này tên là thiên sứ, đến từ hồng hoang bên ngoài dị thế giới. Về phần cô vì sao biết được, cũng chỉ là năm đó cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được một chút tàn phá tin tức thôi. Huyền Đô nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có hỏi tới. Mà bị trấn áp trên mặt đất Uzien, nghe được Triệu Phong có thể một câu nói toạc ra chủng tộc của mình, trên mặt rốt cục hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức cười lạnh, điên cuồng kêu gào, ti tiện ngụy thần, đã biết rõ lai lịch của ta, còn không mau quỳ xuống dập đầu, liếm bản tọa giải chiến, khẩn cầu bản tọa tha thứ. Nếu như các ngươi hiện tại nhận lầm, ta còn có thể mở một mặt lưới. Bằng không chờ ta vĩ đại phụ thần xuất lĩnh vô tận thiên sứ quân đoàn giáng lâm nơi đây, chính là tử kỷ của các ngươi. Phụ thần quang huy đem tịnh hóa mảnh này ô uế thổ địa, tất cả dị đoan đều sẽ tại thánh hỏa thẩm phán bên trong hóa thành bụi bặm. Hán thần sắc cùng nhiệt, hai mắt đỏ thẫm, liền như là một cái không có thuốc chữa cùng tín đồ. Ở đây mấy tên người dạy đại la nghe được lên cơn giận dữ, hận không thể tại chỗ liền đem cái này xuất khẩu của ngôn giá hỏa luyện thành cho bụi. Liên Liên Huyền Đô, sắc mặt cũng trầm xuống, ồn ào. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đè xuống. Đang cùng nhiệt kêu gào Ruzien, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực giáng lâm, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh. Trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ đạo nhân, thực lực càng như thế kinh khủng. Huyền Đô đối Triệu Phong đề nghị, "Lão hữu, kẻ này gian ngoan mất linh, không nếu như để cho bần đạo trực tiếp lục soát hắn hồn." Cũng đẹp mắt nhìn, hắn trong miệng cái kia cái gọi là thế giới, đến tột cùng là bực nào bộ dáng, cái kia cái gọi là phụ thần, lại có mấy phần cát lượng. Siêu hồn là trực tiếp nhất, cũng là bá đạo nhất thủ đoạn. Lấy Huyền Đô đại pháp mặt mũi, trực tiếp xóa đi một cái đại La Kim Tiên thần trí, dò xét hắn tất cả ký ức, bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Kia mấy tên người dạy đệ tử nghe vậy, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ tán đồng. Đối phó loại này dị giới người xâm nhập, không cần thiết nói cái gì nhân tử. Nhưng mà, Triệu Phong lại khe khẽ lắc đầu, đưa tay ngăn trở hắn, đã cười nói, không cần nóng lòng nhất thời. Huyền Đô có chút không hiểu, nhìn về phía Triệu Phong, đạo hữu, hẳn là có gì lo lắng. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào kia một mặt hoảng sợ Ruzien trên thân, trực tiếp siêu hồn, dĩ nhiên có thể được đến tin tức, nhưng khó tránh sẽ có ngoài ý muốn, không bằng trước hết để cho ta thăm dò một phen, nếu là không được, lại siêu hồn không mượn. Thăm dò? Huyền Đô nghe vậy gật đầu, cười nói, vẫn là đạo hữu cân nhắc chú đáo, vậy thì do đạo hữu hành động. Đã Triệu Phong trước đó có thể gọi ra thiên sứ thân phận, liền khẳng định đối loại sinh vật này có nhất định hiểu rõ, bây giờ mở miệng, tất nhiên là có nắm chắc, chính mình không cần thiết ngăn cản. Triệu Phong gật đầu, đi tới kia lực thiên sứ hữu gì ẹn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi luôn mồm, nói ngươi phụ thần. Vậy ngươi không ngại nhìn xem, đây là vật gì? Hắn thủ đoạn lật một cái, một bản nhìn như thường thường không có gì lạ xưa cũ thư tịch, liền xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay.